Chương 283, thần binh cuối cùng thành kinh thiên biến, ngoài sân ma quân lâm thánh địa. Chương 283, thần binh cuối cùng thành kinh thiên biến, ngoài sân ma quân lâm thánh địa. Lâm Thần thần hồn bị kéo rời khỏi cực hạn, đồng thời thao túng 10 loại hoàn toàn khác biệt đại đạo pháp tắc, còn phải đối kháng thiên ma ý chí ăn mòn. Đây là một loại không cách nào nói thống khổ. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, thức hải ranh giới thậm chí xuất hiện một chút xíu vết rách. Hắn có thể cảm giác được kia 10 đám đã cơ bản thành hình thần binh chất lỏng đang mất đi khống chế, có lần nữa dấu hiệu hỏng mất. Đang ở hắn sắp không nhịn được thời điểm, một cỗ mát mẻ mà tràn đầy vô hạn sinh cơ lực lượng từ phía sau hắn chậm rãi rót vào thức hải của hắn. Lực lượng kia rất ôn nhu, giống như một trận mưa xuân làm dịu hắn kia sắp khô khốc thần hồn, chữa trị những thứ kia rất nhỏ vết rách, để cho hắn kia sắp sụp đổ ý chí lần nữa trở nên kiên định. Là Liêu Thanh Thanh. Nàng nhìn thấy Lâm Thần thống khổ, nàng không do dự, đem mình cùng nữ hoa thần thạch lực lượng không giữ lại chút nào cùng Lâm Thần thần hồn nối liền với nhau. Ta với ngươi cùng tồn tại. Một cái thanh âm trực tiếp ở Lâm Thần sâu trong linh hồn vang lên. Lâm Thần tinh thần vì đó rung một cái. Hắn không còn là một người tại chiến đấu. Hắn nhìn trước mắt kia 10 đám vẫn ở chỗ cũ cùng bạo lăn lộn thần binh chất lỏng, trong mắt buộc phát ra cuối cùng quang mang. Cấp ta ngưng. Một tiếng phát ra từ hắn cùng với Liêu Thanh Thanh hai người sâu trong linh hồn chung nhau gầm lên. Kia cổ dung hợp nguyên lực cùng sinh mạng thần lực mới nguyên sáng tạo lực hóa thành một con bàn tay vô hình, hung hăng hướng về kia 10 đám thần binh chất lỏng méo một cái đi. Oeng. Toàn bộ vu thần giới cũng tùy theo run lẩy bẩy. Thanh liên chi tuyển bầu trời, 10 quả màu sắc khác nhau dạng rỡ thái dương vào giờ khắc này đồng thời ra đời. Một đôi mỏng như cánh ve lại phảng phất có triệu triệu không gian đang sinh diệt cánh chim màu bạc chậm rãi triển khai. Ở nó triển khai trong nháy mắt không gian chung quanh cũng phát sinh kịch liệt và mèo. Đó là đế sông chi dự. Một chương từ không biết tên thần mục chế thành, dây cung cũng là một đạo ngưng cô không gian cái khe xưa cũ trưởng cung nhẹ nhàng trôi nổi. Nó con người bên trên tán phát ra một cỗ đủ để bắn thủng nhật nguyệt tinh thần phong duệ chi khí. Đó là hậu nghệ thần cung. Một con phảng phất từ thâm trầm nhất đêm tối ngưng tụ mà thành thần bí con ngươi thẳng đứng ở giữa không trung chậm rãi mở ra. Ở nó mở ra trong nháy mắt toàn bộ vũ thần giới tốc độ thời gian trôi qua cũng phảng phất dừng lại một sát na. Đó là nến long chi mắt. Trừ cái đó ra còn có tượng trưng cho hủy diệt màu đen ma đao, tượng trưng cho tử vong màu xám cho lơi hái, tượng trưng cho ngũ hành năm màu thần tiến. 10 cái tại thượng cổ thần chiến trong sụp đổ, yên lặng 360,000 năm tổ vũ thần binh vào giờ khắc này đồng thời lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Bọn nó giống như trung thành nhất vệ sĩ vòng quanh ở Lâm Thần trung quanh, tản mát ra đủ để cho thiên địa cũng vì đó thần phục khủng bố thần uy. Toàn bộ vu tộc trưởng lão nhìn trước mắt cái này giống như thần tích giáng lâm vậy một màn cũng kích động đến lệ nóng doanh trọng. Bọn họ đồng loạt hướng về phía Lâm Thần cái này vì bọn họ sáng tạo kỳ tích nam nhân quỳ xuống. Vậy mà Lâm Thần lại không kịp hưởng thụ phần này thắng lợi vui sướng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về vu thần giới kia bầu trời xanh hàm. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được một cỗ để cho hắn cũng cảm thấy rung động tràn đầy hủy diệt cùng không do khủng bố bóng tối đang bao phủ mảnh này cuối cùng tịch thổ. Sau một khắc, rắc rắc, một tiếng phảng phất toàn bộ thế giới đều đang kêu rên cực lớn bỡ vụn âm thanh từ thiên khung trên truyền tới. Vu thần giới kêu bầu trời xanh thẳm lại như cùng khối bị đánh nát gương xuất hiện một đạo lớn vô cùng dữ tợn vết nước màu đen. Ngay sau đó ở đó vết rách sau lưng, từng chiếc toàn thân đen nhánh, hình thù dữ tợn, tràn đầy kim loại lạnh băng khí tức hủy diệt cực lớn tinh không chiến hạm chậm rãi từ không gian kia trong khe ép ra ngoài. Hàng trăm chiến hạm che khuất bầu trời, đem toàn bộ vu thần giới quang mang cũng hoàn toàn cắn ướt. Mà ở đó chi hạm đội trung ương nhất trên xoáy hạm, con kia lớn vô cùng lạnh lùng thiên ma chi nhãn đang xuyên thấu qua vết nước không gian lặng lặng địa nhìn chăm chú phía dưới mảnh này, ở trong mắt nó giống như con kiến hôi yếu ớt thế giới. Thiên ma đại quân giáng lâm, mở ra vu thần thủ hộ đại trận. Đại trưởng lão ở trải qua ban sơ nhất sau khi khiếp sợ lập tức phát ra khản cả giọng giống giận. Toàn bộ vu thần giới toàn bộ phụ không đảo vào giờ khắc này cũng sáng lên một đạo đạo hào quang màu xanh biếc. Những ánh sáng này ở giữa không trung đan vào thành một cái lớn vô cùng năng lượng màu xanh biếc vòng bảo vệ, đem toàn bộ vu thần giới cũng vững vàng bảo vệ ở trong đó. Và anh đang ở thủ hộ đại trận mới vừa thành hình trong nháy mắt, con kia thiên ma chi nhãn liền bắn ra một đạo đen nhánh, tràn đầy thuần túy hủy diệt pháp tắc tịch diệt chết sạch. Chết sạch hung hăng đánh vào kia năng lượng màu xanh biếc vòng bảo vệ trên. Toàn bộ vòng bảo vệ cũng tùy theo run lẩy bẩy. Phía trên thậm chí xuất hiện một đạo đạo rất nhỏ vết rách. Mặc dù cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngăn trở một kích này, nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là đối phương một lần tùy ý thử dò xét. Một cái lạnh băng không mang theo chút nào tình cảm phảng phất từ kim loại ma sát mà thành mênh mông thanh âm từ kia trên xoáy hạm chuyển tới, vang dội toàn bộ vu thần giới, giao ra nguyên chi dị số. Nhưng tha cho bọn ngươi toàn thây. Thanh âm kia tràn đầy cao cao tại thượng không thể nghi ngờ thẩm phán. Vạn vu điện tất cả mọi người đang nghe cái thanh âm này trong nháy mắt cũng cảm thấy một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn lạnh băng lạnh lẽo. Vậy mà Lâm Thần lại chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng. Hắn nhìn một cái bên người kia giống vậy sắc mặt trắng bệnh nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định Liêu Thanh Thanh. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia che khuất bầu trời khủng bố thiên ma hạm đội. Trên mặt của hắn không có bất kỳ sợ hãi, trong mắt của hắn chỉ có vô tận bình tĩnh. Hắn hướng về phía kia trôi lơ lửng ở bên cạnh mình 10 cái vừa mới lại hiện ra dưới ánh mặt trời thượng cổ thần binh chậm rãi đưa ra mình tay. Sau đó nhẹ nhàng nổ ra một chữ, chiến. Chương 284, thần binh bảy trận kinh thiên ma, một người một đũa nghịch trời cao. Chương 284, thần binh bảy trận kinh thiên ma, một người một đũa nghịch trời cao. Lâm Thần đứng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời trong cái kia đạo không gian thật lớn vết rách cùng với từ vết rách trong không ngừng xông ra thiên ma chiến hạm. Hắn không có lập tức xông ra. Phía sau hắn Liêu Thanh Thanh cùng vu tộc trưởng lão nhóm đang đem hết toàn lực đem toàn bộ sinh mệnh bản nguyên rót vào kia màu xanh biết thủ hộ đại trận. Đại trận ở Thiên Ma hạm đội kia mưa sa pháo hỏa bắn phá hạ run rẩy kịch liệt, mặt ngoài quang mang lúc sáng lúc tối, hiển nhiên đã gánh đỡ không được quá lâu. "Thanh Thanh," Lâm Thần lên tiếng, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, "Nữ Hoa Thần Thạch giao cho ngươi, ngươi cùng các trưởng lão cùng nhau bảo vệ nơi này, nhớ chỉ cần bảo vệ đừng phản kích." Liêu Thanh Thanh gật gật đầu. Nàng biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Nàng giơ cao trong tay bảy màu thần thạch, kia nhu hòa sáng tạo lực hóa thành vô số vầng sáng dung nhập vào thủ hộ đại trận, đem những thứ kia bị đánh ra vết rách từng cái chữa trị. Lâm Thần ánh mắt rơi vào kia trôi lơ lửng ở bên cạnh mình 11 kiện mới vừa lại hiện ra dưới ánh mặt trời thượng cổ thần binh trên. Hắn đưa tay ra hướng về phía bọn nó nhẹ nhàng một chiêu. Tới. 11 kiện thần binh kể cả mu bàn tay hắn bên trên kia đã sớm dung nhập vào bản cổ thần phủ ấn ký, đồng thời bộc phát ra dạng rỡ thần quang. Bọn nó không còn là đơn độc cá thể, mà là lấy Lâm Thần làm trung tâm tạo thành một cái cổ xưa mà huyền ảo, tràn đầy vô thượng uy nghiêm trận pháp. Đế sông chi rực vì ta tốc độ. Lâm Thần khẽ nói. Cặp kia mỏng như cánh ve cánh chim màu bạc trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn, khe khẽ rung lên không gian chung quanh cũng phát sinh nhỏ nhẹ và mèo. Hậu nghệ thần cung vì ta chi nhãn. Tấm kia xưa cũ trưởng cung tự động bay đến tay trái của hắn. Hắn nắm chặt con người trong nháy mắt liền cảm giác mình tầm mắt vô hạn địa dọc theo, xuyên thấu không gian trở cách trực tiếp phong tỏa ở kia chiếc thiên ma trên xoáy hạm con kia cực lớn lạnh lùng độc nhãn. Đến long trí mắt vì ta lúc. Con kia thâm thúy con người thẳng đứng hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào mi tâm của hắn. Hắn có thể cảm giác được chung quanh thế giới tốc độ thời gian trôi qua ở trong cảm nhận của hắn trở nên chậm. Còn lại 9 binh chấn thủ 4 phương hộ ta thần giới. Dưới Lâm Thần đạt cuối cùng chỉ thị. Kia còn lại 9 kiện thần binh bao gồm tượng trưng cho tử vong lưới hái, tượng trưng cho hủy diệt ma đao cùng với tượng trưng cho ngũ hành thần phiến cũng hóa thành 9 đạo lưu quang bay hướng vu thần giới bất đồng góc, cùng tòa kia cực lớn thủ hộ đại trận hòa thành một thể. Ở 9 kiện thần binh quý vị trong nháy mắt kia nguyên bản đã tràn ngập nguy cơ thủ hộ đại trận đột nhiên quang mang đại thịnh. 9 loại bản nguyên nhất đại đạo lực lượng pháp tắc ở phía trên đại trận lưu chuyển, lại đem thiên ma hạm đội kia cuồng bạo pháo hỏa cũng tạm thời ngăn cản xuống. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thần mới đưa ánh mắt lần nữa trở về đến trong tay mình hậu nghệ thần cung trên. Hắn không dùng tay đi dương cung dây cung, hắn chẳng qua là đem bản thân kia đã sớm cùng phương thiên địa này tương hợp thần hồn chút vào trong đó. Cái kia đạo từ vết nứt không gian chỗ tạo thành dây cung im lặng bị kéo ra tạo thành một cái hoàn mỹ đầy tháng. Một chi hoàn toàn do chính hắn nguyên lực chỗ ngưng tụ mà thành hỗn độn sắc mũi tên ở trên dây cung chậm rãi thành hình. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là chi hạm đội kia chỉ huy nòng cốt thiên ma chi nhãn. Phá! Hắn buông tay ra, không có thanh âm không có ánh sáng. Chi kia hỗn độn sắc mũi tên ở rời dây trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Nó trực tiếp dung nhập vào không gian pháp tắc trong không nhìn khoảng cách không nhìn ngăn trở. Sau một khắc nó đã xuất hiện ở vu thần giới ra xuất hiện ở con kia cực lớn lạnh lùng độc nhãn trước. Xoáy hạ bên trong kia mênh mông thiên ma ý chí tựa hồ là nhận ra được cỗ này để nó cũng cảm thấy một kia bất an lực lượng. Thiên ma chi nhãn đột nhiên co rút lại, một đạo so trước đó hùng mạnh không chỉ gấp 10 lần đủ để đem một ngôi sao cũng hoàn toàn chôn vùi tịch diệt chết sạch đầm ầm bắn ra. Vậy mà đã chậm. Chi kia hỗn độn sắc mũi tên đang cùng tịch diệt chết sạch tiếp xúc trước một sát na hoàn toàn đột nhiên nổ tung. Nó không cùng kia chết sạch tiến hành bất kỳ năng lượng nào tầng diện đụng nhau. Nó nổ tung sau tạo thành chính là một loại càng khủng bố hơn pháp tắc tầng diện chôn bụi. Một mảnh mắt thường không thể nhận ra hỗn độn sắc rung động lấy nổ tung điểm làm trung tâm trong nháy mắt quyết tán. Cái kia đạo đủ để hủy diệt sao trời tịch diệt chết sạch ở tiếp xúc được mảnh này rung động trong nháy mắt lại như cùng chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường vô thanh vô tức bị triệt để xóa đi. Ngay sau đó rung động quét qua con kia cực lớn thiên ma chi nhãn. Thiên ma chi nhãn đột nhiên kịch liệt lúc lắc một cái phía trên thậm chí xuất hiện một chút xíu rất nhỏ vết rách. Mặc dù không có bị triệt để phá hủy nhưng nó kia một tập trung vào vu thần giới khủng bố uy áp nhưng ở giờ khắc này xuất hiện ngắn ngủi cắt đứt. Xoáy hạ bên trong lần nữa truyền ra một tiếng tràn đầy tức giận hầm hừ. Toàn bộ thiên ma hạm đội pháo hỏa cũng bởi vì chỉ huy nòng cốt bị thương xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Ngay tại lúc này, Lâm Thần sau lưng đế sông chi dực đột nhiên rung lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Ở đó thủ hộ đại trận trên Liễu Thanh Thanh đã sớm cho hắn chuẩn bị xong một cái thoáng qua liền mất lỗ hổng. Hắn xuyên qua cái kia đạo lỗ hổng chính thức bước chân vào vu thần giới ra kia phiến lạnh băng tràn đầy khí tức hủy diệt hư không chiến trường. Một mình hắn cứ như vậy lặng lặng địa trôi lơ lửng ở đó che khuất bầu trời khổng lồ thiên ma hạm đội trước. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào đã đổi lại trôi này màu vàng sậm xưa cũ bản cổ thần phủ. Thiên ma hạm đội ở trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau cũng rốt cuộc lần nữa ổn định trật ước. Vô số càng loại nhỏ hơn giống như châu chấu vậy giữ tận không người lái công kích hạm theo mẹ hạm trong chen chúc mà ra, hướng Lâm Thần cái này dám to gan một thân một mình khiêu chiến bọn nó vô thượng uy nghiêm nhỏ bé sinh linh đánh tới. Lâm Thần xem kia đủ để cho bất kỳ thánh vương cũng vì đó tuyệt vọng dòng lũ sắt thép. Trên mặt của hắn không có bất kỳ nét mặt. Hắn chẳng qua là chậm rãi giơ lên trong tay bản cổ thần phủ. Sau đó hướng về phía trước kia hàng ngàn công kích hạm tùy ý về phía trước một đũa đánh xuống. Không có khai thiên lập địa tiếng vang lớn, cũng không có hủy thiên diệt địa thanh thế. Chỉ có một đạo cực kỳ nhỏ phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ cũng chia ra làm hai màu đen vết nứt không gian lấy hắn lưỡi dịu làm điểm xuất phát về phía trước vô hạn địa dọc theo. Toàn bộ ngăn ở đầu kia vết nứt màu đen trước thiên ma công kích hạm. Vô luận là bọn nó kia từ kiên cố nhất ma kim chế tạo thiết giáp, hay là bọn nó kia đủ để ngăn chặn thánh cảnh công kích tấm chắn năng lượng. Ở nơi này điều đại biểu thuần túy nhất lực lượng cùng cắt pháp tắc hạt tuyến trước mặt, cũng yếu ớt như cùng một tờ giấy mỏng, bị vô thanh vô tức chia ra làm hai. Sau đó ở đó cuồng bạo không gian chạy loạn xé rách dưới hóa thành trong vũ trụ sáng lạng nhất lửa khói. Một đũa thanh không trước mặt hắn khắp tinh không. Lâm Thần cầm trong tay thần phụ cứ như vậy đứng bình tĩnh đứng ở đó vô số nổ tung trong ánh lửa. Phía sau hắn là hắn phải bảo vệ thế giới. Trước mặt của hắn là hắn muốn hủy diệt kẻ địch. Chương 285, hư không độc đấu thiên ma đem, thần phụ lại mở sinh tử môn chương 285, hư không độc đấu thiên ma đem, thần phụ lại mở sinh tử môn lâm thần một đũa thanh không phía trước hư không. Tay hắn cầm thần phụ lặng lặng địa trôi lơ lửng ở đó phiến từ nổ tung cùng không gian chạy loạn tạo thành hỗn loạn khu vực. Hắn không có tiếp tục tiến công, hắn đang đợi. Hắn đang đợi đối phương phái ra chân chính có thể cùng hắn đánh một trận đối thủ. Phía sau hắn vu thần giới thủ hộ đại trận quang mang vẫn vậy sáng ngời. Liêu Thanh Thanh cùng toàn bộ trưởng lão cũng khẩn trương xem cái kia đạo một thân một mình ngăn ở toàn bộ thế giới trước cô độc bóng lưng. Thiên Ma hạm đội ở trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau rốt cuộc lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Toàn bộ chiến hạm cũng dừng lại phá hỏa, chẳng qua là lặng lặng địa trôi lơ lửng ở hắc ám trong hư không, giống như một đám yên lặng sắt thép cự thú. Con kia bị hậu nghệ thần cung bắn ra vết rách Thiên Ma chi nhãn lần nữa chậm rãi mở ra. Chẳng qua là lần này nó kia ánh mắt lạnh lùng không còn là nhìn xuống mà là nhìn thẳng. Nguyên lực, bản cổ thần phủ, thú vị. Kia mênh mông không mang theo chút nào tình cảm ý chí vang lên lần nữa. Không nghĩ tới ở nơi này phiến sớm bị vứt bỏ trục xuất nơi lại vẫn có thể sản sinh ra ngươi như vậy dị số. Xem ra bổn tọa cần tự mình đến ước lượng ngươi một chút cân lượng. Theo tiếng nói rơi xuống, kia chiếc giống như di động đại lục vậy Thiên Ma xoáy hạm này cực lớn cửa khoang từ từ mở ra. Cả người cao chỉ có 9 thước, cùng chung quanh những thứ kia giữ tận chiến hạm so sánh lộ ra cực kỳ nhỏ bé bóng dáng từ kia thâm thúy trong bóng tối từng bước đi ra. Hắn người mặc phảng phất từ thuần túy nhất hắc ám bệnh mà thành giản lược màu đen chiến giáp. Trên mặt của hắn mang theo một trương không có bất kỳ ngũ quan bóng loáng hắc rượu thạch mặt nạ. Trong tay của hắn xách theo một thanh cùng hắn thân hình hoàn toàn kém xa cực lớn đen nhánh giữ tận răng cưa chiến đao. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi nào. Nhưng từ trên người hắn phát tán ra kia cổ thuần túy ngưng luyện đến cực hạn hủy diệt cùng tàn sát khí tức so với mới vừa rồi kia cả chi hạm đội cộng lại còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Hắn là thánh cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là cái loại đó thân trải trăm trận từ núi thây biển máu trong từng bước giết đi lên chân chính cỗ máy chiến tranh. Hắn chính là chi này Thiên Ma hạm đội quan chỉ huy cao nhất, thứ 7 ma tướng tuyệt. Tuyệt không có nói bất kỳ nói nhảm. Hắn chẳng qua là hướng về phía Lâm Thần chậm rãi giơ lên trong tay răng cưa chiến đao. Sau đó thân ảnh của hắn liền tại nguyên chỗ biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Chuôi này đủ để tùy tiện chặt đứt một ngôi sao cực lớn chiến đao mang theo một cỗ phảng phất có thể đem người linh hồn cũng đóng băng hủy diệt đao ý hướng Lâm Thần đỉnh đầu hung hăng bổ xuống. Quá nhanh. Nhanh đến ngay cả Lâm Thần kia trải qua đến long chi mắt ra chỉ động tinh thị giác đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một tia tàn ảnh. Lâm Thần không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn cơ hồ là bằng vào chiến đấu bản năng giơ lên trong tay bản cổ thần phủ hành ngăn ở trước người của mình. Ken. Một tiếng đủ để chấn vỡ thánh nhân màng nhị chói hai tiếng sắt thép va chạm vang dội khắp hư không chiến trường. Lâm Thần thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ không gì sánh kịp thuần túy lực lượng hủy diệt theo dịu thân điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Cả người hắn không bị khống chế về phía sau té bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra mấy vạn trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn nắm thần phủ tay phải hổ khẩu đã bị đánh rách, một chút xíu dòng máu màu vàng nóng từ kẽ ngón tay tràn ra. Trong cơ thể hắn khí huyết càng là một trận phiên giang đảo hải. Lực lượng thật là mạnh. Lâm Thần trong mắt lần đầu tiên lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Cái này ma tướng so trước hắn gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ đều cường đại hơn. Vô luận là lực lượng, tốc độ hay là đối với pháp tác hiệu cũng hoàn toàn không ở một cái cấp độ. Mà một kích thành công tuyệt cũng không có cấp Lâm Thần bất kỳ cơ hội thở dốc. Hắn lần nữa lấn người mà lên. Trong tay hắn răng cưa chiến đao hóa thành đầy trời màu đen tử vong báo táp đem Lâm Thần hoàn toàn bao phủ đi vào. Trong lúc nhất thời toàn bộ hư không chiến trường đều chỉ còn lại kia dày đặc giống như mưa rông gió giật tiếng sắt thép va chạm. Lâm Thần hoàn toàn lâm vào bị động trong phòng ngự. Hắn chỉ có thể bằng vào bản cổ thần phủ bền chắc không thể gãy cùng với đế sông chi dực kia quỷ thần khó lường tốc độ ở đó cùng bạo ánh đao bóng kiếm trong khó khăn né tránh đó đỡ. Hắn giống như là sóng to gió lớn trong một chiếc thuyền con tùy thời đều có thể bị màu đen kia tử vong báo táp cấp hoàn toàn xé nát. Vu thần giới bên trong tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Liêu Thanh Thanh hai tay thật chặt siết ở cùng nhau, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên một mảnh trắng bệnh. Tiếp tục như vậy không được. Lâm Thần trong lòng ý niệm nhanh chóng chuyển động. Hắn biết đơn thuần so đấu lực lượng cùng tốc độ bản thân tuyệt không phải cái này thân trải trăm trận ma tướng đối thủ. Hắn nhất định phải thay đổi chiến thuật. Hắn nhất định phải tìm được nhược điểm của đối phương. Đang ở hắn lần nữa khó khăn đón đỡ ở đối phương một cái nặng bổ trong nháy mắt. Hắn mượn kia cổ cực lớn lực phản chấn đột nhiên cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Sau đó hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng được cử động điên cuồng. Hắn hoàn toàn buông tha cho toàn bộ phòng ngự. Hắn mặc cho tuyệt kia đủ để đem hắn chia ra làm hai giữ tận răng cưa chiến đao hướng lồng ngực của mình hung hăng bổ tới. Mà trong cùng một lúc, hắn đem bản thân toàn bộ thần hồn lực cũng chút vào đến mi tâm con kia đã sớm cùng hắn hòa làm một thể đến long chi trên mắt. Thời gian đình chỉ. Một tiếng phát ra từ sâu trong linh hồn gầm lên, lấy Lâm Thần làm trung tâm một cổ vô hình trí cao thời gian pháp tác lực trong nháy mắt bùng nổ. Kia đang lấy hủy thiên diệt địa thế hướng hắn bổ tới răng cưa chiến đao cùng với chiến đao sau tuyệt kia tràn đầy khí tức hủy diệt bóng dáng hoàn toàn đều ở đây khoảng cách Lâm Thần ngực không tới một thốn địa phương xuất hiện một cái cực kỳ nhỏ gần như có thể không cần tính đình trệ. Cái này đình trệ chỉ có ngắn ngủi một phần ngàn sát na, nhưng đối với Lâm Thần mà nói đã đủ rồi. Thân ảnh của hắn ở đó một phần ngàn sát na giống như thuấn di vậy xuất hiện ở tuyệt sau lưng. Trong tay hắn bản cổ thần phủ đã sớm chứa đầy hắn toàn bộ dung hợp hỗn độn khí thánh cảnh lực. Hướng về phía cái kia như cũ duy trì trước bộ tư thế không có chút nào phòng bị lưng hung hăng bổ xuống. Vì kia đủ để ngăn chặn thánh vương công kích màu đen thiên ma chiến giáp ở bản cổ thần phủ kia bỏ qua tất cả phòng ngự khai thiên lập địa chi uy trước mặt giống như giấy dán bình thường bị dễ dàng xé toạc. Màu vàng sẩm lưỡi dịu không trở ngại chút nào địa thật sâu khảm vào tuyệt lưng. Chương 286, ma tướng bỏ thân cầu một thắng, thần hồn chiến trường định sinh tử chương 286, ma tướng bỏ thân cầu một thắng, thần hồn chiến trường định sinh tử bản cổ thần phụ thật sâu khảm vào thứ bảy ma tướng tuyệt lưng. Kia cổ khai thiên lập địa lực lượng trong cơ thể hắn điên cuồng phá hư, đổi thành bất kỳ một cái nào thánh cảnh hậu kỳ giờ phút này cũng đã hình thần câu diện, nhưng tuyệt không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn kia mang theo hắc diệu thạch mặt nạ mặt chậm rãi quay lại nhìn hướng sau lưng kia gần trong gang tấc Lâm Thần. Sau đó hắn làm ra một cái để cho Lâm Thần cũng cảm thấy da đầu tê dại quyết định. Hắn buông tha cho thân thể của mình. Hắn hoàn toàn chủ động thúc dục trong cơ thể mình kia thuần túy hủy diệt bản nguyên đi nên hợp bản cổ thần phụ lực lượng. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung bên trong nổ thức năng lượng từ trong cơ thể hắn ầm ầm nổ tung. Hắn kia bền chắc không thể gãy thân xác kể cả kia thân màu đen thiên ma chiến giáp đều ở đây trong nháy mắt bị mình lực lượng cùng thần phụ lực lượng cùng nhau xé thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng. Lâm Thần bởi vì khoảng cách quá gần cũng bị cỗ này khủng bố tự bạo dư âm hung hăng hất bay ra ngoài. Hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ cũng rời vị, cổ họng ngọt ngọt lần nữa phun ra một hớp dòng máu màu vàng nóng. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình nhìn về phía kia nổ tung trung tâm. Hắn biết tuyệt còn chưa có chết. Quả nhiên ở đó phiến cuồng bạo năng lượng chảy loạn trong một viên toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện đầy vô số thần bí ma văn, chỉ lớn chừng quả đấm hình thoi tinh thạch lặng lặng địa trôi lơ lửng ở nơi nào. Đó là thiên ma đem bản nguyên ma hạch, cũng là hắn tất cả lực lượng cùng linh hồn cuối cùng ngưng tụ thể. Bỏ thân xác mặc dù sẽ để cho hắn nguyên khí thương nặng, nhưng giống vậy để cho hắn thoát khỏi bản cổ thần phủ một kích chí mạng. Người rất không sai. Tuyệt kia không mang theo chút nào tình cảm thanh âm từ viên kiêm màu đen ma hạch trong truyền ra. Có thể đem bổn tọa bước đến mức này, ngươi là cái này mấy chục ngàn năm tới gặp phải thứ nhất cái, nhưng là cũng dừng ở đây rồi. Lời con chưa dứt, viên kiêm màu đen ma hạch hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt ấu quang không nhìn không gian khoảng cách trực tiếp bắn về phía Lâm Thần mỹ tâm. Nó muốn tiến hành nguy hiểm nhất cũng trực tiếp nhất thần hồn đoạt xá. Nó coi trọng Lâm Thần cố này có thể gánh chịu nguyên lực hoàn mỹ thân thể. Giờ khắc này Lâm Thần không thể tránh né. Thân thể của hắn vốn đã bị thương, thân hồn của hắn cũng bởi vì cưỡng ép thúc giục thời gian đình chỉ mà ở vào cực độ mệt mỏi trong. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo ấu quang chui vào mi tâm của mình. Lâm Thần trong óc, một viên tràn đầy hủy diệt cùng sát lục khí tức màu đen ma hoạch mang theo cao cao tại thượng thẩm phán giả tư thế giáng lâm. Mảnh này thức hải từ hôm nay trở đi thuộc về ta. Tuyệt kia thanh âm lạnh như băng ở Lâm Thần trong óc vang vọng. Sau khi hắn thấy rõ mảnh này thức hải toàn cảnh lúc, hắn kia muôn đời không thay đổi ý chí lần đầu tiên xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ ngạc nhiên. Bởi vì mảnh này thức hải cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nơi này không có sóng to gió lớn, linh hồn biển cũng không có nguy nga chắc chắn ý chí núi cao. Nơi này chỉ có một mảnh vô biên vô hạn tối tăm mở mịt hỗn độn, mà ở đó hỗn độn trung ương, một cái đồng dạng là từ thuần túy nhất năng lượng chỗ tạo thành cực lớn cổ xưa tràn đầy cắn nuốt cùng luyện hóa khí tức đồng thau lò luyện đang lặng lặng địa trôi lơ lửng ở nơi nào. Đây là cái gì? Tuyệt ý chí xuất hiện một tia hoang mang, mà đang ở lúc này, tòa kia một mực yên lặng đồng thau lò luyện, nó nắp lò chậm rãi mở ra. Một cố để cho tuyệt cái này thánh cảnh hậu kỳ thiên ma cũng từ bản nguyên linh hồn chỗ sâu cảm thấy run rẩy cùng sợ hãi, chí cao phảng phất áp đảo toàn bộ vũ trụ trên lực cắn nuốt từ lò kia trong miệng ầm ầm bùng nổ. Không, cái này không thể nào. Đây là nguyên bản thể. Tuyệt phát ra cuộc đời này chưa bao giờ có tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin thê lương gào thét. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Hắn bản nguyên ma hoạch ở nơi này cổ chuyên môn dùng để cắn nuốt hòa luyện hóa vạn vật không nói bất kỳ đạo lý gì tuyệt đối nguyên lực trước mặt liền như là bị ném vào lò luyện thép trong nho nhỏ khối băng. Hắn kia bền chắc không thể gãy ma hoạch trên bắt đầu xuất hiện một đạo đạo liên ngân. Hắn kia tràn đầy hủy diệt cùng tàn sát ý chí bản nguyên linh hồn đang bị kia cổ bá đạo lực lượng cưỡng ép lôi kéo phân giải người chuyển. Tha cho. Hắn một chữ cuối cùng vẫn không có thể nói ra khỏi miệng. Sự tồn tại của hắn, ý chí của hắn, hắn toàn bộ liền bị tòa kia cực lớn đồng trong lò luyện hoàn toàn nuốt vào. Sau đó nắp lò chậm rãi khép lại. Toàn bộ thức hải lần nữa khôi phục kia tuyên cổ không thay đổi hỗn độn cùng tĩnh mịch. Bên ngoài, vu thần giới bên trong, Liêu Thanh Thanh cùng toàn bộ vu tộc trưởng lão cũng khẩn trương xem kia ở trong hư không nhắm mắt lại không nhúc nhích Lâm Thần. Bọn họ không biết mới vừa rồi chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ thấy cái đó hùng mạnh ma tướng tự bạo thân xác sau đó hóa thành một đạo ấu quang vọt vào Lâm Thần mi tâm. Sau đó liền không có sau đó. Đang lúc bọn họ nóng nảy vạn phần thời điểm, Lâm Thần chậm rãi mở mắt. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hắn cặp con mắt kia lại trở nên so trước đó càng thâm thúy hơn cùng sáng ngời. Hắn hướng về phía vu thần giới phương hướng nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ ý bản thân không có sao. Sau đó hắn xoay người đem bản thân kia bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía chi kia bởi vì mất đi quan chỉ huy cao nhất mà lâm vào hỗn loạn tương bừng khổng lồ thiên ma hạm đội. Trong tay của hắn chuôi này màu vàng sậm bàn cổ thần phụ lần nữa chậm rãi giơ lên. Một trận đơn phương tàn sát sắp bắt đầu. Chương 287, lò luyện ma tướng thuộc về bản nguyên, 12 thần binh tinh toàn công. Chương 287, lò luyện ma tướng thuộc về bản nguyên, 12 thần binh tinh toàn công. Lâm Thần thức hải khôi phục bình tĩnh. Tòa kia cổ xưa đồng trao lò luyện ở cắn nuốt thứ 7 ma tướng tuyệt bản nguyên ma hạch sau, thân lò bên trên những thứ kia mơ hồ đường vân tựa hồ cũng trở nên rõ ràng một ít. Một cỗ xa so với trước muốn khổng lồ tinh thuần gấp trăm lần hủy diệt bản nguyên ở lò luyện bên trong bị thật nhanh lịch chuyển chiết xuất, sau đó hóa thành thuần túy nhất năng lượng tràn vào Lâm Thần toàn thân. Hắn kia bởi vì đối cứng ma tướng mà bị tổn thương thân xác ở nơi này cổ tầng thứ cao hơn năng lượng tư dưỡng hạ lấy một loại tốc độ không thể tin nổi nhanh chóng khôi phục. Hắn kia thánh cảnh trung kỳ tu vi tường chắn ở nơi này cổ đến từ thánh cảnh hậu kỳ năng lượng khổng lồ đánh vào dưới gần như không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào liền bị thủy đáo cử thành sông lên mà phá. Thánh cảnh hậu kỳ. Cùng lúc đó một cỗ bảng tạp chí nhớ không thuộc về hắn cũng ở đây trong đầu của hắn chạy xuôi ra. Đó là thuộc về tuyệt mấy chục ngàn năm chi nhớ. Hắn thấy được tiên ma thế giới tàn khốc, thấy được bọn họ đối nguyên lực cùng nhiệt truy tìm, cũng nhìn thấy rất nhiều liên quan tới trận kia thượng cổ thần chiến linh tinh tràn đầy hủy diệt cùng tàn sát phiến đoạn. Những tin tức này chợt lóe lên, cuối cùng cũng hóa thành hắn đối cái vũ trụ này cấp độ càng sâu nhận biết. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thần mới chậm rãi mở mắt. Hắn có thể cảm giác được bản thân trở nên so trước đó mạnh hơn. Mà khi hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía chi tiêu khổng lồ thiên ma hạm đội lúc, hắn phát hiện những thứ này trước còn để cho hắn cảm thấy một tia áp lực cô máy chiến tranh bây giờ trong mắt hắn đã trở nên không còn như vậy bền chắc không thể gãy. Thiên ma hạm đội ở mất đi quan chỉ huy cao nhất sau lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Nhưng rất nhanh trên xoáy hạm con kia đã xuất hiện vết rách thiên ma chi nhãn lần nữa sáng lên. Một cái càng thêm cơ giới không mang theo chút nào tình cảm giọng nói điện tử vang dội khắp chiến trường. Quan chỉ huy cao nhất tuyệt xác nhận chết trận. Khởi động cuối cùng dự án. Mục tiêu, phá hủy nguyên chi dị số cùng với nên tọa độ toàn bộ sinh mạng thể. Xoáy hạm pháo chính bắt đầu xung năng. 30 hơi thở sau chấp hành báo hòa thức tịnh hóa đả kích. Đếm ngược bắt đầu. 30, 29, 28. Theo kia lệnh băng đếm ngược vang lên, kia chiếc giống như di động đại lục vậy xoáy hạm này trước nhất chậm rãi nứt ra, lộ ra một cái đủ để nuốt vào một vầng mặt trăng sâu không thấy đáy nòng pháo. Một cố làm cho cả vu thần giới cũng cảm thấy nghẹt thở khủng bố năng lượng đang pháo khẩu kia trong điên cuồng ngưng tụ. Toàn bộ vu tộc trưởng lão trên mặt cũng lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Bọn họ biết cái này pháo là bọn họ vô luận như thế nào cũng không ngăn được. Vậy mà Lâm Thần trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn chẳng qua là hướng về phía sau lưng kia cực lớn màu xanh biết thủ hộ đại trận nhẹ nhàng vây vây tay. Quý vị, kia đã sớm cùng đại trận hòa làm một thể chín kiện tổ vu thần binh đang nghe hắn triệu hoán sau trong nháy mắt hóa thành chín đạo lưu quang từ trong đại trận bay ra trôi lơ lửng ở phía sau hắn. Cộng thêm trên người hắn bản cổ thần phủ, hậu nghệ thần cung cùng với nến long trí mắt. 12 kiện đại biểu cái thế giới này bản nguyên nhất đại đạo pháp tác thượng cổ thần binh ở yên lặng 360,000 năm sau lần đầu tiên đầy đủ địa hội tụ ở bọn nó mới nguyên bên cạnh chủ nhân. Thời gian không nhiều lắm, Lâm Thần xem kia đã sung năng đến một nửa xoáy hạm pháo chính tự đủ. Sau đó hắn động, hắn không tiếp tục giống như trước một người như vậy một thanh dịu địa sung lên. Hắn giống như một cái cao minh nhất ban nhạc nhạc trưởng. Hắn đưa ra hai tay của mình. Đi. Hắn hướng về phía kia xúc thế đai phát hậu nghệ thần cung nhẹ nhàng một chỉ. Cung thần tự động kéo ra đời tháng. Thập nhị chi hoàn toàn do hủy diệt pháp tắc chỗ ngưng tụ mà thành màu đen mũi tên trong nháy mắt phá toái hư không lấy 12 cái hoàn toàn bất đồng điều toàn góc độ bắn về phía chi kia khổng lồ thiên ma hạm đội. Nhưng nó mục tiêu cũng không phải là chiến hạm bản thân, mà là những chiến hạm kia giữa phụ trách duy trì trận hình năng lượng tiết điểm. Vành, vành, vành. 12 âm thanh nổ tung đồng thời vang lên. Thiên ma hạm đội kia nguyên bản xem ra thiên ý vô phùng trận hình phòng ngự trong nháy mắt xuất hiện 12 cái cực lớn chỗ sơ hở. Đi. Lâm Thần lần nữa một chỉ điểm ra. Kia mặt tượng trưng cho ngũ hành năm màu thần phiến đột nhiên một cánh. Ngút trời thần hỏa, vô tận yếu nước, sắc bén kim khí, nặng nghề tường đất cùng với tràn đầy sinh cơ ất mục thần lôi hóa thành một mảnh năm màu pháp tắc đại dương theo kia 12 cái chỗ sơ hở điên cuồng tràn vào thiên ma hạm đội trong trận hình, trong nháy mắt liền đem mấy chiếc cỡ trung tiểu chiến hạm bao phủ hoàn toàn. Đi. Lâm Thần lần thứ ba đưa tay ra. Chôi này tượng trưng cho tử vong màu xám cho lưới hái cùng chôi này tượng trưng cho hủy diệt màu đen ma đao hóa thành hai đạo lưu quang, giống như cao minh nhất thích khách lặng yên không một tiếng động lẻn vào kia đã lâm vào hỗn loạn trong hạm đội. Mỗi một lần lấp lóe đều có một chiếc chiến hạm động cơ bị trong nháy mắt chặt đứt, hóa thành một đoàn lạnh băng sắt thép quan tài. Lâm Thần cứ như vậy đứng bình tĩnh đứng ở trong hư không. Hắn mỗi một lần giơ tay lên đều có một món hoặc là vài kiện thần binh mang theo một loại tinh chuẩn mà hiệu suất cao tràn đầy nghệ thuật cảm giác phương thức đối chi hạm đội khổng lồ kia tiến hành chí mạng nhất chia cắt. Kia không còn là một trận hỗn loạn chiến tranh. Vậy càng giống như là một trận từ một mình hắn chối chủ đạo hoa lệ hòa âm. Một trận lấy hủy diệt cùng tử vong làm chủ đề hòa âm. 5, 4, 3. Trên xoáy hạm kia lạnh băng đếm ngược đã sắp đến hồi kết thúc. Mà giờ khắc này chi kia nguyên bản che khuất bầu trời hạm đội khổng lồ đã trở nên liều xiềng. Lâm Thần xem kia đã sáng đến cực hạn xoáy hạm pháo chính. Hắn biết thời khắc cuối cùng đến. Hắn đã không còn giữ lại chút nào. Hắn hướng về phía kia trôi lơ lửng ở bên cạnh mình 12 kiện tổ vu thần binh chậm rãi mở ra hai cánh tay của mình. Tới. Cùng ta hợp nhất. 12 kiện đại biểu bất đồng đại đạo pháp tắc thần binh đang nghe hắn triệu hoán sau đồng thời hóa thành 12 đạo lưu quang chui vào thân thể của hắn. Một khắc kia Lâm Thần khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn không còn là một cái đơn thuần thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hắn phảng phất hóa thân thành phương thiên địa này bản nguyên nhất đại đạo bản thân. Hắn xem kia sắp bắn xoáy hạm pháo chính, chậm rãi giơ lên quả đấm của mình. Sau đó đấm ra một quyền. Chương 288, 12 thần binh quy nhất thể, một quyền cuối cùng phá vạn ma kiếp. Chương 288, 12 thần binh quy nhất thể, một quyền cuối cùng phá vạn ma kiếp 2. Ngay trong ngày ma xoáy hạm kia không mang theo bất kỳ cảm tình gì đếm ngược đếm tới một chữ cuối cùng lúc, kia đủ để nuốt vào một vầng mặt trăng cực lớn nòng pháo trong toàn bộ năng lượng cũng ngưng tụ thành một cái đen nhánh nho nhỏ xỉn cũ lạ gì thì. Sau đó một đạo không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được thuần túy đại biểu chung kết cùng hư vô màu đen cột ánh sáng từ pháo khẩu kia trong phun ra ngoài. Mục tiêu của nó không phải Lâm Thần cũng không phải Vu Thần giới thủ hộ đại trận. Mục tiêu của nó là mảnh này bao hàm Vu Thần giới ở bên trong toàn bộ không gian tọa độ. Nó phải làm không phải đánh xuyên mà là đem mảnh không gian này kể cả trong đó hết thảy tất cả từ nơi này trong vũ trụ hoàn toàn xóa đi. Đối mặt cái này đủ để cho Thánh Vương cũng vì đó tuyệt vọng trung cực nhất kích. Lâm Thần cũng bung ra quả đấm của mình. Ở hắn cùng với 12 kiện tổ vu thần binh hợp làm một thể trong nháy mắt, cảm nhận của hắn tiến vào một cái trước giờ chưa từng có cảnh giới kỳ diệu. Hắn có thể cảm giác được phong lưu động có ngày. Hắn có thể nghe được không gian đang rên rỉ thời gian ở ca sướng. Hắn thậm chí có thể thấy được những thứ kia tạo thành cái thế giới này trụ cột nhất vô hình pháp tắc chi tuyến. mà chính hắn thì trở thành toàn bộ pháp tắc trung tâm. Quả đấm của hắn xem ra rất chậm, nhưng ở kia sớm bị nến long chi mắt lực lượng thời gian ảnh hưởng trong vạn vật nó vừa nhanh được vượt qua toàn bộ khái niệm. Quả đấm của hắn xem ra bình bình, nhưng ở kia bản cổ thần phụ lực lượng pháp tắc ra chỉ dưới nó lại nặng nề được đủ để cho một ngôi sao nội hạch cũng vì đó sụp đổ. Quả đấm của hắn chỗ đi qua không gian không có vỡ vụn mà là chủ động vì nó nhường ra một con đường. Phản phất ngay cả không gian bản thân đều không cách nào chịu đựng lấy một quyền kia trong ẩn chứa chí cao đại đạo uy. Cuối cùng, con kia bao quanh 12 loại đại đạo pháp tắc hàm chứa một tia nguyên chi chân ý nho nhỏ quả đấm, cùng cái kia đạo đại biểu chung kết cùng hư vô cực lớn màu đen cột ánh sáng, không có chút nào loẹt loẹt địa đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng kia kinh thiên động địa nổ tung, cũng không có bất kỳ tia sáng chói mắt. Ở quyền cùng quang tiếp xúc một cái kia đốt, một cái so xoáy hạm pháo chính xỉn cụ lạ gì thì còn phải càng thâm thúy hơn càng thêm thuần túy nho nhỏ hỗn độn sắc hình cầu xuất hiện. Cái đó hình cầu vừa xuất hiện liền bắt đầu lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng bốn phía quyết trương. Nơi nó đi qua hết thảy tất cả đều biến mất. Cái kia đạo đủ để lau sạch toàn bộ không gian tọa độ màu đen tịch diệt chết sạch ở tiếp xúc được cái này hỗn độn hình cầu trong nháy mắt tựa như cùng chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường bị vô thanh vô tức cắn nuốt phân giải lịch chuyển thuộc về nguyên. Ngay sau đó hình cầu chạm đến kia chiếc giống như di động đại lục vậy thiên ma xoáy hạm. Xoáy hạm kia từ kiên cố nhất ma kim chế tạo đủ để ngăn chặn thánh vương công kích đầu hạm thiết giáp ở tiếp xúc được hình cầu trong nháy mắt cũng giống vậy vô thanh vô tức biến mất. Không có hỏa tan không có vỡ vụn, chính là biến mất. Phản phất bị một con bàn tay vô hình từ nơi này bước tên là vũ trụ quyển tranh trên hoàn toàn lao đi. Hình cầu đang tiếp tục quyết trương. Xoáy hạm kia khổng lồ thân hạm bắt đầu lấy một loại an tĩnh cực kỳ quỷ dị phương thức bị từng điểm cắn ướt. Bên trong thiên ma chiến sĩ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền ngay cả cùng bọn họ chỗ buồng cùng nhau từ nơi này trên thế giới bị triệt để xóa đi. Xoáy hạm năng lượng hạch tâm bởi vì kết cấu sụp đổ mà phát sinh kịch liệt tự nổ. Thế nhưng đủ để đem nửa tinh hệ cũng nổ thành bụi bặm năng lượng ở lao ra thân hạm trong nháy mắt liền giống vậy bị cái đó không ngừng khuyết trương hỗn độn hình cầu cấp hoàn toàn cắn nuốt tinh hóa. Cuối cùng, làm cái đó hỗn độn hình cầu khuyết trương đến cực hạn sau đó chậm rãi biến mất ở trong hư không lúc. Lâm Thần trước mặt chi tiêu nguyên bản che khuất bầu trời khổng lồ thiên ma hạm đội kể cả kia chiếc giống như thần minh vậy vênh vênh váo váo xoáy hạm, đều đã biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn giữ lại một ít lẻ tẻ mảnh kim loại ở đó phiến sớm bị đánh thủng lỗ chỗ trong hư không lặng lặng nổi lơ lửng. Phản phất ở im lặng nói nơi này đã từng phát sinh qua một trận như thế nào khủng bố chiến tranh. Lâm Thần lặng lặng địa trôi nổi ở trong hư không. Hắn từ từ đặt xuống quả đấm của mình. Ông 12 đạo lưu quang từ trong cơ thể hắn chậm rãi bay ra lần nữa hóa thành 12 kiện tràn đầy thượng cổ thần ý tổ vu thần binh. Chẳng qua là bọn nó quang mang cũng trở nên có chút ảm đạm, mà chính Lâm Thần càng là suy yếu tới cực điểm. Mới vừa rồi kia thạch phá thiên kinh một quyền gần như hút khô trong cơ thể hắn toàn bộ lực lượng cùng với toàn bộ thần hồn. Sắc mặt của hắn trắng bệch được không có một tia huyết sắc. Thân thể của hắn thậm chí bởi vì không cách nào lại chịu đựng lấy kia 12 kiện thần binh lực lượng pháp tắc mà bắt đầu xuất hiện một đạo đạo rất nhỏ vết rách. Hắn thắng, nhưng cũng bỏ ra giá cả to lớn. Hắn cũng không còn cách nào duy trì được phi hành tư thế. Thân thể của hắn chậm rãi hướng phía dưới kia lạnh băng hắc ám hư không rơi xuống mà đi. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn một con kia đang khổ cực chống đỡ vu thần giới thủ hộ đại trận chậm rãi mở ra. Một đạo tràn đầy vô hạn ôn nhu cùng sinh mệnh khí tức thất thải hà quang từ đại trận kia trong bay ra. Kia hào quang nhẹ nhàng nâng hắn kia sắp rơi xuống thân thể sau đó đem hắn chậm rãi mang về kia phiến hắn dùng tánh mạng chỗ bảo vệ tỉnh thổ. Lâm Thần ở lâm vào hôn mê một khắc cuối cùng, hắn phảng phất thấy được một chương tràn đầy lo âu cùng nước mắt tuyệt mỹ gương mặt. Hắn cười. Chương 289, tiếp ba độ tận anh hùng thể. Bách tộc triều bái định mới minh chương 289, tiếp ba độ tận anh hùng thể, bách tộc triều bái định mới minh bảy màu hào quang nâng Lâm Thần kia đã sớm mất đi chi giác thân thể chậm rãi từ kia tràn đầy khí tức hủy diệt ngoài sân chiến trường trở lại vu thần giới thánh địa bên trong. Thủ hộ đại trận chậm rãi đóng cửa. Bầu trời kia giữ tận vết rách cũng ở đây thế giới pháp tắc tự mình chữa trị dưới từ từ khép lại. Lam vu tộc toàn bộ trưởng lao thấy được Lâm Thần kia cả người tắm máu, mặt ngoài thân thể hiện đầy mịn vết rách. Khi tức yếu ớt đến gần như sắp đoạn tuyệt thê thảm bộ dáng lúc, bọn họ cái kia vừa mới bởi vì chiến tranh thắng lợi mà dâng lên vui sướng trong nháy mắt liền bị cực lớn lo âu cùng nặng nề thay thế. Nhanh, đại trưởng lao thứ nhất cái phản ứng lại. Nàng kia luôn luôn duy trì chấn định trên mặt lần đầu tiên lộ ra thần sắc lo lắng. Mau đem thần chủ đại nhân đưa vào thanh liên chi tuyển. Mấy tên trưởng lão lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy Lâm Thần thân thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng về kia miệng tràn đầy vô tận sinh mệnh khí tức thần suối bay đi. Liêu Thanh Thanh theo thật sát ở phía sau. Hốc mắt của nàng đã sớm đỏ bừng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng cố nén không có để nó chảy xuống. Nàng biết bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Lâm Thần bị chậm rãi bỏ vào kia ôn nhuận, tràn đầy sinh mệnh chi tuyển trong ao nước. Ở hắn tiếp xúc được suối nước trong nháy mắt, hắn kia bởi vì lực lượng tấu chi mà sắp sụp đổ thân thể liền tự chủ bắt đầu hấp thu kia thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên tới chữa trị tự thân bị thương. Không đủ. Đại trưởng lão xem Lâm Thần cái kia như cũng không có chút nào khởi sắc sắc mặt trầm giọng nói, thần chủ đại nhân mới vừa rồi một kích kia đã thương tổn tới hắn nguyên căn bản. Dựa hết vào thanh liên chi tuyển tự lành quá chậm. Nàng quay đầu xem Liêu Thanh Thanh, thần hậu đại nhân bây giờ chỉ có thể dựa vào ngài. Liêu Thanh Thanh nặng nề gật gật đầu, nàng không chút do dự nào, cầm trong tay khối kia bảy màu nữ hoa thần thạch một bước bước chân vào trong suối nước ngồi vào Lâm Thần đối diện. Bằng vào ta danh tiếng sắc lệnh sinh mạng, nàng khẽ nói, nàng đem bản thân cái kia vừa mới phát giác tỉnh thuộc về sinh mạng thần linh thuần túy nhất thần lực bản nguyên không giữ lại chút nào địa thông qua nữ hoa thần thạch rót vào cả thanh thanh liên chi từ trong. Ông, cả thanh thần suối trong nháy mắt sôi trào, kia màu xanh biết suối nước hóa thành sền sệt giống như phỉ thúy vậy sinh mạng nguyên dịch. một cỗ cực lớn đến đủ để cho cây khô gặp mùa xuân, người chết sống lại sinh mệnh khí tức đem Lâm Thần hoàn toàn cái bọc. Mà kia 12 kiện bởi vì năng lượng hao hết mà trở nên ánh sáng ảm đạm tổ vu thần binh cũng bị các trưởng lão từng cái mời đi qua trưng bày ở Thanh Liên Chi Tuyển bốn phía. Bọn nó cùng Lâm Thần giữa kia cổ trong cõi minh minh liên hệ để bọn chúng cũng tự chủ tản mát ra mỗi người bản nguyên nhất lực lượng pháp tắc cùng kia sinh mạng nguyên dịch hòa lẫn chung nhau chữa trị bọn nó chung nhau chủ nhân. Làm xong đây hết thảy toàn bộ vu tộc trưởng lão liền cũng lui ra ngoài. Bọn họ biết sau đó đúng là một loại chờ đợi dài dằng dẵng và buồn chán quá trình. Ở Lâm Thần rơi vào trạng thái ngủ say trong khoảng thời gian này, toàn bộ Nam Cương nhưng bởi vì trận kia phát sinh ở thiên ngoại ngắn ngủi mà khủng bố chiến tranh mà hoàn toàn sôi trào. Toàn bộ ở tổ Vu Thánh Sơn dưới chân chính mắt thấy kia thần tích giáng lâm cùng với thiên ma hạm đội tiêu diệt bộ lạc tù trưởng cùng các trưởng lão cũng ôm một loại gần như hành hương vậy lòng kính sợ đi theo đại trưởng lão đi tới cái kia trong truyền thuyết vạn vũ điện. Khi bọn họ tận mắt thấy chỗ ngồi này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết phủ không thánh địa lúc, trong lòng bọn họ một điểm cuối cùng nghi ngờ cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Đại trưởng lão ở trong phòng nghị sự triệu kiến toàn bộ lạc thủ lĩnh. Nàng không có nói quá nhiều, chẳng qua là đem liên quan tới vực ngoại thiên ma, liên quan tới tiên đoán chi tử cùng với liên quan tới Lâm Thần thần chủ thân phận hết thảy đều công bố cho mọi người. Toàn bộ phòng nghị sự lâm vào lâu dài yên lặng. Toàn bộ thói quen làm theo ý mình lẫn nhau trừng phạt bộ lạc các đang nghe cái này đủ để lật nghiêng toàn bộ Nam Cương cách cục tin tức lúc, nội tâm của bọn họ cũng nhấc lên sóng cả ngũ trời. Cuối cùng vẫn hắc hỏa thành đại tù trưởng hắc thạch cách thứ nhất cái chạm đi ra. Hắn hướng về phía kia tượng trưng cho thần chủ vị không có một bóng người vương tọa quỳ một chân trên đất trịnh trọng đi một cái thần phục đại lễ. Ta hắc hỏa bộ lạc nguyện chọn đời đi theo thần chủ đại nhân cận tuân vạn vu điện hiệu lệnh. Núi lao biển lửa muôn chết không chối tử. Thanh âm của hắn rắn giỏi mạnh mẽ. Có hắn dẫn đầu, còn lại những thứ kia vốn là đối Lâm Thần tràn đầy kính sợ bộ lạc các cũng không do dự nữa. Bọn họ rối rít quỳ sụp xuống đất. Ta thiên hạt bộ lạc nguyện đi theo thần chủ. Ta cự linh bộ lạc nguyện đi theo thần chủ. Một trận mới nguyên thống nhất Nam Cương liên minh ngày hôm đó chính thức ra đời. Mà thúc đẩy đây hết thảy người nam nhân kia vẫn như cũ lặng lặng địa nằm song xoài kia sinh mệnh chi tuyển trong đối với ngoại giới hết thảy không biết gì cả. Thân thể của hắn ở Liễu Thanh Thanh cùng thần suối trợ giúp hạ đang lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục. Những thứ kia khủng bố vết rách đã sớm khép lại, hắn kia khô khốc khí huyết cũng lần nữa trở nên dồi dào. Nhưng hắn ý thức nhưng vẫn đắm chìm trong một mảnh càng thâm thúy hơn trong đại dương. Đó là thứ 7 ma tướng tuyệt trí nhớ đại dương. Hắn đang tiêu hóa. Hắn khi hấp thu. Hắn ở lấy một loại trước giờ chưa từng có phương thức đi tìm hiểu tương lai mình chân chính kẻ địch. Thời gian ngày từng ngày địa đi qua. Một tháng sau, Thanh Liên Chi tuyển cạnh. Lâm Thần mí mắt rốt cuộc nhẹ nhàng đóng lúc đích. Sau đó hắn chậm rãi mở mắt. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt không có trước đó sắc bén cùng phong mang, thay vào đó chính là một loại nhìn thấu muôn đời tang thương tuyệt đối bình tĩnh. Hắn cảm thấy trước giờ chưa từng có tốt. Thương thế của hắn không chỉ có khỏi rồi, tu vi của hắn khi hấp thu thứ 7 ma tướng kia khổng lồ bản nguyên sau cũng hoàn toàn vững chắc ở thánh cảnh hậu kỳ cảnh giới. Mà hắn thu hoạch lớn nhất là hắn đạo ở tự thể nghiệm cái loại đó cùng 12 thần binh hợp nhất nắm giữ muôn vàn pháp tắc cảm giác cùng với tiêu hóa ma tướng kia mấy chục ngàn năm trí nhớ sau, hắn đạo cũng rốt cuộc nên đón cuối cùng lột xác. Hắn xem kia một mực tiếp canh giữ ở bên cạnh mình bởi vì lo lắng cùng tiêu hao mà có vẻ hơi tiểu tụy Liêu Thanh Thanh. Trên mặt của hắn lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm nụ cười dịu dàng. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng quét đi gò má nàng bên trên một luồng luật phát. Ta đã trở về. Chương 290, Thánh điện suy tính nghị con đường phía trước, Nam Cương lại không an vui hương. Chương 290, Thánh điện suy tính nghị con đường phía trước, Nam Cương lại không an vui hương. Lâm Thần ở Thanh Liên Chi Tuyển cạnh nghỉ ngơi suốt 10 ngày. Nay 10 ngày trong, hắn không có tiến hành bất kỳ kịch liệt tu luyện. Hắn chẳng qua là đem thần hồn của mình hoàn toàn chạy không, lặng lặng địa tiêu hóa đến từ thứ 7 ma tướng tuyệt khổng lồ trí nhớ thắt lũ. Cùng với đang cùng 12 thần binh hợp nhất lúc cảm giác hiểu đến liên quan tới đạo mới nguyên nhận biết, hơi thở của hắn càng ngày càng hơn trở nên càng thêm nội liễm thâm trầm. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi nào không nói một lời, lại làm cho toàn bộ thấy được hắn vu tộc trưởng lão cũng từ đáy lòng sinh ra một cỗ nhìn lên trời cao vậy lòng kính sợ. Liêu Thanh Thanh thì một mực làm bạn bên cạnh hắn. Nàng tại sự giúp đỡ của nữ hoa thần thạch đã hoàn toàn đem bản thân sau khi thức tỉnh cửu khiếu lanh canh thanh liên thể cùng sinh mạng thánh điện dung hội quan thông. Tu vi của nàng mặc dù còn dừng lại ở thần thông cảnh, nhưng nàng đối với sinh mạng pháp tác hiệu cùng với nàng có thể điều động sinh mệnh năng lượng đã sớm vượt qua thánh cảnh phạm chủ. Nàng trở thành Lâm Thần ôn nhu nhất cũng kiên cố nhất người bảo vệ. Ngày thứ 11, Lâm Thần mở mắt. Hắn triệu tập vạn vu điện toàn bộ trưởng lão, cùng với lấy hắc thạch cách cầm đầu 36 cái thượng đẳng bộ lạc đại tù trưởng, ở trong phòng nghị sự cử hành một trận quyết định toàn bộ Nam Cương tương lai số mạng cao nhất hội nghị. Khi tất cả Nam Cương cao nhất người nắm quyền tề tụ một đường, dùng một loại tràn đầy kính sợ cùng ánh mắt mong chờ xem ngồi ở thần chủ vị bên trên Lâm Thần lúc, Lâm Thần lên tiếng. Hắn nói thứ nhất câu liền để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng tâm thần kịch chấn. Chúng ta không có thắng lợi. Hắn nhìn phía dưới những thứ kia bởi vì hắn những lời này mà mặt lộ hoang mang tù trưởng cùng các trưởng lão, bình tĩnh tiếp tục nói, chúng ta chẳng qua là may mắn đánh rớt một con sông vào trong nhà của chúng ta nho nhỏ điều tra ong. Mà ở tổ ong ra, còn có một chi đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới khổng lồ bầy ong. Hắn đem bản thân từ tuyệt trong trí nhớ nhìn thấy liên quan tới vực ngoại thiên ma hết thảy tình báo cũng không giữ lại chút nào địa công bố cho mọi người. Hắn nói cho bọn họ biết, bọn họ chỗ thế giới bất quá là 3000 đại thế giới trong một cái. Hắn nói cho bọn họ biết, thiên ma là một cái từ vô số thờ phượng hủy diệt cùng cắn nuốt chủng tộc chỗ tạo thành, vượt qua vô số tinh hệ vũ trụ đế quốc. Hắn nói cho bọn họ biết, thiên ma đế quốc phát động cuộc chiến tranh này mục đích là vì cắn nuốt toàn bộ thờ phượng sinh mạng cùng sáng tạo thế giới bản nguyên, dùng cái này tới lớn mạnh bản thân họ vũ trụ. Cuối cùng, hắn đem một mặt từ thần lực của mình chỗ tạo thành cực lớn tinh đồ hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Tinh đồ trên có vô số điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng cũng đại biểu một cái thế giới, mà trong đó tuyệt đại đa số điểm sáng cũng ảm đạm vô quang, đại biểu đã bị thiên ma cắn nuốt, chỉ có số rất ít vẫn còn ở lóe ra ánh sáng. Mà ở đó vô số đại biểu thiên ma hạm đội màu đỏ đầu mũi tên điên cuồng vây công dưới, một cái từ mấy trăm cái vẫn ở chỗ cũ lóe sáng thế giới chỗ tạo thành cực lớn loài người văn minh cương vực đang khổ sở chống đỡ. Nơi này, Lâm Thần ngón tay hướng kia phiến vẫn còn ở sáng lên loài người cương vực, là chúng ta sở thuộc văn minh. Chúng ta xưng là trong châu hoàng triều cùng với này thuộc hạ các đại tông môn thế giới. Mà nơi này, tay của hắn lại chỉ hướng ở đó phiến cực lớn cương vực một cái cực kỳ xa xôi tầm thường trong góc, một cái yếu ớt gần như sắp không nhìn thấy điểm sáng, là chúng ta. Toàn bộ nam cương người nắm quyền cũng yên lặng. Bọn họ lần đầu tiên như vậy trực quan điệu thấy được bản thân ở nơi này phiến vũ trụ mênh mông trong là bực nào nhỏ bé. Căn cứ tuyệt trí nhớ, thiên ma hạm đội chủ lực trước mắt đang vây công chúng ta mảnh này văn minh cương vực cái cuối cùng chiến lược bình chướng, sao băng cứ điểm. Nơi đó hội tụ chúng ta cái thế giới này vượt qua 7 phần đứng đầu sức chiến đấu. Một khi nơi đó thất thủ, chúng ta toàn bộ thế giới đều sẽ hoàn toàn bại lộ ở thiên ma dưới móng sắt, lại không bất kỳ sức đánh trả nào. Lâm Thần nhìn phía dưới những thứ kia sắc mặt đã trở nên vô cùng ngưng trọng các tù trưởng, chậm rãi nói ra quyết định của mình. Cho nên chúng ta không thể lại trốn ở chỗ này. Tránh là tránh không hết. Bọn họ đã biết chúng ta tọa độ. Chờ bọn họ giải quyết sao băng cứ điểm kế tiếp chính là chúng ta. Chúng ta duy nhất đường sống chính là chủ động đi ra ngoài. Gia nhập trang này quyết định tất cả chúng ta số mạng cuối cùng chiến tranh. Chúng ta phải đi sao băng cứ điểm. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho mỗi một cái nghe được hắn lời người cũng cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Đi sao băng cứ điểm. Đi chỗ đó phiến liền Thánh Vương cũng sẽ vẫn lạc tàn khốc nhất vũ trụ chiến trường. Chỉ bằng bọn họ cái này vừa mới miễn cương thống nhất lại xa xôi Nam Cương Liên Minh. Thần chủ đại nhân. Một kẻ tính khí bốc lửa tù trưởng không nhịn được đứng dậy, ý chí của ngài chúng ta không dám vi phạm. Nhưng là đây có phải hay không quá mạo hiểm? Chúng ta cùng kia trong châu Hoàng Triều làm không lui tới thậm chí còn có thù cũ. Bọn họ sẽ tiếp nạp chúng ta sao? Hơn nữa lấy thực lực của chúng ta đi nơi nào chỉ sợ cũng chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Hắn lại nói ra tại chỗ tuyệt đại đa số người tiếng lòng. Lâm Thần xem hắn gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Cho nên chúng ta không phải đi làm pháo hôi. Chúng ta phải đi làm ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Hắn đứng lên. 12 kiện đã sớm khôi phục toàn bộ thần uy tổ vu thần binh tự động từ trong cơ thể hắn bay ra, trôi lơ lửng ở phía sau hắn. Một cỗ đủ để cho tại chỗ toàn bộ thánh vương dưới tồn tại cũng không nhịn được mong muốn quỳ bái mênh mông đại đạo thần uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng nghị sự. Chúng ta cá thể thực lực hoặc giả không bằng bọn họ, nhưng chúng ta có bọn họ không có vật. Chúng ta có phương thiên địa này bản nguyên nhất 12 kiện đại đạo thánh khí. Mà ta, Lâm Thần trong mắt lóe lên một tia tuyệt đối tự tin, có khống chế bọn nó hơn nữa có thể vì nó nhóm cung cấp vô cùng vô tận năng lượng nguyên lực. Ở sao băng cứ điểm như vậy đỉnh cấp trên chiến trường, một cái có thể tùy thời bộc phát ra 12 loại bất đồng đại đạo pháp tắc không biết mệnh mọi chiến tranh tháo đài, này giá trị đem vượt xa 10 bình thường thánh vương. Chúng ta không phải đi tìm kiếm che chở, chúng ta phải đi nói cho bọn họ biết, cuộc chiến tranh này không có chúng ta bọn họ không thắng được. Toàn bộ Nam Cương người nắm quyền xem kia bị 12 kiện thần binh chỗ vòng quanh giống như thượng cổ thần vương vậy Lâm Thần, trong lòng bọn họ một điểm cuối cùng nghi ngờ cũng tan thành mây khói. Thay vào đó chính là một loại trước giờ chưa từng có cuồng nhiệt chiến ý. Bọn ta nguyện theo thần chủ chinh chiến ngân hà. Hắc Thạch cách lần nữa thứ nhất cái quỷ một chân trên đất. Chiến. Toàn bộ Nam Cương các tù trưởng cũng phát ra bọn họ bị đè nén mấy chục ngàn năm nguyên thủy nhất giống giận. Lâm Thần nhìn phía dưới đám kia tình sục sôi đám người, hắn gật gật đầu. Sau đó hắn bắt đầu hạ đạt hắn trở thành thần chủ sau đạo thứ nhất cũng là cuối cùng một đạo chiến tranh lệnh động viên. Đại trưởng lão, Liêu Thanh Thanh, các ngươi lưu lại trấn thủ Vu thần giới. Nữ hoa thần thạch cùng còn lại 11 kiện thần binh giữa đã thành lập được liên hệ. Nếu gặp cương địch, Thanh Thanh ngươi có thể thần thạch làm trụ cột, tùy thời triệu hoán cái khắc thần binh tạo thành đô thiên thần sát đại trận đủ để chống đỡ hết thể chi địch. Hắc Thạch cách, mông lực. Các ngươi chỉnh hợp Nam Cương toàn bộ bộ lạc, toàn bộ tu vi đạt tới thần thông cảnh trở lên tinh nhuệ chiến sĩ. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy một chi năng chinh tiện chiến Nam Cương quân viết trình. Về phần công cụ giao thông, Lâm Thần nhếch miệng lên lau một cái độ cong. Hắn đưa tay ra, hướng về phía hư không nhẹ nhàng một chiêu. Kia chiếc lúc trước trong chiến tranh bị hắn trô thu được thứ 7 ma tướng tuyệt cực lớn thiên ma xoáy hạm, hoàn toàn chậm rãi xuất hiện ở vạn vũ điện bầu trời. Trên nó mặt toàn bộ hư hại đều đã bị nữ hoa thần thạch sáng tạo lực hoàn toàn chữa trị. Mà kia tràn đầy hủy diệt cùng khí tức tà ác thiên ma đồ đằng, thì bị một cái mới nguyên, cực lớn màu vàng hình búa ấn ký hoàn toàn thay thế. Sẽ dùng nó đi. Chương 291, Nam Cương chỉnh quân đội xuất trình, một chiếc thần hạm đến ngân hà. Chương 291, Nam Cương chỉnh quân đội xuất trình, một chiếc thần hạm đến ngân hà. Lâm Thần ra lệnh làm cho cả Nam Cương cũng bắt đầu chuyển động. Trong vòng 3 ngày xây dựng một chi quân viễn trình, đây là một cái gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nam Cương bộ lạc giải rác ở mặt đất bao la trên, với nhau giữa cách núi non trùng điệp, độc chướng ngắt nước. Muốn trong vòng 3 ngày đem toàn bộ tinh nhuệ cũng tụ hợp lại, riêng cái này chính là đối toàn bộ Nam Cương liên minh lực chấp hành một lần trung cực khảo nghiệm. Nhưng ở thần chủ ý chí giới, không có cái gì là không thể nào. Ngày thứ nhất, lấy hắc hỏa thành cầm đầu 36 cái thượng đẳng bộ lạc đồng thời đốt kia đã mấy ngàn năm chưa từng dùng qua xưa nhất tổ vu lang yên. Màu đen lang yên phóng lên cao thẳng vào vân tiêu, hóa thành từng cái một cực lớn đồ đằng, hướng càng xa xôi bộ lạc truyền lại thần chủ cao nhất chiêu mộ khiến. Ngày thứ nhì, vô số đạo tràn đầy hung hãn khí tức bóng dáng từ bốn phương tám hướng hướng vạn vu điện chỗ thánh địa tụ đến. Có cơi hai cánh mãnh hổ thiên hạt bộ chiến sĩ, có khiêng cực lớn đồ đằng trụ cự linh bộ người khổng lồ, còn có cơi các loại kỳ chân dị thú trung tiểu bộ lạc dũng sĩ. Bọn họ buông xuống với nhau giữa kéo dài mấy chục ngàn năm cừu hận cùng cách ngại. bọn họ chỉ có một chung nhau tên, Nam Cương Quân Viễn Trinh. Ngày thứ ba, một chi từ suốt 100,000 tên tu vi thấp nhất đều ở đây thần thông cảnh 5 tầng trở lên Nam Cương tinh nhuệ nhất chiến sĩ chỗ tạo thành khổng lồ quân đội đã chỉnh tề địa đứng nghiêm ở Vạn Vu Điện gia cực lớn bình nguyên trên. Kia ngất trời khí huyết cùng chiến ý khuấy động phong vân. Mà ở đó nhánh quân đội phía trước nhất, lấy hắc thạch cách cầm đầu 11 tên thánh cảnh tu vi đại tù trưởng cùng với mười mấy tên nửa bước thánh cảnh trưởng lao chính thần tình trang nghiêm địa chờ bọn họ thần chủ. Lâm Thần không có để bọn họ chờ lâu. Hắn cùng với Liêu Thanh Thanh cùng với đại trưởng lao cùng nhau xuất hiện ở quân đội trước mặt. Hắn nhìn trước mắt chi này mặc dù còn mang theo một tia hỗn loạn nhưng chiến ý cũng đã đạt đỉnh núi quân đội, gật gật đầu. Sau đó hắn đưa ra mình tay. 11 kiện đã sớm khôi phục toàn bộ thần vi thượng cổ thần binh từ trong cơ thể hắn chậm rãi bay ra, trôi lơ lửng ở kia 11 tên đại tù trưởng trước mặt. Hắc thạch cách, có thuộc hạ. Thân thể ngươi mạnh mẽ, nắm giữ lực lượng. Trôi này gãy nhạc ma đao liền giao cho ngươi. Bọ cạp vô mệnh cha, thiên hạc vương. Có thuộc hạ. Ngươi tổ cam hiểu che giấu cùng ám sát. Trôi này lục thần chi thứ ngươi cầm. Lâm Thần căn cứ mỗi một vị tù trưởng đặc tính, đem trừ bản cổ thần phụ ra 11 kiện thần binh từng cái ban cho bọn họ. Làm kia 11 tên đại tù trưởng nắm chặt những thứ kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần binh lúc, bọn họ cũng cảm thấy một cô đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất run rẩy cùng tê ở. Bọn họ thực lực vào giờ khắc này đều chiếm được cực lớn tăng phúc. Bọn họ xem Lâm Thần ánh mắt trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thần mới đi tới Liêu Thanh Thanh trước mặt. "Ta đi." Hắn nói. "Ừm." Liêu Thanh Thanh gật gật đầu. Nàng đưa tay ra cho hắn sửa lại một chút vậy có chút xốc xếp vào áo. "Nhất định phải trở lại. Ta đáp ứng ngươi." Lâm Thần xem nàng nghiêm túc nói. Hắn nhẹ nhàng ôm một cái nàng. Sau đó liền dứt khoát quyết nhiên địa xoay người, hướng về kia chiếc đã sớm chờ giữa không trung trong cực lớn tiên ma xoáy hạm bay đi. Kia 11 tên cầm trong tay thần binh đại tù trưởng theo sát phía sau. Khi bọn họ cũng đứng ở kia lớn vô cùng xoáy hạ bong thuyền trên lúc, Lâm Thần xoay người nhìn phía dưới kia 100,000 đang dùng một loại tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn Nam Cương chiến sĩ. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình. "Trăm ngàn năm qua, chúng ta tàn sát lẫn nhau, vì tranh đoạt một ít cằn cỗi thổ địa. Chúng ta là bị lãng quên con dân, sinh hoạt ở một mảnh bị lãng quên góc. Hôm nay, đây hết thể đều sẽ kết thúc. Thiên Ma cho là chúng ta là sâu kiến. Vậy chúng ta đi liền sao băng cứ điểm để bọn họ nhìn một chút sâu kiến là như thế nào dung chuyển đại thụ. Chúng ta không chỉ là vì Nam Cương mà chiến, càng là vì chúng ta ở nơi này phiến trong vũ trụ sống sót quyền lợi mà chiến." Lên hạng. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho phía dưới kia 100,000 chiến sĩ cũng nhiệt huyết sôi trào. "Chiến! Chiến! Chiến!" 10 vạn người giống giận hội tụ thành một cỗ đủ để cho sao trời cũng vì đó run rẩy khủng bố sóng âm. Bọn họ hóa thành một đạo đạo lưu quang ngay ngắn trật tự bay vào kia chiếc cực lớn trong xoáy hạm. Làm cái cuối cùng chiến sĩ cũng lên hạng sau, Lâm Thần nhìn một cái phía dưới kia ngay đối diện hắn mỉm cười phất tay Liêu Thanh Thanh. Sau đó hắn xoay người đi vào xoáy hạm đài chỉ huy. Mục đích: sao băng cứ điểm. Lên đường. Ông. Kia chiếc bị cải tạo qua cực lớn thần hạm này động cơ phát ra một tiếng ngột ngạt tầm vang. Sau đó nó chậm rãi bay lên không, xé toạc không gian, hóa thành một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy lưu quang biến mất ở vu thần giới chân trời. Liêu Thanh Thanh cùng đại trưởng lão cùng với toàn bộ ở lại giữa vu tộc cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi nào thật lâu không có rời đi. Bọn họ biết. Từ hôm nay trở đi, Nam Cương số mạng đã cùng toàn bộ vũ trụ cũng thật chặt liên hệ lại với nhau. Chương 292, Sơ Lâm sao băng thấy máu biển, bàn cổ một kích mở mới cửa. Chương 292, Sơ Lâm sao băng thấy máu biển, bàn cổ một kích mở mới cửa. Kia chiếc bị Lâm Thần mệnh danh là bàn cổ số cực lớn thần hạm ở xé toạc vu thần giới tường chắn sau, liền tiến vào một mảnh tràn đầy không biết cùng kỳ dị quang cảnh hư không tuyến đường trong. Đối với hạm bên trên kia 100,000 tên cả đời cũng không từng rời đi Nam Cương man tộc chiến sĩ mà nói, hết thảy trước mắt đều là thần tích. Bọn họ nằm ở từ đặc thù tinh thạch chỗ tạo thành cực lớn cửa sổ mạn tàu bên trên, nhìn ngoài cửa sổ những thứ kia nhanh chóng thụt lùi rực rỡ tinh vân cùng với những thứ kia xa xôi tản ra bất đồng ánh sáng hành tinh, trên mặt của bọn họ viết đầy rung động. Bọn họ lần đầu tiên như vậy trực quan địa biết được bản thân sinh ra sống thế giới là bực nào nhỏ bé. Mà Lâm Thần thì một mực đợi ở xoáy hạm trên cầu tàu. Nơi này đã bị vu tộc các trưởng lão dùng phương thức của bọn họ tiến hành cải tạo. Lạnh băng vách tường kim loại bên trên tuyên khắc vô số có thể tụ tập năng lượng vu tộc đồ đằng. Kia cực lớn chỉ huy vương tọa cũng đổi thành từ nguyên một khối vạn năm vu một chỗ điêu khắc thành tràn đầy sinh mệnh khí tức ghế ngồi. Lâm Thần liền ngồi ở trương này ghế ngồi. Thân hồn của hắn cùng chỉnh chiếc thần hạm nòng cốt nối liền với nhau. Hắn đang tiêu hóa, tại học tập. Hắn đang tiêu hóa kia đến từ thứ 7 ma tướng tuyệt liên quan tới mảnh tinh vực này, liên quan tới thiên ma hạm đội, liên quan tới chiến tranh vũ trụ khổng lồ trí nhớ. Hắn tại học tập như thế nào khống chế chiếc này tập hợp thiên ma khoa học kỹ thuật cùng vu tộc trận pháp khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Thời gian ở đi tới trong lặng lẽ trôi qua. Nửa tháng sau, làm bàn cổ số chậm rãi từ một lần bước nhảy không gian trong đi ra ngoài lúc, trên cầu tàu toàn bộ phụ trách thao túng thần hạm vu tộc trưởng lão cùng với lấy hắc thạch cách cầm đầu 11 tên đại tù trưởng đều không hẹn mà cùng địa hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Lâm Thần khi nhìn đến trước mắt này tấm cảnh tượng lúc, hắn kia trầm lặng yên ả trong đôi mắt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Trước mặt bọn họ là một mảnh cực lớn đến không cách nào dùng tầm mắt để cân nhắc chân chính vũ trụ chiến trường. Chiến trường trung ương là một tòa từ 3 viên cực lớn bị cải tạo qua sinh mạng hành tinh cùng với hàng mấy chục ngàn tất cả lớn nhỏ tinh không pháo đài, thiên thạch căn cứ, phòng ngự nền tảng chỗ chung nhau tạo thành cực lớn lập thể phòng tuyến thép. Đó chính là loài người văn minh ở vùng tinh vực này cuối cùng một đạo bình chướng, sao băng cứ điểm. Mà giờ khắc này chỗ ngồi này cứ điểm đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng công kích mãnh liệt. Ở cứ điểm đối diện là một mảnh trông không đến cuối từ hàng mấy chục ngàn dữ tận màu đen thiên ma chiến hạm chỗ tạo thành khổng lồ sắt thép đại dương. Vô cùng vô tận màu đen tịch diệt chết sạch giống như mưa sa từ kia phiến sắt thép trong đại dương đổ xuống mà ra, hung hăng đánh vào sao băng cứ điểm kia đã sớm trở nên sáng tối chập chờn năng lượng thật lớn lá chắn bảo vệ trên. Ở hai đại hạm đội giữa rộng lớn trong hư không càng là hỗn loạn tương mừng. Vô số nhân loại chiến cơ cùng trời ma công kích hạm giống như bầy ong vậy quấn quýt lấy nhau chém giết. Mỗi một phút mỗi một giây đều có chiến hạm đang nổ, hóa thành trong hư không nhiều đóa rực rỡ mà ngắn ngủi lửa khói. Đây là một đài lớn vô cùng lấy toàn bộ tinh hệ làm bàn cờ, lấy triệu triệu sinh linh tính mạng làm tiền đặt cuộc máu thịt cối xay. Bàn cổ số bên trên những thứ kia nguyên bản còn chiến ý dâng cao nam cương chiến sĩ khi nhìn đến cái này giống như thần thoại vậy chân chính chiến tranh vũ trụ sau, bọn họ cũng yên lặng. Bọn họ kia bởi vì thống nhất nam cương mà trở nên có chút bành trướng chiến lòng đang giờ khắc này bị thực tế tàn khốc cấp hoàn toàn đánh nát. Bọn họ rốt cuộc hiểu ra bản thân sẽ phải đối mặt chính là như thế nào khủng bố kẻ địch. Bàn cổ số xuất hiện rất nhanh liền đưa tới chiến trường hai bên chú ý một đội từ 12 chiếc hình thù giống như liệp ương vậy khỏe mạnh loài người chiến hạm chỗ tạo thành đội tuần tra nhanh chóng thoát khỏi chiến trường chính hướng bọn họ bọc đánh mà tới. Cảnh cáo, không rõ hạm thuyền một đạo tràn đầy cảnh giác lạnh băng điện tử hợp thành âm thông qua băng tần công cộng chuyển tới. Các ngươi đã tiến vào sao băng cứ điểm một cấp chiến bị khu. Mời lập tức tỏ rõ thân phận của các ngươi cùng ý tới. Nếu không chúng ta đem coi các ngươi là địch đối mục tiêu, để cho phá hủy. Lâm Thần không có trả lời. Hắn chẳng qua là bình tĩnh xem chi kia hướng hắn bọc đánh mà nhân loại tới đội tuần tra. Cũng xem kia bởi vì bản cổ số xuất hiện mà giống vậy phân ra một chi từ trên trăm chiếc công kích hạm tạo thành thiên ma tiên phong đội. Hắn biết bất kỳ ngôn ngữ vào thời khắc này đều là trắng bệnh. Mong muốn đạt được tín nhiệm hơn nữa ở nơi này phiến trên chiến trường đạt được tôn trọng nên có, biện pháp duy nhất chính là cho thấy đủ giá trị. Nhưng vào lúc này trên chiến trường đột nhiên xảy ra dị biến. Một chi từ ba chiếc thiên ma tàu tuần dương tạo thành đột kích tiểu đội hoàn toàn đột phá loài người hạm đội chặn lại, hung hăng đụng vào sao băng cứ điểm một chỗ tương đối yếu kém tâm chắn năng lượng tiết điểm trên. Nơi đó là chắn bảo vệ trong nháy mắt vỡ vụn. Hàng trăm dữ tợn thiên ma chiến sĩ giống như châu chấu vậy từ kia tàu tuần dương trong lao ra, cố gắng đối cứ điểm bản thể tiến hành đổ bộ tác chiến. Mà phụ trách bảo vệ khu vực kia một chiếc loài người tàu hộ tống cũng bởi vì năng lượng quá tải mà phát sinh kịch liệt nổ tung, hoàn toàn tê liệt ở trong hư không, sắp bị kia sau này chạy tới thiên ma công kích hạm bao phủ hoàn toàn. Ngay tại lúc này, Lâm Thần khẽ nói, hắn đem mình tay nhẹ nhàng đặt tại trước người kia từ vu bằng gỗ thành cực lớn trên đài chỉ huy. Hậu nghệ thần cung, bản cổ thần phủ, nghe ta hiệu lệnh. Mục tiêu, phía trước, thiên ma hạm đội đột kích. Công kích. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia chiếc cực lớn giống như thần ma vậy bản cổ số này đầu hạm kia cực lớn hình búa ấn ký trong nháy mắt sáng lên. Một đạo so trước đó Lâm Thần một thân một mình thi triển lúc còn lớn hơn tráng gấp trăm lần, đủ để đem một viên tiểu hành tinh cũng chia ra làm hai đen nhánh vết nứt không gian trong nháy mắt phá toái hư không, ra sau tới trước trực tiếp chạm tại kia sắp đối loài người tàu hộ tống tiến hành bổ đao thiên ma công kích hạm bên trong. Không có thanh âm. Kia trên trăm chiếc giữ tận công kích hạm kể cả trong đó thiên ma chiến sĩ đều ở đây tiếp xúc được cái kia đạo hát tuyến trong nháy mắt bị vô thanh vô tức cắt thành hai nửa, sau đó tại không gian chạy loạn trong hóa thành nguyên thủy nhất bụi bằng vũ trụ. Mà cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó một đạo đồng dạng là hỗn độn sắc ngưng tụ tới cực hạn hủy diệt mũi tên từ kia hình búa ấn ký trong lóe lên một cái rồi biến mất. Mục tiêu của nó chính là kia ba chiếc đã đối cứ điểm tạo thành cực lớn uy hiếp thiên ma tàu tuần dương. Vâng. Cái mũi tên này mũi tên ở tiếp xúc được thứ nhất chiếc tàu tuần dương trong nháy mắt liền ầm ầm nổ tung. Nó tạo thành không còn là đơn thuần năng lượng nổ tung, mà là một loại càng khủng bố hơn pháp tắc tầng diện phản ứng dây chuyền. Thứ một chiếc tàu tuần dương đang nổ trong giải thể, mà nó giải thể sau chỗ sinh ra năng lượng lại bị kia mũi tên trong ẩn chứa hủy diệt pháp tắc dẫn động, trở thành công kích thứ nhì chiếc tàu tuần dương nhiên liệu. Cuối cùng ở một tiếng kinh thiên động địa liên hoàn trong vụ nổ, kia ba chiếc da dày thịt béo thiên ma tàu tuần dương lại cũng bước lên công kích hạm hậu trần, hóa thành ba đám rực rỡ lửa khói. Một kích, chỉ là một kích, liền gọn gàng địa giải quyết hết một trận đủ để cho sao băng cứ điểm cũng cảm thấy nhức đầu cục bộ nguy cơ. Toàn bộ chiến trường cũng bởi vì bất thình lình một màn xuất hiện trong nháy mắt bị dị yên tĩnh. Chi kia nguyên bản khí thế hung hăng hướng bản cổ số bọc đánh mà nhân loại tới đội tuần tra cũng dừng ở giữa không trung tiến lui rối loạn. Bọn họ chẳng qua là ngơ ngác nhìn kia chiếc đầu hạm in kỳ quái hình búa ấn ký cực lớn tràn đầy man hoang khí tức chiến hạm màu đen. Trong đầu của bọn họ chỉ còn dư lại một cái ý niệm, đây tột cùng là từ nơi nào nhô ra thần tiên quân bạn. Chương 293, mới vào hùng quan đều ghé mắt, cố nhân gặp nhau ở xa trường. Chương 293, mới vào hùng quan đều ghé mắt, cố nhân gặp nhau ở xa trường. Trong hư không yên tĩnh chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Chi kia từ 12 chiếc liệp ưng hình chiến hạm tạo thành loài người đội tuần tra ở khiếp sợ ngắn ngủi sau lần nữa chậm rãi hướng bản cổ số đến gần. Chẳng qua là lần này bọn họ toàn bộ nòng pháo cũng thu vào. Nơi này là sao băng cứ điểm thứ 7 tuần tra hạm đội sao sớm. Trước cái đó lạnh băng điện tử hợp thành âm biến mất. Thay vào đó chính là một cái thanh thúy mà tháo vắt cô gái trẻ tuổi thanh âm. Không biết quân bạn cảm tạ các ngươi mới vừa rồi viện trợ. Ta là sao sớm hạm đội hạm trưởng Lý Thanh Nguyệt. Vì xác nhận thân phận của các ngươi cùng với tránh khỏi ngộ thương mời các ngươi tạm thời đóng cửa hệ thống vũ khí tiếp nhận chúng ta dẫn dắt tiến vào cứ điểm số 7 tinh cảm tiến hành nghỉ dưỡng sức. Thanh âm của nàng mặc dù vẫn vậy duy trì quân nhân cảnh giác nhưng đã không có trước địch ý. Lâm Thần xem kia 12 chiếc chậm rãi đến gần tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác màu trắng bạc chiến hạm hắn hướng về phía bên người hắc thạch cách gật gật đầu. Đại tù trưởng truyền mệnh lệnh của ta. Hắn nói để cho toàn bộ chiến sĩ thu liễm khí tức không nên chủ động gây chuyện. Chúng ta là khách, là thần chủ đại nhân. Hắc thạch cách lập tức đem Lâm Thần ra lệnh truyền đạt đi xuống. Bàn cổ số kia cực lớn hình búa ấn ký cũng chậm rãi phai nhạt xuống. Thấy được chiếc này tràn đầy man hoang khí tức cự hạm như vậy phối hợp Lý Thanh Nguyệt trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. nàng lần nữa phát tới truyền tin. Cảm tạ phối hợp của các ngươi. Bây giờ mời đi theo chúng ta dẫn dắt đường biển. Hoan nên đi tới sao băng cứ điểm. Ở sao sớm hạm đội dưới sự dẫn đường kia chiếc lớn vô cùng bản cổ số chậm rãi hướng về kia ngồi từ ba viên hành tinh cùng vô số tinh không pháo đài chỗ chung nhau tạo thành hùng vĩ phòng tuyến thép đi tới. Càng đến gần lại càng có thể cảm nhận được chỗ ngồi này cứ điểm hùng vĩ cùng bi tráng. Vô số vẫn thạch khổng lồ bị năng lượng cường đại lực chẳng cố định ở trong hư không cải tạo thành hiện đầy giữ tận nòng pháo chiến tranh pháo đài. Từng viên đã sớm mất đi sinh mệnh khí tức khoáng vật hành tinh bị triệt để móc sạch biến thành từng ngọn có thể dung nạp triệu triệu quân đội tinh không binh doanh. Mà ở đó ba viên lớn nhất làm cứ điểm nòng cốt sinh hoạt hành tinh trên năng lượng to lớn lá chắn bảo vệ như cùng một cái vỏ trứng trong suốt đem vững vàng bảo vệ ở bên trong. Xuyên thấu qua kia lá chắn bảo vệ thậm chí có thể thấy được hành tinh mặt ngoài kia sớm bị chiến tranh khói lửa chỗ dính vào một tầng màu cho thành phố khổng lồ đường nét. Bàn cổ số bên trên Nam Cương các chiến sĩ sớm bị trước mắt bọn họ đây nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng tràn đầy khoa học kỹ thuật cùng lực lượng cảm giác hùng vĩ cảnh tượng cấp hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ giống như một đám lần đầu tiên vào thành trẻ con nông thôn trên mặt viết đầy tò mò cùng rung động. Bọn họ ở sao sớm hạm đội dưới sự dẫn đường xuyên qua một tầng lại một tầng phòng ngự lưới hỏa lực. Cuối cùng ở đó ba viên nòng cốt hành tinh một trong một viên được mệnh danh là sao Thiên Lang hành tinh trên một cái lớn vô cùng đủ để đồng thời đậu mấy trăm chiếc tinh tế chiến hạm hình bán nguyệt tinh không bến cảng trước chậm rãi ngừng lại. Làm bàn cổ số kia tràn đầy man hoang khí tức cực lớn thân hạm cùng kia tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác tinh cảng dừng sát ở cùng nhau lúc tạo thành một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác bên trên tương phản. Tinh cảng bên trong sớm đã có một đội ăn mặc thống nhất màu trắng bạc định dạng chiến giáp quân nhân đang đợi. Cầm đầu chính là một kẻ thân hình cao lớn mặt mũi cương nghị trên bả vai khiêng một viên lóe sáng tướng tinh người đàn ông trung niên. Hơi thở của hắn trầm ổn như núi thình lình cũng là một vị thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Làm Lâm Thần mang theo hắc thạch cách 11 kẻ cầm trong tay thần binh đại tụ trưởng từ bản cổ số trên cầu tàu đi xuống lúc, tên kia trung niên tướng lánh trong mắt lóe lên một tia khó có thể che giấu kinh dị. Hắn đã sớm thông qua Lý Thanh Nguyệt hội báo biết chiếc này chiến hạm thần bí hùng mạnh, nhưng hắn cũng không nghĩ tới từ bên trong đi ra lại là một đám tràn đầy nguyên thủy cùng dã tính khí tức man nhân. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là đi ở đám này man nhân phía trước nhất cái đó xem ra bình bình thậm chí có chút quá đáng trẻ tuổi thiếu niên mặc áo đen. Hắn từ nơi này thiếu niên trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức cường đại. Hắn giống như một cái bình thường nhà bên cạnh cậu bé. Nhưng chính là như vậy một người bình thường lại có thể để cho sau lưng kia 11 tên liền hắn cũng cảm thấy một tia áp lực thánh cảnh cường giả cũng cam tâm tình nguyện đi theo phía sau hắn. Riêng cái này chính là nhất không chuyện bình thường. Hoan nên đi tới sao Tiên Lang cảng. Trung niên tướng lãnh đệ xuống khiếp sợ trong lòng chủ động đi lên trước hướng về phía Lâm Thần chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Ta là sao băng cứ điểm thứ 3 phòng khu tổng tư lệnh Trần Bắc Huyền. Ta đại biểu sao băng cứ điểm bộ chỉ huy tối cao đối các vị mới vừa rồi trượng nghĩa ra tay bày tỏ nhất thành khẩn cảm tạ. Thái độ của hắn bình tĩnh đúng mực tràn đầy quân nhân riêng có tháo vắt cùng trực tiếp. Một cái nhấc tay mà thôi. Lâm Thần bình tĩnh trả lời chúng ta có kẻ địch chung. Trần Bắc Huyền gật gật đầu. Nói thật hay. Ở nơi này phiến trên chiến trường toàn bộ nguyện ý cùng trời ma là địch đều là bằng hữu của chúng ta. Ánh mắt của hắn quét qua Lâm Thần sau lưng những thứ kia tràn ngập tò mò cùng cảnh giác Nam Cương các tù trưởng sau đó lần nữa trở về đến Lâm Thần trên thân. Các hạ phải là chi hạm đội này quan chỉ huy đi. Hắn nói không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lâm Thần. Lâm Thần. Trần Bác Huyền ở trong lòng nói thầm cái tên này. Hắn lục soát khắp trong đầu của mình toàn bộ liên quan tới loài người cương vực các thế lực lớn cường giả tình báo lại phát hiện căn bản không có bất kỳ liên quan tới cái tên này ghi chép. Hắn giống như là trống rỗng nô ra vậy. Nhưng vào lúc này bên cạnh hắn tên kia một mực tại lặng lặng quan sát Lâm Thần sao sớm hạm đội hạm trưởng Lý Thanh Nguyệt cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua một tia kịch liệt không dám tin chấn động. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Thần tấm kia bình thường mặt. Sau đó dùng một loại tràn đầy không xác định thậm chí là mang theo một tia tiếng run thử dò xét tính giọng điệu nhẹ giọng hỏi, ngươi là Đông Bực Thanh Dương Thành, Lâm gia, cái đó Lâm Thần. Những lời này vừa ra, không chỉ là Trần Bắc Huyền sửng sốt, ngay cả chính Lâm Thần cũng sửng sốt. Hắn quay đầu đem bản thân kia ánh mắt thâm thúy lần đầu tiên nghiêm túc rơi vào cái này tư thế hiên ngang nữ hạm trưởng trên mặt. Gương mặt đó rất đẹp cũng rất xa lạ, nhưng ở cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong mắt chỗ sâu hắn lại thấy được một tia quen thuộc của cường. Thân hồn của hắn khẽ động một đoạn sớm bị hắn phủ đuổi ở trí nhớ chỗ sâu nhất xa xôi thuộc về kiếp trước trí nhớ chậm rãi hiện lên đi ra. Hắn nhớ tới, ở hắn hay là cái đó Thanh Dương Thành Lâm gia phế vật thiếu gia lúc, ở cái đó tất cả mọi người cũng đối hắn tránh không kịp trong gia tộc. Tựa hồ có một cái buộc tóc đuôi ngựa bím tóc so hắn bàn nhỏ tuổi luôn là thích đi theo sau hắn dùng một loại tràn đầy đồng tình cùng không cam lòng ánh mắt xem hắn tiểu nha đầu. Tên của nàng giống như liền đều. Thanh Nguyệt. Lâm Thần có chút không xác định địa gọi ra cái tên này, mà khi Lý Thanh Nguyệt nghe được Lâm Thần kêu lên nàng tên trong nháy mắt, nàng kia một mực dáng chống đỡ thuộc về quân nhân kiên cường vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Hốc mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ. Chương 294, cố nhân gặp nhau nói chuyện xưa, một quân độc lập định mới xưng chương 294, cố nhân gặp nhau nói chuyện xưa, một quân độc lập định mới xưng Lý Thanh Nguyệt kia một tiếng mang theo tiếng run câu hỏi để cho tình cảm bên trong Dương Cung Tuất Kiếm không khí xuất hiện trong nháy mắt đọc lại. Trần Bác Huyền vị này thói quen sinh tử cùng kỳ tích thiết huyết tướng lanh trên mặt nét mặt lần đầu tiên xuất hiện sáng rõ ngạc nhiên. Hắn xem Lâm Thần lại nhìn một chút bên cạnh mình vị này đắc ý nhất, luôn luôn lấy tỉnh táo cùng chuyên nghiệp xưng trẻ tuổi hạm trưởng. Hắn không cách nào đem hai cái này bất kể từ góc độ nào nhìn đều ở người của hai thế giới liên hệ với nhau. Mà Lâm Thần ở trải qua ban sơ nhất ngoài ý muốn sau tâm cũng dần dần trầm tĩnh xuống. Hắn nhìn trước mắt vị này người mặc màu trắng bạc quân trang tư thế hiên ngang nhưng hốc mắt cũng đã hơi ửng hồng nữ tử kia đoạn sớm bị hắn chôn giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất thuộc về một cái khác Lâm Thần trí nhớ cũng biến thành càng thêm rõ ràng. hắn nhớ tới cái đó ở hắn chán nản nhất tuyệt vọng trong cuộc sống duy nhất một dám len lén đưa tới cho hắn thức ăn cùng thuốc trị thương sẽ ở hắn bị tộc nhân khi dễ sau dùng một loại tràn đầy đồng tình cùng phẫn nộ ánh mắt xem hắn buộc tóc đuôi ngựa bím tóc quật cường tiểu nha đầu. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới tên tiểu nha đầu kia bây giờ hoàn toàn sẽ lấy như vậy một loại phương thức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là ta. Lâm Thần rốt cuộc gật gật đầu thừa nhận thân phận của mình. Đã lâu không gặp Thanh Nguyệt. Lấy được Lâm Thần chính miệng xác nhận Lý Thanh Nguyệt kia một mực dáng chống đỡ kiên cường rốt cuộc cũng không còn cách nào duy trì. Nhưng nàng cuối cùng là thân trải trăm trận quân nhân. Nàng chẳng qua là đột nhiên hít mũi một cái đem kia sắp xông ra nước mắt cứng rắn nén trở về. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Trần Bắc Huyền cuối cùng từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Hắn là một cái vụ thực quân nhân. Hắn biết bây giờ chuyện trọng yếu nhất là làm rõ ràng chi này đột nhiên xuất hiện hùng mạnh quân bạn chân thực tình huống. Lâm Thần các hạ nếu như không ngại còn mời cùng ngươi mấy vị phó quan đi theo ta phòng chỉ huy một lần. Lâm Thần gật gật đầu. Hắc Thạch Mông Lực các ngươi đi theo ta. Hắc Thạch Cách cùng Mông Lực mặc dù nghe đầu góc mơ hồ nhưng vẫn là lập tức đi theo. Tinh Cảng tạm thời trong phòng chỉ huy. Khi tất cả ngồi xuống sau chân Bắc Huyền nhìn về phía Lý Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt ngươi nói trước. Lý Thanh Nguyệt bình phục một cái tâm tình của mình sau đó dùng một loại tận lực đơn giản quân nhân thức ngôn ngữ đưa nàng biết liên quan tới Lâm Thần hết thảy đều giảng thuật một lần. Khi nàng kể xong đây hết thảy lúc toàn bộ phòng chỉ huy cũng lâm vào lâu dài yên lặng. Trần Bác Huyền cùng tất cả mọi người tại chỗ loại chỉ huy cũng dùng một loại nhìn vái vật vậy ánh mắt xem Lâm Thần. Một cái xuất thân từ xa xôi tinh vực xa xôi đại lục xa xôi thành nhỏ một cái sớm bị phán định phế nhân. Ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm không chỉ có khởi tử hoàn sinh còn mang theo một chi đủ để tùy tiện phá hủy một chi thiên ma tàu tuần dương đội hùng mạnh thần bí quân đội xuất hiện ở vùng vũ trụ này trong tàn khốc nhất trên chiến trường. Cái này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung. Đây quả thực là thần thoại. Nàng nói cơ bản cũng đối. Lâm Thần ở tất cả người nhìn soi mói bình tĩnh lên tiếng. Ta đúng là cái đó Lâm Thần. Năm đó ta may mắn còn sống sau có một chút thường nhân kỳ ngộ khó mà tưởng tượng nổi cuối cùng lưu lạc đến Nam Cương kia phiến bị người đời quên lãng thổ địa. Về phần ta cùng quân đội của ta là như thế nào đi tới nơi này? Câu chuyện này nói rất dài dòng. Ngươi chỉ cần biết chúng ta giống như các ngươi cùng trời ma có không chết không thôi thủ sâu như biển. Chúng ta tới nơi này chính là vì cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Hắn rất thẳng thắn nhưng giống vậy tràn đầy không thể nghi ngờ hùng mạnh tự tin. Trần Bác Huyền xem hắn kia sâu không thấy đáy trong mắt biết đối phương không có nói láo. Mặc dù trong này quá trình tràn đầy khó mà giải thích bí ẩn nhưng kết quả là sẽ không gạt người. Hắn là một người lính. Hắn chỉ tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy lực lượng. Tốt. Trần Bác Huyền gật gật đầu. Đã như vậy tiên từ hôm nay trở đi các ngươi chính là chúng ta sao băng cứ điểm quý giá nhất đồng minh. Hắn đứng lên đi tới trong phòng chỉ huy ương kia cực lớn lập thể tinh độ trước. Nếu là đồng minh vậy ta cũng không lừa gạt ngươi. Sao băng cứ điểm trước mắt chiến huống phi thường không lạc quan. Hắn chỉ tinh đồ trên vậy đại biểu thiên ma hạm đội rầm rạp chẳng chịt điểm sáng màu đỏ trầm giọng nói, thiên ma lần này đầu nhập vào trước giờ chưa từng có binh lực. Chúng ta ba viên chủ tinh không giờ khắc nào không tại thừa nhận báo hòa thức công kích. Hạm đội của chúng ta mặc dù có thể miễn cưỡng bảo vệ phòng tuyến nhưng chiến tổn so đã đạt tới kinh người 3-1. Chúng ta thiếu nhất không phải binh lực mà là có thể giải quyết dứt khoát mũi nhọn sức chiến đấu. Ánh mắt của hắn sáng rực xem Lâm Thần. Giống như các ngươi mới vừa rồi làm như vậy. Cho nên ta đại biểu sao băng cứ điểm bộ chỉ huy tối cao nghị chính thức hướng ngươi cùng quân đội của ngươi nói lên một điều thỉnh cầu. Chúng ta sẽ không đem ngươi nhóm sắp xếp bất kỳ một cái nào thường quy phòng khu. Như vậy là đối các ngươi lực lượng lãng phí. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể trở thành một chi độc lập không chịu bất luận kẻ nào tiết chế chiến lược bộ đội tiếp viện. Các ngươi sẽ có được cao nhất tự do hành động quyền. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một chính là ở phòng tuyến bất kỳ một chỗ xuất hiện nguy cơ lúc giống như một thanh sắc bén nhất dao mổ bằng nhanh nhất tốc độ cắt bỏ rơi đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất cái đó độc lưu. Không biết ý như thế nào. Lâm Thần xem hắn kia tràn đầy thành ý ánh mắt biết đây là đối phương ở đối với mình cùng với Nam Cương quân viễn chinh thực lực biểu thị ra lớn nhất công nhận. Loại này độ tự do cực cao đội cứu hỏa nhân vật cũng chính là hắn rất muốn. Hắn gật gật đầu. Có thể. Quá tốt rồi. Trần Bác Huyền trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Hắn biết có chi này thần bí mà cường đại sinh lực quân gia nhập sao băng cứ điểm cái kia vốn đã tràn ngập nguy cơ chiến cục rốt cuộc nên đón một tia cực kỳ trọng yếu chuyển cơ. Để cho tiện chỉ huy cùng liên lạc. Hắn nói tiếp ta sẽ chính thức trao tặng ngươi sao băng cứ điểm khách tọa tướng quân cấp bậc. Hơn nữa từ hôm nay trở đi Lý Thanh Nguyệt sao sớm hạm đội đem tạm thời thoát khỏi vốn có hàng ngũ chiến đấu làm các ngươi Nam Cương quân viễn trinh dành riêng liên lạc cùng dẫn đạo hạm đội. Hắn nhìn một cái bên người kia đã sớm kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Thanh Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười đầy ẩn ý ta nghĩ từ nàng tới phụ trách cùng các ngươi câu thông nên là thích hợp nhất chương 295, cố nhân trùng phùng nói chuyện xưa, sơ dẫn tướng lệnh đến nguy cục chương 295, cố nhân trùng phùng nói chuyện xưa, sơ dẫn tướng lệnh đến nguy cục phòng chỉ huy cửa đóng lại, đem bên ngoài ẩm ý ngăn cách. Trần Bác Huyền tướng quân vì Lâm Thần cùng mấy vị Nam Cương tù trưởng an bài tạm thời nơi ở, đang ở tinh cảng bên cạnh một cái độc lập nơi đóng quân. Từ nơi này có thể tùy thời leo lên bàn cổ số, phương tiện bọn họ hành động. Trước khi đến nơi đóng quân trên đường, kia cổ tràn đầy quân sự túc sát không khí mới thoáng dịu đi một chút. Lý Thanh Nguyệt đi ở Lâm Thần bên người, nàng cặp kia trong trẻo trong đôi mắt vẫn vậy mang theo một tia không quá chân thật cảm giác. Nàng có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết từ đâu hỏi tới. Những năm này, ngươi có được khỏe hay không? Cuối cùng, hay là Lâm Thần mở miệng trước? Lý Thanh Nguyệt gật gật đầu, lại lắc đầu. Tạm được. Ở ngươi sau khi rời đi không bao lâu, chúng ta Lý gia cả tộc di rời đến Trung ương đại lục. Sau đó chiến tranh bùng nổ, khắp nơi đều ở chứng minh. Ta kiểm tra ra không sai tinh thần lực thiên phú, liền bị đưa đến học viện quân sự. Lại sau đó vẫn đợi ở chỗ này. Giọng nói của nàng rất bình thản, giống như là đang nói người khác câu chuyện. nhưng Lâm Thần lại có thể từ nàng kia bình tĩnh trong giọng nói nghe ra một tia không ai biết đến gian khổ. Ở nơi này phiến lấy thực lực vi tôn trong vũ trụ, một cái không có bất kỳ bối cảnh gì đến từ xa xôi thành nhỏ cô bé mong muốn từng bước một leo đến hạm đội hạm trưởng vị trí, này sau lưng chỗ bỏ ra cố gắng cùng giá cao có thể tưởng tượng được. Người đây, Lý Thanh Nguyệt xem hắn, bọn họ nói, người đi Nam Cương. Nơi đó là cái dạng gì? Một cái rất không giống nhau địa phương. Lâm Thần suy nghĩ một chút nói, người ở đó rất trực tiếp, cũng rất dã man. Nhưng bọn họ sống được rất chân thật. Hắn không có nói tỉ mỉ kinh nghiệm của mình. Bởi vì vậy quá mức khúc chết, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất kể như thế nào, ngươi còn sống là tốt rồi. Lý Thanh Nguyệt xem hắn trong thâm tâm nói. Bọn họ mới nơi đóng quân rất nhanh đã đến. Đó là một mảnh từ màu trắng bạc kim loại xây dựng mà thành định dạng doanh phòng. Cùng Nam Cương kia tràn đầy nguyên thủy khí tức nhà đá so sánh, nơi này có vẻ hơi đơn điệu cùng lạnh băng. Hắc Thạch Cách cùng Mông Lực đang chỉ huy những thứ kia lần đầu tiên tới loại địa phương này, Nam Cương các chiến sĩ phân phối căn phòng. Những thứ này thói quen trời làm chăn tử đất làm giường man tộc các hán tử xem những thứ kia sẽ tự động chốt mở cửa kim loại cùng với có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ căn phòng cũng lộ ra tay chân luống cuống, náo động lên không ít chuyện Tiếu Lâm. Thần chủ đại nhân, các chiến sĩ có thể cần một chút thời gian tới thích ứng. Hắc Thạch Cách có chút lúng túng nói với Lâm Thần. Không có sao. Lâm Thần xem những thứ kia đang tò mò nghiên cứu trong doanh phòng các loại thiết thi tộc nhân, trên mặt nở một nụ cười. Chờ thêm chiến trường, bọn họ thì sẽ biết nơi này so với bọn họ tưởng tượng muốn an toàn nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, Trần Bắc Huyền tướng quân truyền tin chuyển tới. Lâm Thần tướng quân, mời lập tức tới một chuyến trung ương bộ chỉ huy. Có nhiệm vụ khẩn cấp. Lâm Thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lại. Hắn biết khảo nghiệm chân chính đến rồi. Hắn để cho Hắc Thạch Cách cùng Mông Lực thu xếp tốt bộ đội, sau đó liền dẫn giống vậy nhận được tập hợp ra lệnh Lý Thanh Nguyệt ngồi một chiếc tốc độ cao đệm từ xuyên qua xe hướng lên trời sói tinh tinh cầu địa tâm bộ chỉ huy đi tới. Sao băng cứ điểm trung ương bộ chỉ huy ở vào sao Thiên Lang địa hạch chỗ sâu. Nơi này là toàn bộ cứ điểm đại não cùng trái tim. Làm Lâm Thần đi vào kia lớn vô cùng tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác chỉ huy đại sảnh lúc, hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Toàn bộ đại sảnh là một cái lớn vô cùng hình cầu không gian. Không gian trung ương lơ lửng một cái từ thuần túy năng lượng tạo thành cực lớn không gian 3 triệu tinh đồ. Tinh đồ trên hàng mấy chục ngàn đại biểu hai bên hạm đội màu đỏ cùng lam sắc quang điểm đang không ngừng di động, giao chiến, chôn bụi. Hàng ngàn ăn mặc đồng phục tham nhu cùng chỉ huy ở mỗi người trên cương vị khẩn trương mà đều đâu vào đấy xử lý đến từ toàn bộ chiến trường hải lượng tin tức. Trần Bắc Huyền liền đứng ở tinh đồ đang phía dưới. Trên mặt của hắn mang theo trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Lâm Thần tướng quân, ngươi đến rồi. Hắn chỉ tinh đồ trên một chỗ đang bị đại lượng điểm sáng màu đỏ điên cuồng vây công màu xanh ra trời khu vực trầm giọng nói. Nơi này là chúng ta mắt ứng số 3 điều tra trạm gốc. Nó phụ trách giám sát thiên ma hạm đội cánh trái toàn bộ động tĩnh. Đang ở mới vừa rồi, một chi từ ảnh ma chỗ tạo thành thiên ma át chủ bài săn giết hạm đội đột phá phòng tuyến của chúng ta, đối nơi đó phát động đánh úp. Ảnh ma là thiên ma trong am hiểu nhất che giấu cùng ám sát chủng tộc. Chiến hạm của bọn họ có thể tiến hành cự ly ngắn không gian gãy nhảy, chúng ta thường quy hạm đội căn bản là không có cách hữu hiệu chặn lại. Bây giờ, mắt ưng chạm gốc bên ngoài phòng ngự đã bị triệt để xé toạc. Đóng tại nơi đó vách sắt hạm đội cũng đã thương vong thảm trọng. Nhiều nhất lại tới một giờ, nơi đó liền đem hoàn toàn thất thủ. Một khi mắt ưng thất thủ, chúng ta toàn bộ cánh trái phòng tuyến đều sẽ biến thành người mù. Đến lúc đó thiên ma hạm đội chủ lực là được đánh thẳng vào, đối với chúng ta nòng cốt tinh cầu tạo thành chí mạng nguy hiểm. Trần Bắc Huyền quay đầu xem Lâm Thần, trong mắt tràn đầy mong đợi. Lâm Thần tướng quân, ta biết điều thỉnh cầu này rất mạo muội, nhưng là bây giờ duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá thiên ma phong tỏa chi viện mắt ưng chẳng gốc, cũng chỉ có các ngươi chi này thần bí Nam Cương quân viên trình. Ta lấy sao băng cứ điểm tổng tư lệnh bộ danh nghĩa thỉnh cầu ngươi dẫn theo dẫn hạm đội của ngươi lập tức đánh ra, đánh lui ảnh ma hạm đội, bảo vệ mắt ưng chẳng gốc. Ngươi cần bất kỳ tình báo cùng chiến thuật chống đỡ, ta cũng sẽ không giữ lại chút nào địa cung cấp cho ngươi. Lâm Thần xem kia phiến đã bị nhuộm thành màu đỏ máu tinh đổ, trên mặt không có bất kỳ nét mặt. Hắn chẳng qua là bình tĩnh hỏi một câu. Chi tiêu ảnh ma hạm đội quan chỉ huy là ai? Trần Bắc Huyền sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lâm Thần để ý chính là cái này. Hắn điều ra chi hạm đội kia tài liệu cặn kẽ. Căn cứ tình báo của chúng ta, chi hạm đội này quan chỉ huy là thiên ma thứ 13 ma tướng ảnh. Một cái đồng dạng là thánh cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh cao. Cũng là thiên ma trong nhất tiếng xấu giành thích khách đại sư. Ảnh. Lâm Thần ở trong lòng nói thầm cái tên này. Sau đó hắn gật gật đầu. Nhiệm vụ này ta tiếp. Hắn xoay người hướng về phía bên người giống vậy mặt ngưng trọng Lý Thanh Nguyệt nói, Thanh Nguyệt hạm trưởng, mời lập tức tụ họp ngươi sao sớm hạm đội. Từ giờ trở đi, các ngươi đem làm ta trực thuộc Hoa Tiêu hạm đội. Mục tiêu, mắt ứng chẳng gốc. Chúng ta sẽ đi gặp vị kia cái gọi là thích khách đại sư. Chương 296, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy ra hùng quan, thời không ngưng trệ phá ảnh ma. Chương 296, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy ra hùng quan, thời không ngưng trệ phá ảnh ma mệnh lệnh được đưa ra, không hề chậm trễ chút nào. Lâm Thần cùng Lý Thanh Nguyệt cùng với Hắc Thạch Cách mấy tên nòng cốt thủ trưởng lập tức trở về số 7 tinh cảng. Kia chiếc tràn đầy man hoang cùng khoa học kỹ thuật mâu thuẫn cảm giác cực lớn thần hạm bản cổ số ở nhận được chỉ thị trong nháy mắt liền im lặng mở ra nó kia hùng mạnh động cơ. Thần tinh hạm đội, nghe ta chỉ thị. Lý Thanh Nguyệt ở bản thân trên cầu tàu ra lệnh. Chúng ta sẽ vì bản cổ số cung cấp trước hàng dẫn dắt cùng số liệu chống đỡ. Toàn bộ đơn vị tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hai chi phong cách khác lạ nhưng lại mục đích nhất trí hạm đội chậm rãi lái rời tình cảng, sau đó ở vô số sao băng cứ điểm quân coi giữ tràn đầy tò mò cùng ánh mắt mong đợi nhìn soi mói hóa thành 13 đạo lưu quang biến mất ở thâm thúy trong vũ trụ. Soái hạm bản cổ số trên cầu tàu. Lâm Thần lặng lặng mà ngồi ở đó, trương từ vạn năm vu bằng gỗ thành chỉ huy vương tọa trên. Trước mặt của hắn là một mặt từ thần lực tạo thành cực lớn không gian 3 triệu tinh đồ. Tinh đồ trên rõ ràng ghi chú mắt ứng chạm gốc vị trí cùng với chi kia giống như quỷ mị không ngừng ở xung quanh lấp lóe nhảy màu đỏ hạm đội phe địch. Chiến thuật của bọn họ rất thú vị. Lâm Thần xem những thứ kia không ngừng tiến hành cự ly ngắn không gian gãy nhảy điểm đỏ bình tĩnh nói. Đứng ở bên cạnh hắn Hắc Thạch Cách cùng với khác mấy vị tù trưởng cũng cao mày. Bọn họ mặc dù thực lực cường đại nhưng đối với loại này tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác chiến tranh vũ trụ vẫn vậy cảm thấy rất xa lạ. Theo bọn họ nghĩ loại này đánh xong là chạy, căn bản không cùng ngươi chính diện giao phong lối đánh rất vô lại cũng rất khó dây dưa. Thần chủ đại nhân, những người này trượt phải cùng ca chạy vậy. Mông lực cùng bùng nói, chúng ta dịu chiến coi như lại lợi chém không tới bọn họ cũng là uổng công. Cuộc chiến này phải đánh thế nào? Tại sao phải chém bọn họ? Lâm Thần hỏi ngược lại. Toàn bộ tù trưởng cũng sửng sốt. Chiến tranh không nhất định nhất định phải đuổi theo kẻ địch chạy. Lâm Thần ánh mắt vẫn vậy rơi vào kia phiến tinh đồ trên. Có lúc ngươi chỉ cần đứng tại chỗ chờ kẻ địch bản thân đụng vào là được. Hắn hướng về phía bên người dưới Lý Thanh Nguyệt đạt nhậm chức khách tọa tướng quân sau đạo thứ nhất chính thức chỉ lệnh tác chiến. Thanh Nguyệt hạm trưởng. Ở, tướng quân. Lý Thanh Nguyệt lập tức đứng nghiêm trả lời. Ra lệnh ngươi thần tinh hạm đội giữ vững thường quy tốc độ mở ra toàn bộ tâm chắn năng lượng hiện lên trận hình phòng ngự tiến lên. Ra lệnh bàn cổ số đi theo ở các ngươi sau giống vậy giữ vững thường quy tốc độ nhưng đóng cửa toàn bộ hệ thống vũ khí chỉ duy trì mức thấp nhất tâm chắn năng lượng. Chúng ta lại lớn như vậy đung đưa xếp đặt đi qua. Mệnh lệnh này để cho tất cả mọi người tại chỗ bao gồm Lý Thanh Nguyệt ở bên trong đều thất kinh. Tướng quân cái này quá nguy hiểm. Lý Thanh Nguyệt không nhịn được nói, đóng cửa hệ thống vũ khí chỉ duy trì mức thấp nhất lá chắn bảo vệ này bằng với là đem chúng ta hoàn toàn bại lộ ở ảnh ma bên trong phạm vi công kích. Bọn họ sẽ đem chúng ta làm thành mục tiêu sống. Ta chính là muốn cho bọn họ coi chúng ta là sống sót cái địa. Lâm Thần nhếch miệng lên lau một cái cao thâm khó dò độ cong. Một cái xem ra lại lớn vừa nát lại màu mỡ mục tiêu sống. Lý Thanh Nguyệt còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Thần kia tràn đầy tuyệt đối ánh mắt tự tin lúc nàng đem toàn bộ vậy cũng nuốt trở vào. Nàng lựa chọn vô điều kiện mà tin tưởng hắn. Là tướng quân. Thần tinh hạm đội tuân lệnh. Hạm đội bắt đầu lấy một loại ở tất cả quân nhân chuyên nghiệp xem ra cũng cực kỳ ngu xuẩn thậm chí là tự sát thức trận hình hướng về kia phiến sớm bị ảnh ma hạm đội phong tỏa nguy hiểm chiến trường chậm rãi đi tới. Mắt ứng chạm gốc vào ngoài. Một đạo đen nhánh không có bất kỳ cửa sổ mạn tàu chiến hạm đang lặng lặng địa trôi lơ lửng ở một viên cực lớn thiên thạch trong bóng ma. Trên cầu tàu một cái cả người bao phủ ở một tầng không ngừng vặn mẹo trong bóng ma cao gầy bóng dáng đang xem trước mặt mình tinh đồ phát ra một trận khó nghe tiếng cười. Có ý tứ. Sao băng cứ điểm vậy mà phái một chi viện quân? Hơn nữa còn là một chi từ một cái chưa từng thấy qua man tộc xoáy hạm cùng một chi loài người hạm đội hộ tống chỗ tạo thành kỳ quái tổ hợp. Bọn họ là cảm thấy chúng ta ảnh lưới hái không đủ sắc bén sao? Hắn chính là thiên ma thứ 13 ma tướng, ảnh. Tướng quân bọn họ trận hình rất kỳ quái. Một kẻ phó quan báo cáo, kia chiếc man tộc xoáy hạm vậy mà đóng lại hệ thống vũ khí. Cái này không phù hợp bất kỳ quân sự lẽ thường. Dĩ nhiên không phù hợp lẽ thường. Ảnh cười lạnh nói, bởi vì đó không phải là quân sự. Đó là ngạ mạn. Một cái mới vừa thu được một trận thắng nhẹ người may mắn mang theo một đám chưa từng thấy qua vũ trụ hai lúa cho là mình đã có thể không nhìn chúng ta thiên ma bình phong. Nếu bọn họ muốn chết như vậy vậy chúng ta sẽ thành toàn cho bọn họ. Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn bộ hạm đội dừng lại đối mắt ứng công kích. Thắt chặt vòng dây. Chuẩn bị nên đón chúng ta tiệc. Là tướng quân. Hàng trăm giống như quỷ mị ảnh ma chiến hạm lặng yên không một tiếng động thoát khỏi bốn có chiến trường sau đó hóa thành một trường từ vô số nhảy không gian tọa độ chỗ tạo thành cực lớn lưới tử vong hướng Lâm Thần chi kia đang từng bước bước vào bẫy dập cô độc hạm đội bao phủ tới. Một trận sách giáo khoa vậy hoàn mỹ túi phục kích chiến sắp diễn ra. Làm Lâm Thần hạm đội chạy đến khoảng cách mắt ứng chạm gốc còn có không tới 10 phút hành trình một mảnh tràn đầy bụi vũ trụ không được lúc. Ảnh hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh công kích. Thu lưới. Trong nháy mắt đó hàng trăm ảnh ma chiến hạm đồng thời từ vặn bẹo trong không gian hiện lên. Bọn nó xuất hiện ở Lâm Thần hạm đội bốn phương tám hướng trên dưới trái phải toàn bộ ngươi có thể nghĩ đến cùng với không nghĩ tới vị trí. Vô cùng vô tận tràn đầy ăn mòn cùng điêu linh pháp tắc màu xanh sẫm u năng ngư lôi từ những chiến hạm kia trên bắn mà ra đem Lâm Thần hạm đội toàn bộ đường lui cũng đóng chặt hoàn toàn. Tướng quân, Lý Thanh Nguyệt trên mặt lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh hoàng. Mà đang ở lúc này, một mực lặng lặng mà ngồi ở vương tọa trên Lâm Thần rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Hắn hướng về phía kia đã sớm xúc thế đại phát hắc thạch cách 11 kẻ đại tù trưởng nhẹ nhàng nói một chữ: "Lên." Trong nháy mắt đó 11 kiện đã sớm cùng các tù trưởng tâm ý tương thông tổ vu thần binh đồng thời quang mang đại thịnh. Mà Lâm Thần thì đem bản thân kia thánh cảnh hậu kỳ khổng lồ thần hồn lực không giữ lại chút nào địa chút vào đến hắn mi tâm con kia đã sớm cùng hắn hòa làm một thể đến long chi trên mắt. Thời gian ngưng trệ, một cổ vô hình trí cao thời gian pháp tác lực lấy bản cổ xưng là trung tâm hóa thành một đạo mắt thường không thể nhận ra trong suốt rung động trong nháy mắt quét qua khắp chiến trường. Trong nháy mắt đó, toàn bộ đang tốc độ cao phi hành u năng ngư lôi cũng đột nhiên đình trệ ở giữa không trung trong. Toàn bộ vừa mới từ bước nhảy không gian trong hiện thân ảnh ma chiến hạm cũng đều giống như bị hổ phách che lại con mũi duy trì nguyên thủy nhất công kích tư thế bất động ở nơi nào. Ngay cả trên xoáy hạm ảnh kia tràn đầy đắc ý nụ cười dữ tợn cũng hoàn toàn đọng lại ở trên mặt. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị nhấn tạm ngừng khóa. Duy nhất còn có thể động chỉ có bản cổ số cùng với kia 11 đạo đã sớm xúc thế đại phát thần binh ánh sáng. Bây giờ Lâm Thần nhìn trước mắt cái này tử vong cảnh tượng. Đến phiên chúng ta. Chương 297, thần binh giận dữ thanh hoàn vũ, lại chém ma tướng định càn khôn chương 297, thần binh giận dữ thanh hoàn vũ. Lại chém ma tướng định cắn khôn toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống. Thời gian ở nơi này phiến không được bị cưỡng ép nhấn tạm ngừng khóa. Hàng trăm ảnh ma chiến hạm cùng với kia vô cùng vô tận đu năng ngư lôi cũng đọc lại ở trong hư không, duy trì công kích tư thế, giống như từng ngọn tràn đầy khí tức tử vong quỷ dị pho tượng. Bàn cổ số trên cầu tàu, Hắc Thạch Cách cùng toàn bộ Nam Cương các tù trưởng cũng trợn mắt há mồm nhìn trước mắt cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết thần tích. Bọn họ có thể cảm giác được suy nghĩ của mình còn có thể vận chuyển, nhưng thân thể lại giống vậy bị một cổ vô hình chí cao lực lượng pháp tắc chỗ giam cầm, không thể động đậy. Chỉ có Lâm Thần cùng với kia đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông 11 kiện tổ vu thần binh là tự do. Chư vị Lâm Thần thanh âm bình tĩnh ở tất cả tù trưởng trong đầu vang lên thịnh yến bắt đầu. Mời tận tình hưởng dụng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia cổ giam cấm Nam Cương các tù trưởng lực lượng lặng lẽ tàn đi. Bọn họ khôi phục hành động. Hắc Thạch Cách thứ nhất cái phản ứng lại. Hắn nhìn trước mắt cái này toàn bộ địch nhân đều thành mục tiêu sống hoàn mỹ chiến trường. Hắn kia đã sớm yên lặng nhiều năm man tộc chiến máu vào giờ khắc này hoàn toàn sôi trào. Các con, hắn giơ lên trong tay chuôi này tràn đầy khí tức hủy diệt gãy nhạc ma đao, dùng thân niệm hướng bản cổ số bên trong kia 100,000 quân viễn trinh phát ra rung trời gầm thét. Theo ta giết. Trong nháy mắt đó, 11 đạo đã sớm xúc thế đại phát thần binh ánh sáng từ bản cổ số sông lên ngày lên. Hắc Thạch Cách xung ngựa lên trước. Trong tay hắn gãy nhạc ma đao hóa thành một đạo dài đến vạn trượng màu đen đao mang hung hăng chém vào một mảnh dày đặc nhất ảnh ma nhóm chiến hạm trong. Những thứ kia chắc chắn chiến hạm lá chắn bảo vệ ở hắn cái này ngưng tụ hủy diệt pháp tắc một đao trước mặt yếu ớt như vỏ trứng bị dễ dàng xé toạc. Theo sát phía sau chính là Thiên Hạc Vương. Trong tay hắn lục thần chi thứ hóa thành một đạo mắt thường không thể nhận ra u quang ở bất động trên chiến trường không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe đều có một chiếc ảnh ma chiến hạm năng lượng hạch tâm bị tinh chuẩn địa động xuyên, sau đó ở thời gian khôi phục sau đó phát sinh kịch liệt tự nổ. Cự linh bộ tù trưởng cầm trong tay kia tượng trưng cho đại địa cùng trọng lực bất chu sơn thần ấn chẳng qua là hướng về phía một mảnh không được nhẹ nhàng đè một cái. Vùng không gian kia liền đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ đem mấy chục tàu chiến hạm cũng ép thành một đoàn tỉ mỉ ném đĩa. Đây là một trận không có bất kỳ huyền niệm đơn phương tàn sát. 11 kiện đại biểu bất đồng đại đạo pháp tắc tổ vu thần binh ở nơi này bởi sớm thành thói quen ngay mặt đánh giết cuồng bạo Nam Cương tù trưởng trong tay phát huy ra bọn nó nguyên thủy nhất cũng kinh khủng nhất chiến tranh tư thế. Mà Lý Thanh Nguyệt thần tinh hạm đội thì hoàn toàn trở thành chàng này thần thoại vậy chiến tranh người xem. Nàng cung nàng thủy thủ đoàn chẳng qua là ngơ ngác nhìn kia 11 tôn thần ma vậy bóng dáng ở đó bất động tử vong quyển tranh trên tùy ý địa vung vậy lực lượng của bọn họ. Lâm Thần không có tham dự chàng này đối tạp binh quét dọn. Ánh mắt của hắn từ đầu chí cuối đều chỉ tập trung vào một cái mục tiêu. Kia chiếc giống vậy bị đọc lại trong thời gian ảnh ma xoáy hạm. Cùng với xoáy hạm bên trong cái đó trên mặt còn duy trì nụ cười giữ tận thứ 13 ma tướng ảnh. Hắn chắp hai tay sau lưng từng bước hướng về kia chiếc xoáy hạm đi tới. Dưới chân của hắn là hư không, nhưng hắn đi lại giống như là ở đất bằng phẳng trên bước đi thong dong. Ảnh ý thức còn không có hoàn toàn đọc lại. Hắn làm thánh cảnh hậu kỳ cường giả đối thời gian pháp tắc có cực mạnh kháng tính. Hắn có thể nhìn đến bản thân kia vô địch hạm đội đang bị một đám không biết từ nơi nào nhô ra man nhân lấy một loại hắn hoàn toàn không cách nào hiểu phương thức điên cuồng tàn sát. Hắn cũng có thể nhìn đến cái đó áo đen đông được thiếu niên đang từng bước xuyên qua kia tràn đầy tử vong cùng hủy diệt chiến trường hướng bản thân đi tới. Trong lòng của hắn lần đầu tiên dâng lên sợ hãi tâm tình. Hắn dùng hết bản thân toàn bộ thần hồn lực cố gắng tránh thoát này thiên đạo gông xiềng vậy thời gian giam cầm. Hắn thành công. Ngón tay của hắn rốt cuộc có thể nhúc nhích một kia. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà Lâm Thần chạy tới trước mặt của hắn. Hắn xuyên qua xoáy hạm kia giống vậy bị đọc lại tâm chắn năng lượng xuyên qua kia lạnh băng trang giáp kim loại. Hắn đi tới ảnh trước mặt. Hắn xem cái mặt này bên trên còn duy trì cười gần nhưng ánh mắt chỗ sâu lại tràn đầy sợ hãi thiên ma đem. Hắn chậm rãi đưa ra tay phải của mình. Sau đó đem bàn tay của mình nhẹ nhàng đặt tại ảnh trên thiên linh cái. Vạn đạo dung lô lặng lẽ vận chuyển. Không. Một tiếng phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất không tiếng động tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở ảnh trong óc điên cuồng vang vọng. Hắn có thể cảm giác được bản thân vậy tu luyện mấy chục ngàn năm hùng mạnh thánh cảnh hậu kỳ bản nguyên đang bị một cô bá đạo không nói đạo lý lực lượng điên cuồng cắn nuốt phân giải nguyên chuyển. Quá trình này rất ngắn tạm. Khi thời gian giam cầm chậm rãi tản đi lúc, làm kia 11 vị đã giết đỏ cả mắt Nam Cương tù trưởng đem cuối cùng một chiếc ảnh ma chiến hạm cũng hoàn toàn phá hủy sau, bọn họ mới phát hiện bọn họ thần chủ chẳng biết lúc nào đã đứng ở kia chiếc cực lớn ảnh ma xoáy hạm đầu hạm. Mà kia chiếc nguyên bản tràn đầy khí tức hủy diệt xoáy hạm kể cả trong đó vị kia để bọn họ cũng cảm thấy một tia kiêng kỵ thứ 13 ma tướng ảnh. Đều đã hóa thành một bộ mất đi toàn bộ năng lượng cùng sinh mệnh khí tức lạnh băng sắt thép hài cốt. Lâm Thần chậm rãi thu hồi mình tay. Hắn có thể cảm giác được bản thân cái kia vừa mới đột phá không lâu thánh cảnh hậu kỳ tu vi ở cắn nuốt lại một kẻ ma tướng bản nguyên sau lần nữa trở nên rồi rào ngưng thật. Hắn xoay người nhìn kia đã sớm trợn mắt há mồm Lý Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt hạm trưởng, có thể hướng chỉ huy của ngươi bộ hội báo chiến uống. Liên nói ảnh ma hạm đội đã bị tiêu diệt hết. Mắt ứng chạm gốc chi vây đã hiểu. Chương 298, nhất chiến công thành kinh toàn nhất, lại dẫn tướng lệnh chỉ địch tổ chương 298. Nhất chiến công thành kinh toán nhất, lại dẫn tướng lệnh chỉ địch tổ mắt ứng chạm gốc vòng ngoài hư không khôi phục can tĩnh. Lý Thanh Nguyệt đứng ở thần tinh hạm đội xoáy hạm trên cầu tàu, nhìn trước mắt kia phiến chỉ còn dư lại hải cốt chiến trường, đầu óc của nàng vẫn vậy ở vào một loại không cách nào hoàn toàn xử lý trước mắt tin tức treo máy trạng thái. Trước mặt nàng là vừa vận chuyển về đầy đủ chiến đấu ghi chép. Từ Lâm Thần hạm đội tiến vào vòng phục kích, đến kia không thể tưởng tượng nổi thời gian ngưng trệ, từ 11 tôn thần ma vậy man tộc tù trưởng lao ra mẫu hạm triển khai tàn sát, đến Lâm Thần tự tay mạt sát cái đó để bọn họ cũng cảm thấy tuyệt vọng thứ 13 ma tướng. Toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không tới một khắc đồng hồ. Bên mình thương vong linh, Lý Thanh Nguyệt xem cái đó nhức mắt linh hít sâu một hơi, sau đó dùng một loại gần như run rẩy, vô cùng phức tạp giọng điệu hướng về phía sĩ quan truyền tin ra lệnh. Đem chiến đấu ghi chép ý nguyên không thay đổi gửi cấp trung ương bộ chỉ huy. Chiến huống báo cáo. Liền biết. Nàng dừng lại hồi lâu, mới tìm được một cái miễn cưỡng có thể hình dung cuộc chiến tranh này từ ngữ. Liền biết, thần tích sao băng cứ điểm, trung ương bộ chỉ huy. Làm kia phần đến từ Lý Thanh Nguyệt cực kỳ ngắn gọn, thậm chí có thể nói là có chút phụ họa chiến huống báo cáo, cùng với kia đoạn đầy đủ chiến đấu ghi chép xuất hiện ở Trần Bắc Huyền tướng quân cùng với toàn bộ bộ chỉ huy tối cao cấp tham mưu trước mặt lúc, toàn bộ nguyên bản còn khẩn trương mà huyên náo chỉ huy đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều giống như bị làm định thân pháp vậy, ngơ ngác nhìn kia cực lớn 3 triệu tinh đồ trên chỗ thả về không thể tin nổi chiến đấu hình ảnh. Bọn họ thấy được kia đủ để ngưng trệ thời gian đáng sợ phát tác. Bọn họ thấy được kia 11 tôn cầm trong tay bất đồng thần binh tùy ý tàn sát thiên ma hạm đội man tộc cường giả. Cuối cùng, bọn họ thấy được cái đó áo đen thiếu niên là như thế nào lấy một loại bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu phương thức đem một cái cùng bọn họ tổng tư lệnh cùng cấp bậc thánh cảnh hậu kỳ thiên ma đem hoàn toàn cắn nuốt mặt sát. Cái này, đây là một kẻ tóc hoa dâm đức cao vọng trọng lao xâm lưu chỉ hình ảnh kia, đôi môi há miệng run rẩy một câu nói đều nói không hoàn chỉnh. Mà Trần Bắc Huyền thì nhìn chằm chằm hình ảnh kia trong cái đó từ đầu đến cuối cũng bình tĩnh phải có chút đáng sợ thiếu niên mặc áo đen. Trong mắt của hắn bộc phát ra một trận trước giờ chưa từng có hào quang óng ánh. Hắn biết, hắn nhặt được bảo. Không, đây cũng không phải là bảo. Đây là đủ để thay đổi toàn bộ chiến tranh đi về phía cuối cùng, cấp chiến lược các chủ bài. Truyền mệnh lệnh của ta. Hắn đột nhiên xoay người, hướng về phía toàn bộ còn ở vào trong khiếp sợ các thuộc hạ phát ra như sấm giống giận. Lập tức đem mắt ương chạm gốc chung quanh toàn bộ không vực cũng chia làm đẳng cấp cao nhất quân sự cấm khu. Bất kỳ chưa cho phép hạm đội không được đến gần. Đem khoảng cách mắt ương chạm gốc gần đây tiền tiêu số 7 tinh cảng cùng với khắp chung quanh toàn bộ chi nhánh thiết thi lập tức thanh không. Từ giờ trở đi, nơi đó đem làm chúng ta tôn quý nhất đồng minh Nam Cương quân viễn chinh dành riêng căn cứ tân tiến. Ngoài ra, hắn dừng lại một chút, sau đó dùng một loại trước giờ chưa từng có trịnh trọng giọng điệu nói, bằng vào ta danh nghĩa hướng bộ thống soái tối cao phát tin. Thì nói ta Trần Bắc Huyền bằng vào ta Trần gia ba đời trấn thủ biên cương vinh diệu thể. Ta tìm được có thể dẫn chúng ta đánh thắng cuộc chiến tranh này người kia. Làm Lâm Thần xuất lĩnh hạm đội của hắn chậm rãi lái vào tòa kia sớm bị thanh không hơn nữa phụ lên đại biểu cấp bậc cao nhất đồng minh màu vàng long kỳ tiền tiêu số 7 tinh càng lúc, hắn liền nhận được đến từ Trần Bắc Huyền mới nhất truyền tin tình cầu. Truyền tin tiếp thông. Trần Bắc Huyền tấm kia tràn đầy kích động cùng kính ý mặt xuất hiện ở trên màn hình. Hắn không có nói bất kỳ liên quan tới chiến công nói nhảm. Hắn chẳng qua là hướng về phía Lâm Thần trịnh trọng đi một người lính giữa cao quý nhất để tay lên ngực lễ. Sau đó hắn trực tiếp đem một phần ghi chú cơ mật tối cao mới nguyên kế hoạch tác chiến truyền tổng tới. Lâm Thần tướng quân. Hắn gọi đã không còn là mang theo một tia khách sáo các hạ mà là xuất phát từ nội tâm đối cùng cấp bậc cường giả tôn trọng. Chúng ta không thể lại bị động phòng thủ. Sự xuất hiện của ngươi cấp chúng ta một cái có thể chủ động đánh ra tuyệt hảo cơ hội. Hắn chỉ kia phần kế hoạch tác chiến nòng cốt. Căn cứ tuyệt cùng ảnh trí nhớ cùng với chúng ta nhiều năm tình báo phân tích, chúng ta đã cơ bản khóa được phụ trách công kích chúng ta toàn bộ cánh trái phòng khu toàn bộ thiên ma hạm đội tổng hậu cần cùng trung tâm chỉ huy, hạt động tinh vân trong thứ 8 ma xảo. Nơi đó không chỉ có tích trữ trường lấy chống đỡ thiên ma hạm đội tiến hành mấy chục năm cường độ cao chiến tranh hải lượng vật liệu, quan trọng hơn chính là nơi đó còn trú đóng thiên ma ở nơi này phiến chiến khu một vị khắc thánh cảnh hậu kỳ ma tướng tham. Chỉ cần chúng ta có thể nổ bay nơi đó, như vậy toàn bộ cánh trái chiến khu thiên ma hạm đội đều sẽ không công tự phá. Nhưng là, Trần Bắc Huyền trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Chỗ đó dễ thủ khó công, trung quanh hiện đầy vô số thiên nhiên không gian bẫy dập cùng nhân công năng lượng lực trường. Chúng ta phái mấy lần tinh nhuệ nhất hạm đội đặc chủng đi trước thẩm thấu đều có đi không về, mà quy mô lớn tấn công lại sẽ trước hạn bại lộ chiến lược của chúng ta ý đồ, được không bù mất. Hắn xem Lâm Thần, trong mắt tràn đầy hy vọng duy nhất. Nhưng là, các ngươi không giống nhau. Các ngươi bản cổ số có đủ để không nhìn phần lớn không gian bẫy dập cùng bố lực công kích. Mà ngươi, hắn dừng một chút, dùng một loại gần như ngâm định giọng điệu nói, có đủ để cho toàn bộ âm mưu quỷ kế cũng biến thành chuyện tiếu lâm thực lực tuyệt đối. Cho nên, ta muốn mời ngươi đi đem cái đó ma xảo cấp ta nổ tận gốc. Chương 299, Thần Chu tái khởi đến Tinh Vân, hát động danh giới thấy kỳ cảnh chương 299, Thần Chu tái khởi đến Tinh Vân, hát động danh giới thấy kỳ cảnh Lâm Thần xem tinh đồ bên trên cái đó bị đánh dấu vì thứ 8 ma xảo màu đỏ khu vực, hắn không có trả lời ngay Trần Bắc Huyền. Hắn chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem, ngón tay đang chỉ huy trên đài vô ý thức đập. Toàn bộ chỉ huy đại sảnh đều yên lặng xuống. Ánh mắt của mọi người cũng hội tụ ở trên người hắn, chờ đợi quyết định của hắn. Nhiệm vụ này ta tiếp. Lâm Thần rốt cuộc mở miệng, thanh âm không lớn lại rõ ràng. Nhưng ta cần đầy đủ liên quan tới mảnh này hắc động tinh vân toàn bộ tình báo, bao gồm các ngươi trước toàn bộ thất bại thẩm thấu hành động cặn kẽ ghi chép. Không thành vấn đề. Trần Bắc Huyền trả lời ngay, toàn bộ đẳng cấp cao nhất tài liệu cơ mật đều sẽ đối ngươi mở ra. Ngoài ra, Lâm Thần nói bổ sung, người của ta vừa tới nơi này, đối chiến tranh vũ trụ còn rất xa lạ. Ta cần Lý Thanh Nguyệt hạm trưởng cùng nàng thần tinh hạm đội ở lần này trong hành động làm chiến thuật của chúng ta cố vấn cùng chỉ huy phó, cùng ta các tù trưởng tiến hành hiệp đồng tác chiến. Có thể. Trần Bắc Huyền nhìn một cái bên người kia đã sớm kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Thanh Nguyệt, không chút do dự đáp ứng. Chuyện cứ quyết định như vậy xuống. Hai ngày sau, Lâm Thần không hề rời đi qua tiền tiêu số 7 tinh cảng. Hắn đem bản thân nhốt ở bản cổ số trên cầu tàu. Ở trước mặt của hắn là chất đống như núi đến từ sao băng cứ điểm bộ chỉ huy tối cao cơ mật tình báo. Hắn đang tra duyệt những thứ này liên quan tới phiến chiến trường này, liên quan tới thiên ma, liên quan tới chiến tranh vũ trụ hết thảy. Mà Hắc Thạch Cách cùng Mông Lực đám người thì tại sự giúp đỡ của Lý Thanh Nguyệt, bắt đầu đối kia 100,000 Nam Cương chiến sĩ tiến hành trụ cột nhất chiến tranh vũ trụ khẩn cấp bồi vấn. Bọn họ học tập như thế nào tại thất trọng trong hoàn cảnh tác chiến, học tập như thế nào thao tác trên chiến hạm năng lượng vũ khí, học tập như thế nào cùng nhân loại hạm đội tiến hành cơ bản nhất chiến thuật hiệp đồng. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng những thứ này vốn là thực lực cường đại man tộc chiến sĩ này năng lực học tập vượt xa thường nhân tưởng tượng. Ngày thứ ba, là một luồng đến từ xa xôi hàng tinh quang mang chiếu sáng mảnh này lạnh băng tinh càng lúc, bàn cổ số cùng 12 chiếc liệp ưng hình sao sớm chiến hạm lần nữa lặng yên không một tiếng động lái rời bến cảng. Lần này, bọn họ đường biển không còn là sao băng cứ điểm nội bộ phòng khu, mà là kia phiến tràn đầy bất ngờ cùng tử vong chân chính sau lưng địch. Hắc động tinh vân khoảng cách sao băng cứ điểm có 3 cái tiêu chuẩn ngày hành trình. Tại trải qua mấy lần bước nhảy không gian sau, bọn họ rốt cuộc đã tới mảnh này ở tinh đồ trên bị đánh dấu vì cực kỳ nguy hiểm khu vực thần bí. Làm hạm đội từ bước nhảy không gian điểm đi ra ngoài lúc, toàn bộ thấy được cảnh tượng trước mắt người đều bị hoàn toàn rung động. Trước mặt bọn họ là một mảnh cực lớn đến không cách nào dùng tầm mắt để cân nhắc đen nhánh hình vòng xoáy tinh vân. Kia tinh vân bản thân không hề sáng lên, nhưng nó lại giống như một cái chân chính hắc động điên cuồng cắn nuốt chung quanh toàn bộ tinh hệ quang mang. Vô số bị nó chỗ bắt được vỡ vụn hành tinh cùng thiên thạch ở nó vào ngoài tạo thành một cái rực rỡ mà tràn đầy khí tức tử vong tinh vòng. Mà quỷ dị hơn chính là nơi này phát tắc. Tướng quân, chúng ta đã tiến vào tinh vân vòng ngoài. Lý Thanh Nguyệt thanh âm từ tần số truyền tin trong truyền tới, mang theo một tia nghiêm trọng. Nơi này không gian cực độ không ổn định, lực hút lúc mạnh lúc yếu. Chúng ta thường vi dẫn đường hệ thống đã thất linh, chỉ có thể dựa vào thủ động lái chậm chạp tiến lên. Lâm Thần đã sớm cảm thấy, hắn có thể cảm giác được chân mình hạ bàn cổ số đang bị một cổ vô hình hỗn loạn lực lượng không ngừng lôi kéo xé toạc. Bình thường chiến hạm nếu là tùy tiện xông vào nơi này, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị kia hỗn loạn lực hút cấp xé toạc thành mảnh vụn. Toàn bộ thần tinh hạm đội mở ra dây truyền tấm chắn năng lượng. Dưới Lâm Thần đạt ra lệnh, bàn cổ số đứng giữa. Các ngươi đi theo phía sau của ta. Hắn đem thần hồn của mình cùng chỉnh chiếc bàn cổ số hoàn toàn hòa làm một thể, sau đó tự mình cưỡi chiếc này cực lớn thần hạm hướng về kia phiến đen nhánh tràn đầy bất ngờ nguy hiểm tinh vân chậm rãi chạy đi vào. Vừa tiến vào tinh vân, tất cả mọi người cũng cảm giác mình giống như là tiến vào một cái thế giới khác. Nơi này không có thanh âm, không ánh sáng, chỉ có một mảnh đủ để cho linh hồn của con người cũng vì đó đóng băng tuyệt đối hắc ám cùng tĩnh mịch. Hạm đội tấm chắn năng lượng ở nơi này phiến tràn đầy không gian chạy loạn khu vực bị không ngừng ma sát tiêu hao, phát ra từng trận còi báo động chói tai. Tướng quân, bên phải phía trước phát hiện cường độ cao lực hút dị thường điểm. Bên trái phía sau xuất hiện không gian đứt gãy. Lý Thanh Nguyệt tần số truyền tin trong không ngừng truyền tới thủy thủ đoàn của nàng nhóm kia tràn đầy khẩn trương báo cáo. Mà Lâm Thần lại rất bình tĩnh. Hắn nhắm mắt lại. Thân hồn của hắn đã sớm cùng chung quanh kia hỗn loạn pháp tắc hòa làm một thể. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến những thứ kia vô hình chí mạng không gian bấy dập. Phía bên trái lệch hàng 3 độ. Động cơ công suất hạ xuống 30%. Dùng quán tính trượt đi qua. Mở ra đầu hạm bản cổ thần phụ trận liệt. Đem trước mặt viên kia cản đường thiên thạch cấp ta bổ ra. Một đạo đạo tinh chuẩn mà tràn đầy đoán được tính chỉ thị từ trong miệng của hắn phát ra. Bàn cổ số chiếc này cực lớn thần hạm ở sự thao khống của hắn dưới hoàn toàn giống như một cái linh hoạt nhất cá lội ở đó tràn đầy đá ngầm cùng nước xoáy tử vong chi hải chúng cử nặng như nhẹ địa đi xuyên. Mà đi theo sau nó thần tinh hạm đội cũng vì vậy tránh khỏi vô số lần đủ để cho bọn họ hạ hủy người mất nguy cơ. Lý Thanh Nguyệt xem trước mặt mình tinh đồ bên trên đầu kia từ bàn cổ số chỗ đi ra tinh chuẩn mà hoàn mỹ đường biển. Nàng viên kia một mực vì Lâm Thần nỗi lòng lo lắng rốt cuộc hoàn toàn để xuống. Nàng biết, người đàn ông này vô luận là ở cá nhân trong chiến đấu hay là ở hạm đội trên sự chỉ huy cũng đồng dạng là một cái có thể sáng tạo kỳ tích quái vật. Bọn họ cứ như vậy trong bóng đêm đi tới suốt một ngày, rốt cuộc xuyên qua kia phiến nguy hiểm nhất khu vực bên ngoài. Một mảnh tương đối ổn định chống trải dài đất trung tâm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà ở đó phiến chống trải khu vực trung ương nhất, một viên tử vô số màu đen kim loại cùng máu thịt tổ chức chỗ chung nhau tạo thành khổng lồ tinh không pháo đài đang lặng lặng địa trôi lơ lửng ở nơi nào. Vô số ảnh ma chiến hạm ở chung quanh của nó không ngừng tuần tra. Bọn họ đến. Thứ 8 ma xảo. Chương 300, ma xảo bên trong dấu cả côn, rút tuổi đáy nổi gãy địch nguyên chương 300. Ma xảo bên trong dấu cả côn, rút đuổi đáy nổi gãy địch nguyên hạm đội lặng lặng địa trôi lơ lửng ở hắc động tinh vân kia phiến tương đối ổn định dài đất trung tâm. Tướng quân, chúng ta đã đối ma xảo bên ngoài phòng ngự tiến hành bước đầu quét xem. Lý Thanh Nguyệt thanh âm từ tần số truyền tin trong truyền tới, mang theo một tia nghiêm trọng. Nó bên ngoài che lớp một tầng từ sinh vật lực tràng cùng tâm chắn năng lượng chỗ hỗn hợp mà thành phục hợp thức tầng phòng ngự. Thường quy hỏa lực công kích ở đánh xuyên nó trước cũng sẽ bị tia sinh vật lực tràng hấp thu hết ít nhất 7 phần năng lượng. Hơn nữa nó tuần tra hạm đội số lượng vượt qua 500 chiếc, không có bất kỳ sáng rõ tuần tra góc chết. Cường công là hạ sách. Lâm Thần xem viên kia pháo đài to lớn bình tĩnh nói, ta chưa từng tính toán qua muốn cường công. Hán tử chỉ huy vương tọa trên đứng lên. Hắc Thạch Cách, Thiên Hạc Vương, Mông Lực, có thuộc hạ. Ba vị nam cương cường giả đứng đầu nhất lên một lượt trước một bước. Ba người các ngươi đi theo ta. Những người còn lại ở lại giữ bàn cổ số, nghe theo Lý Thanh Nguyệt hạm trưởng thống nhất chỉ huy. Không có ta ra lệnh bất luận kẻ nào không được tự tiện hành động. Là, thần chủ đại nhân. Lâm Thần không tiếp tục nhiều lời. Hắn mang theo kia ba tên thực lực mạnh nhất tù trưởng đi thẳng tới bàn cổ số đầu hạm bong thuyền trên. Đế sông chi dự. Hắn nhẹ giọng kêu. Cặp kia mỏng như cánh ve cánh chim màu bạc trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ngay sau đó hắn mi tâm con kia đã sớm cùng hắn hòa làm một thể nến long chi mắt chậm rãi mở ra. Ở trong tầm mắt của hắn toàn bộ thế giới cũng biến thành từ vô số thời gian cùng không gian pháp tắc chi tuyến chỗ tạo thành kỳ diệu quyển tranh. Hắn có thể thấy rõ kia ma xảo chung quanh những thứ kia tuần tra hạm đội giữa kia thoáng qua liền mất yếu ớt nhất không gian yếu kém điểm. Đi. Hắn hướng về phía bên người kia ba tên đã sớm trợn mắt há mồm nam cương tù trưởng nói một chữ. Sau đó sau lưng của hắn đế sông chi dựng đột nhiên rung lên. Bốn người bóng dáng liền tại nguyên chỗ biến mất. Không có đưa tới bất kỳ không gian ba động cũng không có phát động bất kỳ năng lượng báo động. Khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa người đã ở cái đó cực lớn tinh không pháo đài mặt ngoài. Dưới chân của bọn họ là như kim loại cứng rắn nhưng lại ở hơi ngọ nghệ sinh vật tổ chức. Một cố làm người ta nôn mửa mùi máu tanh từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Nơi này, là sống. Mông Lực có chút chán ghét nói, nó là một cái cực lớn sinh vật công binh xưởng. Lâm Thần xem dưới chân mảnh này vẫn còn ở hơi phập phồng mặt đất bình tĩnh nói, chúng ta cần tìm được buồng tim của nó sau đó bóp vỡ nó. Hắn đem bản thân kia hùng mạnh thần hồn chậm rãi thả ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí dò xét chỗ ngồi này cực lớn sinh vật pháo đài kết cấu bên trong. Rất nhanh hắn liền tìm được một cái cực kỳ ẩn nút sinh vật đường ống. Bốn người nối đuôi mà vào. Ma xào nội bộ như cùng một cái cực lớn mà tràn đầy dịch nhờn mê cung. Vách tường là không ngừng nọ ngậy máu thịt tổ chức. Trên mặt đất chạy xuôi màu xanh lá dịch dinh dưỡng. Một ít còn chưa hoàn toàn thành hình hình thủ kỳ quái binh khí sinh vật đang ngâm ở đó chút dịch dinh dưỡng trong chậm rãi sinh trưởng. Bọn họ tránh được một đội lại một đội từ cái loại đó nửa người nửa cơ giới sinh vật thủ vệ chỗ tạo thành đội tuần tra. Rốt cuộc ở xuyên qua vô số điều giống như mạch máu vậy lối đi sau bọn họ tới nơi này ngồi ma xảo khu vực nóng cốt nhất. Nơi này là một cái lớn vô cùng trống rông không gian. Không gian trung ương là một cái từ vô số màu đen ống sắt đạo cùng huyết sắc cực lớn mạch máu chỗ chung nhau đan vào mà thành năng lượng to lớn lò luyện. Đó chính là chống đỡ toàn bộ ma xảo cùng với toàn bộ cánh trái chiến khu toàn bộ thiên ma hạm đội năng lượng hạch tâm. Mà ở đó năng lượng lò luyện ngay phía trên một cái Lâm Thần chưa từng thấy qua cực lớn mà sừng vụ quái vật đang trôi lơ lửng ở nơi nào. Nó không có cố định hình thái. Thân thể của nó giống như một bãi lớn vô cùng không ngừng ngọ ngậy màu đen thịt vụn. Vô số cực lớn huyết sắc xúc tu theo nó trong thân thể đưa ra thật sâu cắm rễ ở cái đó năng lượng lò luyện trong. Nó tựa hồ cùng toàn bộ ma xảo cũng hòa thành một thể. Nó đang ăn uống. Nó ở cắn nuốt cái đó năng lượng lò luyện chuyển hóa ra thuần túy nhất hắc ám năng lượng. Trên người của nó tản ra một cỗ tràn đầy tham lam cùng cắn nuốt khí tức hùng mạnh thánh cảnh hậu kỳ uy áp. Nó chính là thứ 15 ma tướng tham. Làm Lâm Thần bốn người xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt cái đó cực lớn sừng vụ quái vật chậm rãi quay lại. Ở nó kia thịt vụn bậy trên thân thể rách ra một đạo hiện đầy vô số thật nhỏ mắt ép miệng. Mới. Thức ăn. Một cái tràn đầy tham lam cùng khát vọng thanh âm ở tất cả bộ não người trong vang lên. Ra tay. Lâm Thần không có chút nào nói nhảm. Hắc Thạch Cách, Thiên Hạc Vương, Mông Lực ba người trong nháy mắt hiểu ý. Bọn họ đồng thời thúc giục trong tay thần binh hướng về kia đầu quái vật to lớn vọt tới. Mà chính Lâm Thần thì hóa thành một đạo lưu quang vòng qua đầu kia quái vật vọt thẳng hướng cái đó lớn vô cùng năng lượng lò luyện. Hắn biết, muốn giết chết đầu này cùng toàn bộ ma xảo cũng hòa làm một thể quái vật. Biện pháp duy nhất chính là rút tuổi đáy nổi. Hắn muốn ở nơi này nó phản ứng kịp trước đưa nó chén cơm cấp hoàn toàn nổ bay. Có ý tứ côn trùng nhỏ. Tham đội hồ xem thấu Lâm Thần ý đồ. Nó phát ra một trận tràn đầy rễu cợt tiếng cười. Nó chẳng qua là phân ra mấy cái nhỏ bé nhất xúc tu đi ứng phó ba cái kia đáng ghét nam cương tụ trưởng. Mà nó kia vô cùng to lớn bản thể thì đột nhiên trầm xuống phía dưới hoàn toàn dung nhập vào cái đó năng lượng lò lửa trong. Và anh, toàn bộ ma xảo năng lượng hạch tâm trong nháy mắt cuồng bạo. Đầu kia quái vật hoàn toàn trực tiếp cùng toàn bộ ma xảo năng lượng kết hợp một thể. Đến đây đi, tiểu tử. Để cho ta nhìn ngươi một chút cùng ta ai càng có thể ăn. Chương 301, thần lò đối hám tham ma hạch, rút tuổi đáy nổi phân thắng thua. Chương 301, thần lò đối hám tham ma hạch, rút tuổi đáy nổi phân thắng thua. Lâm Thần đối mặt với đã cùng toàn bộ năng lượng hạch tâm hòa làm một thể ma tướng tham không chút do dự nào. Hắn trực tiếp ở năng lượng lò luyện cạnh khoanh chân ngồi xuống, thúc dục trong cơ thể vạn đạo dung lô. Một cái vô hình nước xoáy lấy thân thể hắn làm trung tâm lặng lẽ tạo thành. Tòa kia cực lớn lò luyện trong nguyên bản liên tục không ngừng cung cấp ma xảo hắc ám năng lượng, lập tức tìm được mới cống xả, bắt đầu hướng thân thể hắn điên cuồng vào tới. Có ý tứ phương pháp ăn. Tham kia sền sệt ý chí ở Lâm Thần trong đầu vào về, nhưng so với ta người còn quá non. Sau một khắc năng lượng lò luyện vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp 10 lần. Một cỗ to lớn hơn mãnh liệt năng lượng thác lũ từ lò luyện bốn phương tám hướng hướng trung tâm tham vào tới. Nó cũng bắt đầu bản thân cắn nuốt. Một trận không có bất kỳ loại loại nguyên thủy nhất cắn nuốt thi đấu ở nơi này ngồi ma xào nòng cốt triển khai. Từ máu thịt tổ chức tạo thành vách tường kịch liệt phập phồng, khi thì bành trướng khi thì khẳng keo. Dịch dinh dưỡng trong bồi dưỡng binh khí sinh vật nhân năng lượng cung ứng không ổn định liên tiếp nứt toát. Ở hạch tâm ra, Hắc Thạch Cách ba người đang cùng từ tham bản thể chia ra huyết sát xúc tu kịch chiến. Hắc Thạch Cách trong tay gãy nhạc ma đao đại khai đại hợp, mỗi một đao cũng có thể chặt đứt vài gốc cực lớn xúc tu. Thế nhưng chút bị chém đứt xúc tu rất nhanh lại sẽ từ gãy lìa chỗ lần nữa dài ra, vô cùng vô tận. Thiên Hạc Vương bóng dáng hóa thành đũ quang ở xúc tu giữa xuyên qua, trong tay lục thần chi thứ mỗi lần cũng có thể tinh chuẩn đâm trúng xúc tu yếu kém tiết điểm khiến cho tạm thời tê dại. Ngông lực thúc dục bất chu sơn thần ấn chế tạo khu trọng lực vực, cực lớn chỉ hoãn xúc tu tốc độ công kích. Ba người phối hợp ăn ý, tạm thời vì Lâm Thần sáng tạo không bị quấy rầy hoàn cảnh. Nhưng Lâm Thần rất nhanh phát hiện tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tham cùng toàn bộ ma xảo là một thể. Chỉ cần chỗ ngồi này ma xảo năng lượng không khô kiệt, nó chính là cái đánh không chết tồn tại. Mà bản thân tuy có vạn đạo dung lô, đơn thuần so đấu cắn nuốt tốc độ mong muốn đem cái này đủ để chống đỡ hạm đội mấy chục năm chiến tranh năng lượng hạch tâm hút khô tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Hắn nhất định phải thay đổi sách lược. Hắn không còn một mực cắn nuốt, mà là phân ra một nửa thần hồn theo năng lượng thác lũ đi ngược dòng nước, thăm dò vào năng lượng thật lớn lò luyện nội bộ. Hắn muốn ở mênh mông năng lượng trong hải dương tìm được tham chân chính ý chí nòng cốt. Quá trình này rất nguy hiểm. Thần hồn của hắn không giờ khắc nào không tại chịu đựng hắc ám năng lượng ăn mòn. Nhưng Lâm Thần vẫn vậy kiên trì. Rốt cuộc ở vô số đan vào đường ống năng lượng cùng mạch máu trung tâm nhất, hắn tìm được. Đó là một không ngừng núp đích, từ thuần túy nhất cắn nuốt pháp tác tạo thành màu đen trùng sáng. Đó chính là tham bản ngã ý thức. Tìm được ngươi. Lâm Thần ở trong lòng mặc niệm. Sau đó hắn làm ra để cho tham cũng cảm thấy không thể nào hiểu được cử động điên cuồng. Hắn chủ động chặt đứt bản thân đối với ngoại giới năng lượng cắn nuốt, đem trong cơ thể mới vừa cắn nuốt luyện hóa còn chưa tới kịp hoàn toàn hấp thu bộ phận tinh thuần năng lượng, kể cả bản thân một tia dung hợp bản cổ thần phụ khai thiên lập địa chi uy nguyên lực, theo đường ống năng lượng nghịch hướng hung hăng rót vào năng lượng thật lớn trong lò luyện. Hắn ở vì nó, tham cảm giác được cỗ này càng mỹ vị năng lượng trong đáy mắt, bản năng để nó không chút do dự đem cổ năng lượng này một hớp nuốt vào. Sau khi nó nuốt xuống sau mới phát hiện không đúng. Cổ năng lượng kia trong bao gồm một tia nguyên lực tiến vào nó ý chí nòng cốt trong đáy mắt, giống như nhỏ vào dầu sôi trong nước lạnh ầm ầm nổ tung. Đó không phải là lớp năng lượng mặt nổ tung, là kinh khủng hơn pháp tắc tầng diện tự mình hủy diệt. Không, Tham phát ra cuộc đời này chưa bao giờ có tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng không tiếng động gầm thét. Nó kia từ thuần túy cắn nuốt pháp tắc tạo thành ý chí nòng cốt ở đó một tia tầng thứ cao hơn khai thiên pháp tắc đánh vào hạ, hoàn toàn bắt đầu từ bên trong tan rã sụp đổ. Theo nó ý chí sụp đổ, toàn bộ ma xảo năng lượng hạch tâm hoàn toàn mất đi khống chế, cực lớn đến đủ để đem hành tinh bục vỡ cuồng bạo hắc ám năng lượng lại không bất kỳ trói buộc, hướng Lâm Thần thân thể điền cuồng rót ngược mà tới. Hắc Thạch cách ba người cảm giác được nguyên bản điên cuồng công kích bọn họ xúc tu đột nhiên mất đi tất cả lực lượng sủi lơ đi xuống trong nháy mắt, liền biết Lâm Thần thành công. Bọn họ không có bất kỳ do dự nào, lập tức xoay người từ trước đến giờ lúc đường điên cuồng tối lui. Mà Lâm Thần lặng lặng ngồi xếp bằng ở sắp hoàn toàn sụp đổ bên trong cơn bão năng lượng tâm. Thân thể của hắn vạn đạo dung lô, vào giờ khắc này hóa thành chân chính vực sâu không đáy. Ai đến cũng không có cự tuyệt địa thừa nhận chỗ ngồi này kinh doanh mấy chục ngàn năm ma xảo cuối cùng khổng lồ di sản. Chương 302, thôn tính ma xảo tấn thánh vương, công thành lui thân trở lại hùng quan. Chương 302, thôn tính ma xảo tấn thánh vương, công thành lui thân trở lại hùng quan. Hát thạch cách, thiên hạt vương cùng mông lực ba người theo lúc tới đường nhanh chóng theo chính đang sụp đổ sinh vật pháo đài trong lao ra. Khi bọn họ trở lại hư không quay đầu nhìn lại lúc, viên kia nguyên bản hơi ngọ ngậy tà ác trái tim đã hoàn toàn mất khống chế. Nó mặt ngoài xuất hiện từng đạo cực lớn vết rách, xên xệch chất lỏng màu xanh sẫm từ vết rách trong phun ra ngoài, lại bị lực lượng vô hình nắm kéo rót ngược trở về pháo đài trung tâm. Toàn bộ ma xảo như bị khí cầu bị đâm thủng nhanh chóng hướng vào phía trong sụp đổ. Không có kịch liệt nổ tung, chỉ có vạn vật bị nghiền nát cắn nuốt trong im lặng nổ. Thần chủ đại nhân vẫn còn ở bên trong. Mông lực xem sắp biến mất ma xảo lo lắng nói: "Câm miệng." Hắc Thạch cách trầm giọng quát lên: "Chúng ta muốn làm chính là tin tưởng hắn." Hắn vừa dứt lời, tòa kia kinh doanh mấy chục ngàn năm thứ 8 ma xảo ở không tiếng động kịch liệt co rút lại sau hoàn toàn từ trong vũ trụ biến mất. Tại chỗ chỉ để lại nhân không gian quá độ áp xúc tạo thành hư vô khu vực. Ở đó mảnh hư vô trung tâm, một cái thân ảnh màu đen đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Chính là Lâm Thần. Giờ phút này hắn đang trải qua trước giờ chưa từng có lộ sát to lớn. Đến từ toàn bộ ma xảo, cực lớn đến đủ để bục vỡ 10 thánh cảnh hậu kỳ tinh thuần năng lượng đang liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn vạn đạo dung lô. Lò luyện tốc độ cao vận chuyển. Nó đem những thứ kia cuồng bạo hắc ám năng lượng không ngừng phân giải, chiết xuất, nghịch chuyển, thuộc về nguyên, lại đem thuần túy nhất dung hợp một tia hỗn độn khí bản nguyên chi lực phản hồi cấp Lâm Thần toàn thân. Lâm Thần thánh cảnh hậu kỳ tu vi tường chắn ở nơi này gần như vô cùng vô tận năng lượng cọ rửa hạ không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào liền bị tùy tiện xung phá. Thánh vương, cái này ở đông vực đủ để được gọi là lao tổ, ở sao băng cứ điểm đủ để đảm nhiệm thống soái tối cao truyền thuyết cảnh giới, cứ như vậy thủy đáo cử thành đạt tới. Không có trời ban điểm lành, không có đại đạo hòa tiếng, hắn đột phá rất an tĩnh, giống như một dòng suối nhỏ tự nhiên chuyển vào sông lớn. Thân thể của hắn, kim đan, thần hồn đều ở đây tầng thứ cao hơn năng lượng lễ rửa tội phát xuống mọc lên căn bản nhất chất biến. Hắn đối nguyên lực hiểu cũng biến thành càng thêm khắc sâu. Không biết qua bao lâu, làm kia mảnh hư vô khu vực một điểm cuối cùng năng lượng cũng bị hắn hấp thu hầu như không còn sau, Lâm Thần từ từ mở mắt. Hắn đứng lên. Hắn có thể cảm giác được bản thân trở nên không giống nhau. Hắn vẫn là hắn, nhưng không còn là hắn. Hắn đưa tay ra nhìn một chút bàn tay, có thể cảm giác được chỉ cần nguyện ý, một cái ý niệm liền có thể để cho mảnh này tinh vân hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn đem kia cổ lực lượng hủy thiên diệt địa chậm rãi thu liễm trở về trong cơ thể. Hắn xem ra so trước đó càng thêm bình thường. Hắn bước ra một bước, sau một khắc đã xuất bây giờ hắc thạch cách ba người trước mặt. Ba người xem hắn, từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức cường đại, lại bản năng mong muốn quỳ bái. Đó là sinh mạng đối mặt tầng thứ cao hơn tồn tại lúc nguyên thủy nhất kính sợ. Thần chủ đại nhân, ngài hắc thạch cách thanh âm có chút phát khô. Đi thôi. Lâm Thần bình tĩnh nói, chúng ta cần phải trở về. Hắn mang theo ba người trở về bàn cổ số. Lý Thanh Nguyệt thần tinh hạm đội lập tức tiến lên đón. Tướng quân. Lý Thanh Nguyệt thanh âm từ tần số truyền tin truyền tới, mang theo như chút được gánh nặng vui sướng. Ngài không có sao chứ? Mới vừa rồi máy dò biểu hiện thứ 8 ma xảo năng lượng số ghi đã hoàn toàn về không. Ừm. Lâm Thần nhàn nhạt lên tiếng, nhiệm vụ hoàn thành. Thông báo Trần Bắc Huyền tướng quân, chúng ta chuẩn bị đi ngược lại. Là. Tướng quân. Bàn cổ số cùng thần tinh hạm đội chậm rãi điều chuyển phương hướng từ trước đến giờ lúc đường đi tới. Chỉ để lại kia phiến đã trở nên không có vật gì tuyệt đối hắc ám. Đi ngược lại trên đường rất an tĩnh. Trên cầu tàu, Lâm Thần đem bản thân nuốt ở độc lập trong căn phòng. Hắn cần thời gian tới thích ứng mới nguyên lực lượng. Mà hắc thạch cách đám người thì đem ma xảo bên trong thai nghe mắt thấy đối Lý Thanh Nguyệt đơn giản giảng thuật một lần. Lý Thanh Nguyệt sau khi nghe xong lần nữa lâm vào lâu dài yên lặng. Nàng nhìn kia phiến cửa phòng đóng chặt, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Nàng biết, mình cùng cái đó đã từng thiếu niên gầy yếu giữa khoảng cách đã bị kéo ra một cái cuối cùng cả đời cũng không cách nào lại đuổi theo xa xôi khoảng cách. Nàng cho hắn cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng lại có một tia không hiểu mất mát. Chương 303, anh hùng trở về Thiên Hạ Kinh, bàn lại con đường phía trước chỉ ma tung. Chương 303, anh hùng trở về Thiên Hạ Kinh, bàn lại con đường phía trước chỉ ma tung bản cổ số cùng thần tinh hạm đội trải qua 3 ngày hết tốc lực đi tới rốt cuộc lại xuất hiện ở sao băng cứ điểm ra đa trong phạm vi. Làm kia chiếc tràn đầy man hoang khí tức cực lớn thần hạm bình yên vô sự xuất hiện ở tiền tiêu số 7 tinh cảng bầu trời lúc, toàn bộ tinh cảng cũng sôi trào. Lần này nên đón bọn họ không còn là một chi nho nhỏ đội tuần tra, mà là suốt 3 cái từ sao băng cứ điểm tinh nhuệ nhất chiến sĩ tạo thành át chủ bài hạm đội chủ lực. Bọn họ xếp trang nghiêm nhất quân trận, dùng cao nhất quy cách lễ nghi tới đón tiếp vị này sáng tạo thần dấu vết anh hùng trở về. Tinh cảng vợ sơn nhân biển. Thứ 3 phòng khu tổng tư lệnh Trần Bắc Huyền tướng quân tự mình mang theo giới quyền toàn bộ tướng lãnh cùng với cứ điểm bộ chỉ huy tối cao toàn bộ tham mưu cao cấp đã sớm chờ ở chỗ này. Làm Lâm Thần cái kia như cũ toàn thân áo đen, khí tức so với trước càng thêm thâm trầm nội liễm bóng dáng từ bản cổ số bên trên chậm rãi đi xuống lúc, Trần Bắc Huyền thứ nhất cái đi lên trước. Hắn không có nói bất kỳ lời, chẳng qua là hướng về phía Lâm Thần trịnh trọng đi một cái tiêu chuẩn, đại biểu cao nhất kính ý quân lễ. Phía sau hắn kia hàng ngàn loài người cương vực thiết huyết tướng sĩ cũng đồng loạt hướng về phía Lâm Thần được rồi giống vậy quân lễ. Bọn họ trong ánh mắt không có trước đó cảnh giác cùng hoang mang, chỉ còn dư lại thuần túy nhất kính nể đối với cường giả cùng tín phục. Lâm Thần nhìn trước mắt cái này hùng vĩ trang diện, trên mặt bình tĩnh như trước. Hắn hướng về phía Trần Bắc Huyền khẽ gật đầu coi như là đáp lễ, sau đó ở tất cả người nhìn soi mói mang theo giống vậy tràn đầy rung động cùng tự hào nam cương các tù trưởng đi xuống mặt cầu. Tướng quân, may mắn không làm được bệnh. Lý Thanh Nguyệt đi tới Trần Bắc Huyền trước mặt chào phục mệnh. Thanh âm của nàng vẫn vậy thanh thúy lại mang theo một tia khó có thể ức chế kích động. Khô cực. Trần Bắc Huyền xem nàng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy trước giờ chưa từng có tán thưởng, ngươi cùng hạm đội của ngươi cũng làm rất tốt. Hắn nhìn một cái kia chiếc lặng lặng dừng sát ở bến cảng bàn cổ số, mới đúng Lâm Thần nói, Lâm Thần tướng quân, xin mời đi theo ta. Bộ thống soái tối cao toàn bộ đồng liêu cũng muốn chính thai nghe một chút ngài là như thế nào sáng tạo cái này kỳ tích. Trung ương trong bộ chỉ huy, Lâm Thần lần nữa đứng ở kia cực lớn không gian 3 triệu tinh độ dưới. Lần này vị trí của hắn không còn là một cái tiếp nhận nhiệm vụ khách khanh tướng quân mà là cùng Trần Bắc Huyền đứng sóng vai trở thành tràng này hội nghị tuyệt đối trung tâm. Lý Thanh Nguyệt làm người đích thân trải qua đưa bọn họ ở hắc động tinh vân trong đã phát sinh hết thảy đều không giữ lại chút nào địa hồi báo một lần. Đem tại nơi trốn có loài người tướng lãnh cao cấp nghe được Lâm Thần lấy tự thân làm buổi bố trí bây giờ, lấy sức một mình ngưng trệ khắp chiến trường thời gian, ở trong vạn quân tự tay mạt sát 2 vị ma tướng, cuối cùng lấy một thân một người cắn nuốt toàn bộ ma xảo năng lượng cũng nhờ vào đó đột phá đến trong truyền thuyết thánh vương cảnh lúc, toàn bộ tràn đầy sắt thép cùng lý trí chỉ huy đại sảnh lâm vào một mảnh không chân thật an tĩnh. Bọn họ đều là quân nhân, bọn họ tin tưởng số liệu, tin tưởng chỉ báo, nhưng bọn họ không thể tin được bản thân giờ phút này chỗ nghe được hết thảy. Cái này đã vượt ra khỏi phạm vi của chiến tranh. Đây là thần thoại. Lâm Thần tướng quân. Cuối cùng vẫn Trần Bắc Huyền phá vỡ yên lặng. Hắn xem Lâm Thần châm trước hồi lâu mới dùng một loại giọng thương lượng nói, trải qua bộ thống soái tối cao nhất trí quyết định, chúng ta nghĩ chính thức mời ngài đảm nhiệm chúng ta sao băng cứ điểm phó tổng tư lệnh. Ngài sẽ có được cùng ta ngang hàng chỉ huy tối cao quyền. Cứ điểm bên trong toàn bộ tài nguyên đều sẽ đối với ngài vô điều kiện mở ra. Chúng ta chỉ hy vọng ngài có thể dẫn chúng ta đánh thắng cuộc chiến tranh đáng chết này. Đề nghị này để cho tại chỗ tất cả mọi người cũng tâm thần cực chấn, nhưng lại không có bất luận kẻ nào nói lên phản đối. Bởi vì bọn họ biết người trẻ tuổi trước mắt này có tư cách này. Vậy mà Lâm Thần trả lời lại lần nữa ra tất cả mọi người dự liệu. Hắn lắc đầu một cái. Đa tạ tướng quân ý tốt. Hắn nói, nhưng là ta không thể tiếp nhận. Vì sao? Trần Bắc Huyền có chút không hiểu. Bởi vì mục tiêu của ta cùng các ngươi không giống nhau. Lâm Thần xem hắn bình tĩnh nói, các ngươi nghĩ chính là như thế nào bảo vệ chỗ ngồi này cứ điểm. Mà ta nghĩ chính là như thế nào hoàn toàn kết thúc cuộc chiến tranh này. Hắn đưa tay ra hướng về phía kia cực lớn tinh đồ nhẹ nhàng rạch một cái. Vậy đại biểu thiên ma hạm đội dập dạp chẳng chịt điểm sáng màu đỏ trong nháy mắt đều biến mất. Thay vào đó chính là một mảnh càng thâm thúy hơn càng rộng lớn hơn không biết hắc ám vũ trụ. Các ngươi cho là chúng ta là ở cùng một chi hạm đội, một cái đế quốc tác chiến. Nhưng căn cứ ta từ 2 vị kia ma tướng trong trí nhớ lấy được tình báo, chúng ta chân chính kẻ địch chỉ có một. Hắn đem liên quan tới nguyên giới, liên quan tới thần chiến cùng với liên quan tới thiên ma cuối cùng mục đích, sống lại vị kia chấp trưởng trung cực hủy diệt quyền bính sơ đại thần linh thiên ma thủy tổ hết thảy đều không giữ lại chút nào nói ra. Cho nên đơn thuần tiêu diệt những thứ này hạm đội là vô dụng. Chỉ cần vị kia thủy tổ còn sống, hắn tùy thời có thể sáng tạo ra nhiều hơn thiên ma. Chúng ta muốn chân chính địa sống tiếp, biện pháp duy nhất chính là tìm được hắn, sau đó ở hắn hoàn toàn thức tỉnh trước đem hắn hoàn toàn mạt sát. Toàn bộ chỉ huy đại sảnh lần nữa lâm vào so trước đó càng thêm thâm trầm tĩnh mịch. Tất cả nhân loại tướng lãnh thế giới quan vào giờ khắc này đều hứng chịu tới trước giờ chưa từng có cực lớn đánh bảo. Bọn họ vẫn cho là bản thân đang đánh một trận bảo vệ quốc gia cuộc chiến tranh vệ quốc. Bọn họ bây giờ mới phát hiện bản thân chẳng qua là một trận kéo dài ước vạn năm thần minh chiến tranh, nho nhỏ kéo dài. Cái này là thật sao? Trần Bắc Huyền thanh âm đều có chút khô khốc. Là thật. Lâm Thần gật gật đầu, cho nên ta sẽ không ở lại chỗ này. Thủ là không thủ được. Ta muốn chủ động đi tìm hắn. Thế nhưng là một kẻ tham mưu không nhịn được nói, vũ trụ lớn như vậy. Chúng ta căn bản không biết cái đó cái gọi là thủy tổ rốt cuộc ngủ say ở nơi nào. Ta biết. Lâm Thần bình tĩnh nói ra một câu làm cho tất cả mọi người cũng lần nữa như bị sét đánh vậy. Ở ta cắn nuốt tuyệt hòa ảnh bản nguyên sau, ta giống vậy thừa kế bọn họ cùng vị tia thủy tổ giữa kia trong cõi minh minh một tia linh hồn liên tiếp. Ta có thể mơ hồ cảm giác được phương hướng của hắn. Hắn ở nơi này phiến tinh vực chỗ xấu nhất. Một cái được gọi là trung yên nơi cổ lao chiến trường. Hắn xem Trần Bắc Huyền. Cho nên tướng quân, ta cần trợ giúp của ngươi. Ta cần các ngươi liên quan tới trung yên nơi toàn bộ tình báo. Ta cần các ngươi vì ta bản cổ số cung cấp tốt nhất tiếp liệu cùng với cặn kẽ nhất tinh đồ. Ta muốn một người sẽ đi gặp hắn. Ngươi điên rồi. Lý Thanh Nguyệt cũng nhịn không được nữa thất thanh kêu lên. Một người đi khiêu chiến một cái trong truyền thuyết sơ đại thần linh, đây cũng không phải là tự tin, đây là tự sát. Vậy mà Trần Bắc Huyền ở trải qua ban sơ nhất sau khi khiếp sợ chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn xem Lâm Thần, xem cặp kia bình tĩnh nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ tuyệt đối ý chí ánh mắt. Hắn đột nhiên hiểu, hoặc giả chỉ có như vậy người điên mới thật sự có thể sáng tạo ra kia một phần ngàn tỷ thắng lợi kỳ tích. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Lâm Thần lần nữa trịnh trọng đi một cái quân lễ. Như ngài mong muốn, tướng quân của ta. Chương 304, một mình lại khải viễn trinh đường, một lời hứa ngàn vàng định Nam Cương. Chương 304, một mình lại khải viễn trinh đường, một lời hứa ngàn vàng định Nam Cương. Lâm Thần vậy làm cho cả chỉ huy đại sảnh lần nữa lâm vào lâu dài yên lặng. Một người đi ám sát một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sơ đại thần linh, cái ý niệm này quá mức điên cuồng cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lần này không có bất kỳ người nào nhắc lại ra nghi ngờ, bởi vì bọn họ biết nói ra những lời này người là Lâm Thần, một cái bản thân liền đại biểu không hợp lý cùng kỳ tích nam nhân. Ta hiểu. Trần Bác Huyền đang trầm mặc hồi lâu sau rốt cuộc chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn rất khàn khàn. Ngươi cần tất cả mọi thứ sao? Băng cứ điểm cũng sẽ vì ngươi chuẩn bị xong. 3 ngày. Trong vòng 3 ngày liên quan tới Trung Yên nơi toàn bộ tình báo đi thông, nơi đó an toàn nhất tinh đồ cùng với một chiếc đủ để chống đỡ ngươi tiến hành khoảng cách cực dài một người nhảy vọt chúng ta nơi này tốt nhất đuổi qua người cấp đặc chủng đánh út hạm cũng sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Đây là chúng ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Lâm Thần xem hắn gật gật đầu, đa tạ. Hội nghị kết thúc. Làm Lâm Thần đi ra chỉ huy đại sảnh lúc, Lý Thanh Nguyệt bước nhanh theo sau. Ngươi thật quyết định. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát hiện run rẩy. Ừm. Lâm Thần dừng bước lại xem nàng. Vì sao? Lý Thanh Nguyệt xem trong mắt hắn tràn đầy sự khó hiểu. Ngươi rõ ràng đã thắng. Ngươi đã là toàn bộ Nam Cương Vương. Ngươi thậm chí có thể ở chỗ này trở thành được vạn người ngưỡng mộ anh hùng. Ngươi vì sao còn muốn đi bước lên loại này hiểm? Bởi vì có một số việc cũng phải có người đi làm. Lâm Thần trả lời rất đơn giản. Hơn nữa trừ ta không người nào có thể làm được. Hắn xem Lý Thanh Thiên tấm kia tràn đầy lo âu mà suy nghĩ một chút, sau đó từ chiếc nhẫn chứa vật của mình trong lấy ra một cái tản ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức màu xanh biếc ngọc bội đưa cho nàng. Cái này ngươi cầm. Hắn nói bên trong có ta một tia bản nguyên chi lực. Nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm liền bóp vỡ nó. Ta Lý Thanh Nguyệt xem viên kia ngọc bội nàng muốn tự tuyệt. Cầm đi. Lâm Thần giọng điệu không thể nghi ngờ. Coi như là thay năm đó cái đó ở Thiên Phong Thành sắp chết đói tiểu tử trả lại ngươi ân tình. Nói xong hắn liền không nhìn nữa nàng xoay người hướng tinh cảng phương hướng đi tới. Lý Thanh Nguyệt nắm viên kia còn mang theo Lâm Thần nhiệt độ ngọc bội xem cái đó dần dần đi xa cô độc bóng lưng hốc mắt của nàng lần nữa đỏ. Bàn cổ số trên. Lâm Thần triệu tập toàn bộ Nam Cương tù trưởng. Hắn đem bản thân sắc một thân một mình tiến về Trung Yên nơi quyết định nói cho bọn họ. Thần chủ đại nhân không thể. Hắc thạch cách thứ nhất cái chạm đi ra. Chỗ kia quá nguy hiểm. Xin cho phép chúng ta cùng ngài đồng hành. Đúng nha thần chủ đại nhân. Chúng ta nguyện vì ngài tử chiến. Toàn bộ Nam Cương tù trưởng cũng đồng loạt quỳ một chân trên đất. Đều đứng lên đi. Lâm Thần xem bọn họ lắc đầu một cái. Các ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Hắn đem kia 11 kiện đã sớm cùng các tù trưởng tâm ý tương thông tổ vu thần binh từ trong cơ thể của mình lần nữa chiên lịa đi ra để bọn chúng vật quy nguyên chủ. Từ hôm nay trở đi các ngươi cùng với các ngươi xuất lĩnh Nam Cương quân viễn trinh đem chính thức nhập vào sao băng cứ điểm hàng ngũ chiến đấu. Nhiệm vụ của các ngươi không phải đi làm phá hôi, mà là muốn trở thành một chi để cho toàn bộ thiên ma cũng nghe tin đã sợ mất mật át chủ bài đao nhọn bộ đội. Các ngươi muốn cho trên phiến chiến trường này tất cả mọi người cũng nhớ chúng ta Nam Cương tên. Đây là ta giao cho các ngươi nhiệm vụ. Các ngươi có thể hoàn thành sao? Có thể. Toàn bộ tù trưởng cũng mắt đỏ phát ra giống giận rung trời. Lâm Thần gật gật đầu. Hắn cuối cùng đi tới hắc thạch cách trước mặt. Hắn đem kia chiếc cực lớn bàn cổ số chỉ huy tối cao quyền giao cho hắn. Hắc thạch sau này chi quân đội này liền giao cho ngươi. Hắn nói nhớ nhà của chúng ta vẫn còn ở Nam Cương, không nên để cho các chiến sĩ làm hy sinh vô vị, bảo tồn thực lực đánh ra uy phong của chúng ta. Là thần chủ đại nhân. Hắc thạch cách cái này sống mấy ngàn năm thiết huyết hắn tử hốc mắt của hắn cũng ướt nước. 3 ngày sau, tinh cảng một cái vắng vẻ nhất trong góc. Một chiếc toàn thân đen nhánh đường cong lưu loát tràn đầy tốc độ cùng lực lượng cảm giác cỡ nhỏ đuổi qua người cấp đánh út hạm đang lẳng lặng địa đầu ở chỗ đó. Lâm Thần người mặc thông thường nhất màu đen thường phục đi tới hạm trước. Lý Thanh Nguyệt đã chờ từ sớm ở nơi đó. Bên cạnh nàng còn đi theo Trần Bắc Huyền tướng quân. Lâm Thần tướng quân. Trần Bắc Huyền đem một cái lóe ra ngân sắc quang mang vi mạch đưa cho hắn. Trong này là chúng ta biết liên quan tới Trung Yên nơi hết thảy, còn có đi thông nơi đó an toàn nhất đường biển đồ. Đa tạ. Lâm Thần nhận lấy vi mạch. Bảo trọng. Trần Bắc Huyền xem hắn chỉ nói hai chữ này. Lâm Thần gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Thanh Nguyệt, người cũng bảo trọng. Nói xong hắn liền đã không còn bất kỳ lưu luyến xoay người đi vào kia chiếc nho nhỏ đánh nút hạm. Hạm cửa chậm rãi đóng cửa, động cơ phát ra một tiếng nhỏ nhẹ ong ong. Sau một khắc kia chiếc màu đen đánh nút hạm liền hóa thành một đạo mắt thường không thể nhận ra lưu quang biến mất ở thâm thúy trong vũ trụ. Nó phương hướng sắp đi là kia phiến liền tinh đồ trên cũng chỉ là đen kịt một màu không biết Trung Yên nơi. Chương 305, một hạm độc hành đến Trung Yên, cổ sử cuối thấy thần thương. Chương 305, một hạm độc hành đến Trung Yên. Cổ sử cuối thấy thần thương kia chiếc được mệnh danh là đuổi quăng người màu đen đánh út hạm tại thoát ly sao băng cứ điểm lực hút phạm vi sau liền tiến hành một lần khoảng cách cực dài bước nhảy không gian. Khi nó lần nữa từ á không gian trong xuất hiện lúc chung quanh tinh vực đã trở nên hoàn toàn xa lạ. Đài chỉ huy bên trong chỉ có Lâm Thần một người. Hắn đem chiếc này đánh út hạm đi tới thiết lập là tự động mô thức, sau đó liền đem bản thân toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong viên kia từ Trần Bắc Huyền tướng quân tặng cho ghi lại loài người văn minh cơ mật tối cao màu bạc vi mạch trong. Đây là một cái cô độc lữ trình, cũng là một cái dài dằng dặc lữ trình. Căn cứ tinh đồ biểu hiện cho dù lấy đuổi quang người cấp tốc độ cao nhất tiến hành không gián đoạn bước nhảy không gian mong muốn đến cái đó bị đánh dấu vì trung yên nơi tọa độ cũng cần suốt thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này Lâm Thần không có tiến hành bất kỳ tu luyện. Hắn tại học tập, hắn đang tiêu hóa. Hắn đem kia đến từ hai vị ma tướng khổng lồ trí nhớ cùng đến từ loài người văn minh hải lượng lịch sử văn hiến tiến hành cặn kẽ nhất so với cùng trình hợp. Hắn rốt cuộc biết trung yên nơi đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương. Nơi đó không phải một viên hành tinh cũng không phải một mảnh tinh vân. Nơi đó là một đạo miệng vết thương. Một đạo ở đó trận cuốn qua toàn bộ nguyên giới thượng cổ thần chiến cuối cùng lưu hạ một đạo vĩnh viễn cũng không cách nào khép lại vũ trụ miệng vết thương. Nơi đó là thứ nhất thay tổ vu cùng trời ma thủy tổ tiến hành cuối cùng quyết chiến cổ chiến trường. Tại một trận chiến kia trong thứ nhất thay tổ vu thiêu đốt sinh mệnh của mình thần cách cuối cùng lấy hy sinh bản thân làm đại giá thương nặng cũng phong ấn vị kia chấp trưởng trung cực hủy diệt quyền bính thiên ma thủy tổ. Nhưng các nàng ai cũng không có thể chân chính giết chết đối phương. Vì vậy kia phiến bởi vì hai vị sơ đại thần linh cuối cùng tỉ thí mà đưa đến toàn bộ pháp tắc đều đã hoàn toàn sụp đổ cổ chiến trường liền trở thành vị kia thiên ma thủy tổ nhà tù cùng dương ấm. Hắn bị phong ấn ở nơi đó. Nhưng giống vậy ở lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi hấp thu nơi đó kia hỗn loạn nhất cũng bản nguyên nhất lực lượng hủy diệt tới chữa trị bản thân kia giống vậy bị thương nặng thần hồn. Hắn đang ngủ say. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi một cái có thể để cho hắn hoàn toàn thức tỉnh cơ hội. Mà Lâm Thần cùng với trên người hắn kia độc nhất vô nhị nguyên lực chính là cái đó cuối cùng cơ hội. Lâm Thần cũng rốt cuộc biết thiên ma tại sao lại đối nguyên lực cố chấp như vậy. Bởi vì nguyên là duy nhất có thể chân chính trên ý nghĩa chữa trị sơ đại thần linh bản nguyên bị thương vật. Hắn lần này đi trước không phải đâm giết, mà là một trận không thể tránh số mệnh tỉ thí. Hoặc là hắn ở thiên ma thủy tổ hoàn toàn thức tỉnh trước đem hắn hoàn toàn mạt sát. Hoặc là hắn bị thiên ma thủy tổ xem như cuối cùng thuốc bổ cắn nuốt hết giúp đỡ trở lại cuối cùng. Không có thứ ba loại khả năng. Sau 3 tháng, đuổi qua người số chậm rãi từ một lần cuối cùng bước nhảy không gian trong thoát khỏi đi ra. Trên cầu tàu vang lên chói tai năng lượng còi báo động. Cảnh cáo phía trước khu vực pháp tắc sụp đổ không gian rối loạn. Cảnh cáo thân hạm kết cấu đang gặp không rõ năng lượng ăn mòn. Cảnh cáo dẫn đường hệ thống đã mất linh. Tự động vận chuyển mô thức đã đóng cửa. Lâm Thần chậm rãi mở mắt. Hắn đi tới cửa sổ mạn tàu trước. Hắn thấy được ở trước mặt của hắn là một mảnh không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được tràn đầy tuyệt vọng cùng tĩnh mịch hư vô chi địa. Nơi này không có sao trời, không có ánh sáng, chỉ có một mảnh trông không đến cuối giống như bị mực nước nhuộm đen tuyệt đối hắc ám. Vô số lớn vô cùng đã sớm mất đi toàn bộ sinh mệnh khí tức vỡ vụn đại lục bản khối cùng với đã sớm dập tắt hàng tinh nội hạch giống như mộ bia vậy lặng lặng địa trôi lơ lửng ở nơi này mảnh hắc ám trong. Một ít mắt thường có thể thấy được màu sắc vết nứt không gian giống như cái vũ trụ này vết sẹo ở nơi này mảnh hắc ám trong im lặng khép mở. Một cỗ tràn đầy bi thương phẫn nộ không cam lòng cùng với thuần túy nhất hủy diệt ý chí mênh mông khí tức từ kia mảnh hắc ám chỗ sâu nhất chậm rãi truyền tới. Nơi này chính là trung yên nơi, là chúng thần chôn xương chỗ, cũng là hắn chuyến này mục đích cuối cùng. Lâm Thần biết chiếc này đại biểu loài người công nghệ tối cao kết tinh đánh út hạm đã không cách nào lại tiến lên trước một bước. Hắn đi tới hạm thuyền xuất khẩu. Trước lúc rời đi hắn quay đầu nhìn một cái lúc tới phương hướng. Hắn biết ở nơi nào có hắn chỗ coi trọng hết thảy. Hắn cười một tiếng. Sau đó hắn mở ra cửa khoang một bước bước chân vào kia lạnh băng tĩnh mịch trong hư không. Hắn không tiếp tục triệu hoán bất kỳ thần binh. Hắn chẳng qua là một người cứ như vậy lặng lặng về phía kia mảnh hắc ám chỗ sâu nhất chậm rãi đi tới. Ở hắn bước vào trung yên nơi trong nháy mắt, vô số tràn đầy điên cuồng cùng hỗn loạn đến từ thượng cổ thần chiến còn sót lại ý chí mạnh vụn giống như người thấy mùi máu tanh cá mập từ bốn phương tám hướng hướng hắn cái này duy nhất có sinh mệnh khí tức người xâm nhập điên cuồng vào tới. Chương 306, trung yên nơi phủ tàn hồn, muôn đời vương tọa thấy chân ma. Chương 306, trung yên nơi phủ tàn hồn, muôn đời vương tọa thấy chân ma. Làm Lâm Thần chân đạp nhập trung yên nơi thứ nhất bước, mảnh này điên lặng mấy chục vạn năm tử vong thế giới liền thức tỉnh. Vô số hoặc cuồng bạo hoặc bi thương hoặc tràn ngập sự không cam lòng hỗn loạn ý chí mảnh vụn từ những thứ kia vỡ vụn đại lục bản khối cùng tắc hàng tinh nội hạch trong bay lên. Bọn nó là trận kia thượng cổ thần chiến trong toàn bộ vẫn là thần linh cùng ma thần cuối cùng lưu lại một chút xíu bất diệt chấp niệm. Bọn nó không có lý trí chỉ có bản năng. Mà Lâm Thần cái này duy nhất sống tản ra thịnh vượng sinh mệnh khí tức sinh linh chính là bọn nó duy nhất có thể công kích cùng cắn nuốt mục tiêu. Trong lúc nhất thời khắp hắc ám hư không cũng bởi vì những thứ này cuồng bạo ý chí mảnh vụn xuất hiện mà nhấc lên ngút trời báo táp tinh thần. Lâm Thần đứng bình tĩnh đứng ở trận gió lốc này trung tâm. Trên mặt của hắn không có bất kỳ nét mặt, hắn không có đi ngăn cản cũng không có đi công kích, hắn chẳng qua là chậm rãi nhắm hai mắt lại sau đó đem trong cơ thể mình kia vạn đạo dung lô bản nguyên khí tức không giữ lại chút nào địa phóng thích ra ngoài. Đó là một loại rất ấm áp cũng rất khí tức cổ xưa, đó là một loại tràn đầy bao dung cùng lúc đầu sáng thế khí tức. Làm cổ khí tức kia xuất hiện ở mảnh này tràn đầy chung kết cùng hủy diệt tử vong thế giới lúc, toàn bộ đang hướng hắn điên cuồng gọi tới hỗn loạn ý chí mảnh vụn đều không hẹn mà cùng địa ngừng lại. Bọn nó không còn cuồng bạo, không còn phẫn nộ. Bọn nó giống như một đám bên ngoài phiêu bá tước vạn năm rốt cuộc lần nữa thấy được mẫu thân lạc đường hải tử. Bọn nó chậm rãi hướng Lâm Thần đến gần, sau đó dùng bọn nó kia đã sớm tàn phá không chịu nổi hư ảo thân thể nhẹ nhàng đụng vào kia từ trên thân Lâm Thần phát tán ra kia cổ ấm áp sáng thế khí tức. Mỗi khi có ý chí mảnh vụn chạm đến cổ khí tức kia, nó sẽ gặp chậm rãi tan rã tịnh hóa. Nó kia tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng chấp niệm sẽ bị hoàn toàn vứt lên, sau đó mang theo một tia như được giải thoát thỏa mãn hoàn toàn trở về với vùng vũ trụ này bản nguyên. Lâm Thần không tiếp tục đi về phía trước, hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Hắn đang siêu độ. hắn đang dùng bản thân cái này độc nhất vô nhị nguyên lực siêu độ phía trên chiến trường cổ này toàn bộ bị nhốt mấy chục vạn năm đáng buồn linh hồn. Quá trình này rất chậm, nhưng Lâm Thần rất có kiên nhẫn. Hắn biết đây là hắn đang cùng vị kia cuối cùng kẻ địch gặp mặt trước nhất định việc cần phải làm. Cái này vừa là đối với mấy cái này đã từng cũng coi là đội trời đạp đất cường giả thời thượng của một loại tôn trọng, cũng là hắn đối với mình đầu kia bảo vệ chi đạo một lần cuối cùng thực hành. Thời gian ở nơi này phiến không có thời gian khái niệm trên đất chậm rãi trôi qua. Khi cuối cùng một đạo tràn ngập sự không cam lòng ý chí mảnh vụn cũng ở đây trước người hắn lấy được giải thoát hoàn toàn tiêu tán sau, toàn bộ trung nguyên nơi kia cổ tràn đầy hỗn loạn cùng cuồng bạo khí tức càng trở nên bình hòa rất nhiều. Mà Lâm Thần cũng rốt cuộc lần nữa mở mắt, hắn có thể cảm giác được bản thân kia thánh vương cảnh tu vi đang siêu độ cái này triệu triệu tàn hồn sau mặc dù không có chút nào tăng trưởng, nhưng hắn đạo tâm thần hồn của hắn lại trở nên trước giờ chưa từng có viên mãn cùng thông suốt. Hắn hướng về phía mảnh này không có vật gì hắc ám hư không hơi bái một cái, sau đó mới giơ chân lên hướng về kia hắc ám chỗ sâu nhất đi tới. Mà đang ở hắn siêu độ những thứ kia tàn hồn đồng thời, ở nơi này phiến trung yên nơi cốt lõi nhất, một cỗ ngủ say 360,000 năm mênh mông tràn đầy thuần túy hủy diệt ý chí ý thức cũng chậm rãi từ kia bóng tối vô tận trong vừa tỉnh lại. Nguyên, người rốt cuộc đã tới. Một cái không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ lại có thể làm cho cả vũ trụ pháp tắc cũng vì đó run rẩy thanh âm ở nơi này phiến tĩnh mịch thế giới chậm rãi vang lên. Toàn bộ trung yên nơi cũng bởi vì cái này thanh âm thức tỉnh mà phát sinh kịch liệt biến hóa. Những thứ kia nguyên bản lặng lặng địa trôi nổi ở trong hư không đại lục bản khối cùng hàng tinh nội hạch hoàn toàn bắt đầu chậm rãi hướng trung tâm hội tụ cơ cấu lại. Làm Lâm Thần đi tới mảnh khu vực này trung tâm nhất lúc, nơi này đã lần nữa ngưng tụ thành một mảnh lớn vô cùng từ một loại không biết tên ánh sáng đen kịt trượt tinh thạch chỗ tạo thành bình nguyên. Mà ở đó bình nguyên trung ương nhất, một tòa từ vô số vỡ vụn vặn bẹo đã sớm đọc lại pháp tắc mảnh vụn chỗ chung nhau chất đống mà thành giữ tận cực lớn vương tọa đang lặng lặng địa đứng vững ở đó. Vương tọa trên ngồi một thân ảnh, đó là một cái cực kỳ tuấn mỹ đến thậm chí đã vượt qua giới tính khái niệm nam tử trẻ tuổi. Hắn có một con như là thác nước tóc dài đen nhánh, da tay của hắn trắng bệch được không có bất kỳ huyết sắc. Trên người của hắn người mặc nhất giản lược trường bào màu đen, hắn xem ra không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng Lâm Thần lại biết, hắn chính là mình chuyến này mục tiêu cuối cùng. Hắn chính là cái đó chấp trưởng trung cực hủy diệt quyền bính sơ đại thần linh, Thiên Ma thủy tổ. Lâm Thần xem hắn, hắn cũng giống vậy xem Lâm Thần. Trên người của hắn bị vô số đạo lóe ra nhu hòa sinh mạng ánh sáng màu vàng xiển xích vững vàng buộc chặt ở vương tọa trên. Những thứ kia xiển xích là thứ nhất thay tổ bu lấy bản thân cuối cùng sinh mệnh thần cách hóa thành cuối cùng phong ấn. Người rốt cuộc đã tới. Thiên Ma thủy tổ chậm rãi lên tiếng. Thanh âm của hắn rất ôn hòa tràn đầy từ tính thế nhưng ôn hòa sau lưng lại cất giấu đủ để cho toàn bộ vũ trụ cũng vì đó đóng băng tuyệt đối hư vô. Ta đợi ngươi rất lâu rồi, ta là tới giết ngươi. Lâm Thần trả lời rất đơn giản cũng rất trực tiếp. Ta biết. Thiên Ma thủy tổ cười. Nhưng là ngươi hẳn là cũng biết. Ngươi đến ngươi nguyên lực đang gia tốc trên người ta đạo này đáng chết phong ấn sụp đổ. Ngươi mỗi ở chỗ này chờ lâu một giây, ta liền rời tự do gần hơn một bước. Cho nên ngươi kỳ thực cũng là đang giúp ta. Lâm Thần xem hắn không nói gì. Đến đây đi tiểu tử. Thiên Ma thủy tổ hướng về phía hắn đưa ra bản thân kia giống vậy trắng bệnh mà hoàn mỹ tay. Đừng làm tiếp vô vị chống cự. Đưa ngươi nguyên giao cho ta. Để cho ta tới chữa trị cái này đã sớm tàn phá không chịu nổi vũ trụ. Để cho ta tới chung kết cái này không có chút ý nghĩa nào luân hồi. Ta sẽ ban cho ngươi vĩnh hằng yên giấc. Thanh âm của hắn tràn đầy vô tận sức dụ dỗ. Nhưng Lâm Thần ánh mắt lại không có bất kỳ dao động. Hắn chẳng qua là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Viên kia đã sớm cùng hắn hòa làm một thể màu vàng sậm bản cổ thần phủ ấn ký ở trên mu bàn tay của hắn chậm rãi hiện lên. Ngươi nói nhảm nói xong sao? Thiên Ma thủy tổ xem hắn kia tràn đầy không thể nghi ngờ tuyệt đối ý chí ánh mắt hắn biết bất kỳ ngôn ngữ đều đã là dư thừa. Hắn cười. Được rồi. Hắn chậm rãi đứng lên. Rắc rắc. Rắc rắc. Những thứ kia buộc chặt ở trên người hắn từ thứ nhất thay tổ vu sinh mệnh thần cách hóa thành màu vàng xiềng xích lại hắn đứng lên trong nháy mắt bắt đầu đứt thành từng khúc. Đã ngươi không muốn chủ động dung nhập vào ta, vậy ta cũng chỉ đành tự tay tới bắt. Và anh. Ở hắn hoàn toàn tránh thoát toàn bộ trói buộc trong nháy mắt, một cỗ đủ để cho toàn bộ trung yên nơi cũng hoàn toàn về lại hỗn độn thuần túy khủng bố hủy diệt thần uy từ trên người của hắn ầm ầm bùng nổ. Chương 307, nguyên khởi trung yên hai tường đối, đại đạo tranh phong định tồn vòng. Chương 307, nguyên khởi trung yên hai tường đối, đại đạo tranh phong định tồn vòng. Tiên Ma thủy tổ từ hắn kia nhốt bản thân 360,000 năm vương tọa trên đứng lên. Ở hắn đứng dậy trong nháy mắt, toàn bộ trung yên nơi, mảnh này vốn là pháp tắc sụp đổ cổ chiến trường, này sụp đổ tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần. Vô số cực lớn đại lục bản khối ở hắn kia trong lúc lơ đãng tiết lộ ra thuần túy hủy diệt thần uy trước mặt, liền thời gian một hơi thở đều không thể chống nổi, liền vô thanh vô tức hóa thành nguyên thủy nhất bụi bặm vũ trụ. Hắn xem Lâm Thần, chậm rãi nâng lên bản thân kia trắng bệch mà hoàn mỹ tay. Sau đó hắn nói một câu nói, chỗ này làm không ánh sáng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, mảnh này hắc ám tĩnh mịch hư vô chi địa trong, kia duy nhất còn có thể cung cấp một tia chiếu sáng, đến từ xa xôi tinh hệ yếu ớt ánh sao trong nháy mắt dập tắt. Không phải là bị ngăn che, mà là quang cái này khái niệm bản thân ở nơi này khu vực bị triệt để xóa đi. Một loại đủ để cho bất kỳ sinh linh cũng từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy tuyệt đối hắc ám cùng hư vô giáng lâm. Vậy mà Lâm Thần vẫn như cũ có thể nhìn đến hắn. Hắn đưa ra mình tay, giống vậy nói một câu nói, ta nói, phải có ánh sáng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một luồng cực kỳ yếu ớt nhưng lại tràn đầy vô hạn sáng tạo cùng sinh mệnh khí tức ấm áp ánh sáng từ lòng bàn tay của hắn sáng lên. Tia sáng kia xua tan hắc ám, để cho mảnh này tĩnh mịch lạnh băng hư vô chi địa lần nữa khôi phục một tia nhiệt độ. Có ý tứ. Thiên Ma Thủy Tổ xem Lâm Thần lòng bàn tay kia đang cùng bản thân không ánh sáng thần tắc tiến hành trực tiếp nhất pháp tắc đối kháng nho nhỏ trùng sáng, hắn vậy không có bất kỳ cảm tình gì trên mặt lần đầu tiên lộ ra một tia tò mò. Ngươi đối nguyên nắm giữ so với ta tưởng tượng muốn sâu hơn một ít, nhưng còn chưa đủ. Hắn lần nữa nâng lên mình tay. Chỗ này là vô vật. Lần này hắn chỗ xóa đi chính là vật chất. Những thứ kia trôi lơ lửng ở trong hư không cực lớn vỡ vụ đại lục bản khối, những thứ kia đã sớm tắt hàng tinh nội hạch, đều ở đây hắn những lời này rơi xuống trong nháy mắt bắt đầu nhất hoàn toàn phân giải. Bọn nó từ vĩ mô đi về phía vi mô, từ cự thạch hóa thành bụi bặm, từ bụi bặm hóa thành hạt. Cuối cùng liền kia tạo thành vật chất trụ cột nhất hạt cũng hoàn toàn tiêu tán, trở về với tuyệt đối hư vô. Lâm Thần xem đây hết thảy, nét mặt bình tĩnh như trước. Hắn đem kia đã sớm cùng hắn hòa làm một thể 12 kiện tổ vu thần binh toàn bộ đánh thức. Bàn cổ thần phụ lực lượng pháp tắc ở dưới chân của hắn ngưng tụ thành một mảnh bền chắc không thể gãy màu vàng sẫm đại địa. Nữ hoa thần thạch sáng tạo pháp tắc để cho mảnh đất rộng lớn này trên sinh trưởng ra cỏ xanh, cây xanh cùng với dốc rách dòng suối. Hậu nghệ thần cung hủy diệt pháp tắc cùng đế sông chi dực không gian pháp tắc ở đỉnh đầu của hắn đan vào thành một mảnh tràn đầy hủy diệt phong bạo cùng vết nứt không gian phòng ngự tuyệt đối vòng trời. Hắn lấy sức một mình dùng phương thế giới này bản nguyên nhất 12 loại đại đạo pháp tắc cứng rắn địa ở nơi này phiến đang bị không ngừng xóa đi hư vô chi địa trong lần nữa sáng tạo ra một cái nho nhỏ đầy đủ ổn định thế giới. Một cái thuộc về riêng chính hắn tuyệt đối lĩnh vực. Rất không sai thủ đoạn. Thiên Ma Thủy Tổ xem cái đó bị 12 loại bất đồng lực lượng pháp tắc bao phủ nho nhỏ thế giới thở dài nói, ngươi vậy mà có thể đem những thứ kia sớm đã chết đi thần linh tàn phá quyền bính lần nữa ngưng tụ đến nước này. Nhưng là Lâm Thần, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Ngươi làm hết thảy đều là ở có phạm chủ bên trong. Ngươi ở sáng tạo, ngươi đang thủ hộ, ngươi ở xây dựng. Mà ta làm chỉ có một việc, đó chính là để cho hết thảy đều quy về không. Có là có hạn, mà không cũng là vô hạn. Ngươi lấy cái gì tới lấp đầy cái này toàn bộ vũ trụ hư vô? Hắn nói lần nữa nâng lên mình tay. Lần này hắn xóa đi chính là pháp tắc. Lâm Thần dưới chân kia phiến từ bản cổ thần phụ lực chỗ tạo thành bền chắc không thể gãy đại địa bắt đầu trở nên hư ảo. Kia từ nữ hoa thần thạch lực sáng tạo ra tràn đầy sinh cơ thế giới cũng bắt đầu nhanh chóng khô héo điêu linh. Ngay cả kia từ 12 kiện thần binh chỗ chung nhau xây dựng ra tuyệt đối lĩnh vực cũng bắt đầu xuất hiện một đạo đạo rất nhỏ vết rách. Lâm Thần xem đây hết thảy, rốt cuộc hiểu rõ. Hắn cùng với Thiên Ma Thủy Tổ giữa chênh lệch không ở chỗ lực lượng mạnh yếu, mà là ở đạo bản chất. Hắn đạo là bảo vệ, là sáng tạo, là để cho cái thế giới này trở nên tốt hơn. Mà Thiên Ma Thủy Tổ đạo cũng là để cho cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Từ về bản chất hắn đạo chính là bị động, mà đối phương đạo cũng là chủ động. Chỉ cần cái vũ trụ này vẫn tồn tại, như vậy Thiên Ma Thủy Tổ hủy diệt liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Mà hắn cũng không thể nào vĩnh viễn bảo vệ toàn bộ. Trừ phi, hắn có thể đem cái đó không ngừng thả ra hủy diệt ngọn nguồn hoàn toàn cắt đứt. Mà cái đó ngọn nguồn chính là Thiên Ma Thủy Tổ bản thân. Một cái trước giờ chưa từng có điên cuồng lớn mật ý niệm ở Lâm Thần trong đầu chậm rãi tạo thành. Thiên Ma Thủy Tổ nhược điểm lớn nhất là cái gì? Là chính hắn. Là hắn cái này đại biểu không tồn tại vẫn như cũ lấy có hình thái đứng ở nơi này. Bản thân hắn chính là chính hắn đại đạo lớn nhất nghịch lý. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lâm Thần cười. Hắn tản đi toàn bộ phòng ngự. Hắn mặc cho kia đủ để lau sạch hết thể hư vô thần tắc xâm nhập bản thân kia nho nhỏ thế giới. Hắn xem kia đã bắt đầu từng khúc dạn nước đại địa, xem kia đã hoàn toàn khô héo hoa cỏ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn cái đó trên mặt lần đầu tiên lộ ra một tia hoang mang Thiên Ma Thủy Tổ. Ngươi nói cũng đúng, nhưng là ngươi cũng nói sai rồi một chuyện. Có mặc dù là có hạn, nhưng nếu như đem cái này có hạn có ngưng tụ đến mức tận cùng, nó giống vậy có thể bục vỡ ngươi kia cái gọi là vô hạn không? Hắn nói đem kia 12 kiện đã cùng hắn hòa làm một thể tổ vu thần binh toàn bộ lực lượng cũng không giữ lại chút nào địa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đem bản thân kia thánh vương cảnh tu vi cũng không giữ lại chút nào địa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đem bản thân kia đã sớm bền chắc không thể gãy đạo tâm cũng không giữ lại chút nào địa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đem bản thân hết thể tất cả cũng ngưng tụ thành một cái thuần túy nhất, nổi bật nhất, đại biểu tồn tại cùng sinh mạng nho nhỏ điểm sáng. Sau đó hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia cái đại biểu hư vô cùng chung kết cuối cùng kẻ địch hung hăng đụng tới. Hắn phải dùng bản thân cái này cực hạn có đi kích nổ đối phương kia nhìn như hoàn mỹ không nghịch lý. Chương 308, không cầu cùng bẫn cầu cùng sinh, vừa nhập ma thai đúc thần hồn chương 308, không cầu cùng bẫn cầu cùng sinh, vừa nhập ma thai đúc thần hồn đối mặt Thiên Ma Thủy Tổ kia đủ để lau sạch toàn bộ vũ trụ hư vô đại đạo, Lâm Thần ở một khắc cuối cùng thay đổi chủ ý đồng quy vu tận không phải bảo vệ. Hắn phải thắng. Hắn phải sống trở về gặp nàng. Hắn tản đi kia thiêu đốt bản thân hết thể quyết tuyệt, thay vào đó chính là một loại càng thêm điên cuồng cũng càng thêm bá đạo ý chí. Hắn không tiếp tục đem 12 thần binh lực lượng dung nhập vào bản thân, mà là đưa chúng nó toàn bộ đánh vào trong cơ thể mình tòa kia cổ xưa đồng tao lò luyện trong. Sau đó, hắn đem tòa kia đã gánh chịu hắn tất cả lực lượng, tất cả ý chí, toàn bộ đạo nho nhỏ đồng tao lò luyện từ trong cơ thể của mình bước đi ra. Kia lò luyện xem ra vẫn là như vậy xưa cũ, như vậy bình thường. Nhưng Thiên Ma Thủy Tổ khi nhìn đến nó trong ngáy mắt, hắn kia muôn đời không thay đổi trên mặt lần đầu tiên lộ ra tên là tham lam tâm tình. Nguyên bản thể. Hắn thất thanh thì thảo. Đưa cho ngươi. Lâm Thần cười. Sau đó, hắn dùng hết bản thân cuối cùng thần hồn lực, đem tòa kia gánh chịu bản thân hết thể đồng tao lò luyện hung hăng ném hướng Thiên Ma Thủy Tổ kia không để phòng lồng ngực. Thiên Ma Thủy Tổ không có tránh, hắn thậm chí chủ động mở ra ngực của mình, đi nên đón cái này hắn mơ ước mấy chục vạn năm cuối cùng thuốc bổ. Lò luyện không trở ngại chút nào địa chui vào Thiên Ma Thủy Tổ thân thể. Ngay tại lúc lò luyện tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, Thiên Ma Thủy Tổ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn phát hiện bản thân lỗi, vậy căn bản không phải cái gì thuốc bổ, đó là một cái đủ để đem hắn chính mình cũng xem như nhiên liệu tới đốt cháy khủng bố luyện ngục. Vâng. vạn đạo dung lô ở thiên ma thủy tổ trong cơ thể ầm ầm đốt. Nó không còn đi hấp thu bên ngoài năng lượng, mà là bắt đầu điên cuồng cắn nuốt cũng luyện hóa thiên ma thủy tổ kia từ thuần túy nhất hủy diệt bản nguyên chỗ tạo thành thần linh thân thể.
A!
Một tiếng tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ gầm thét lần đầu tiên từ nơi này vị sơ đại thần linh trong miệng phát ra. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên không ổn định, một nửa là đại biểu hủy diệt thâm thúy hắc ám, mà đổi thành một nửa thì bị lò luyện trong kia tượng trưng cho sáng tạo dạng rỡ cho ngọn lửa màu vàng chiếm cứ. Hai loại cực đoan nhất, nhất đối lập lực lượng bắt đầu lấy thân thể của hắn vì chiến trường, tiến hành nguyên thủy nhất cũng dã man nhất lẫn nhau cắn nuốt cùng đối kháng. Mà Lâm Thần thì đã sớm ở đó lò luyện rời thân thể trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng. Thân thể của hắn giống như một viên thiên thạch, hướng phía dưới kia lạnh băng hư vô rơi xuống mà đi. Nhưng hắn thần hồn, ý chí của hắn lại đi theo tòa kia lò luyện cùng nhau tiến vào thiên ma thủy tổ biển linh hồn. Đó là một mảnh chân chính không đại dương. Nơi này không ánh sáng, không có ngầm, không có thời gian, không có không gian, chỉ có tuyệt đối, có thể ma diệt hết thể ý chí hư vô. Ngươi muốn chết? Thiên ma thủy tổ kia tràn đầy vô tận phẫn nộ ý chí ở nơi này phiến hải dương trong hóa thành sóng cả ngút trời, hướng Lâm Thần kia nhỏ bé như thuyền cô độc vậy thần hồn bỗ vào mà tới. Hắn phải đem cái này dám to gan khinh nhẫn thần linh sâu kiến hoàn toàn xóa đi. Lâm Thần thần hồn ở đó khủng bố ý chí sóng lớn trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Hắn cảm giác được trí nhớ của mình đang bị thật nhanh xóa đi. Hắn quên đi sao băng cứ điểm. Hắn quên đi Nam Cương. Hắn quên đi Phiêu Miệu Vân Tông. Hắn thậm chí sắp quên mình là ai. Ngay tại lúc hắn sắp hoàn toàn bị kia mảnh hư vô chỗ đồng hóa lúc, một đạo an mặc màu xanh váy dài ôn nhu bóng dáng ở linh hồn của hắn chỗ sâu nhất chậm rãi hiện lên. Nàng hướng về phía hắn cười. Nàng nói, ta chờ ngươi trở lại. Cái thân ảnh kia, cái đó nụ cười, câu nói kia, giống như một đạo vĩnh hằng bất diệt ấm áp quang, trở thành Lâm Thần ở nơi này phiến vô tận trong hư vô duy nhất, cũng là cuối cùng mỏ neo thuyền. Ta không thể chết. Ta đã đáp ứng nàng. Ta muốn trở về. Lâm Thần kia sắp tiêu tán thần hồn hoàn toàn bằng vào cái này thuần túy nhất, đơn giản nhất chấp niệm lần nữa ngưng tụ đứng lên. Sau đó, hắn chủ động đem thần hồn của mình cùng kia giống vậy ở nơi này phiến hải dương trong cháy rừng rực vạn đạo dung lô hoàn toàn hòa làm một thể. Hắn không còn là Lâm Thần, hắn chính là lò luyện. Lò luyện chính là hắn, Thiên Ma Thủy Tổ. Một cái mới nguyên, mênh mông, dung hợp Lâm Thần cùng lò luyện ý chí thanh nhâm ở nơi này mảnh hư vô trong đại dương chậm rãi vang lên, ngươi không rất hùng mạnh, nhưng là, ngươi lại không hiểu, không sở dĩ tồn tại là bởi vì trước có, mà ta chính là hết thể có khởi điểm. Hôm nay, ta liền để ngươi cũng trở thành có một bộ phận. Cấp ta, luyện. Tòa kia cùng Lâm Thần thần hồn hợp nhất đồng thao lò luyện bộc phát ra trước giờ chưa từng có hào quang áo ánh. Nó không còn đơn thuần cắn nuốt cùng luyện hóa. Nó bắt đầu đem những thứ kia bị nó luyện hóa sau thiên ma thủy tổ hủy diệt bản nguyên cùng mình đại biểu sáng tạo bản nguyên cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Nó muốn ở nơi này phiến tuyệt đối không trong đại dương, sáng tạo ra một cái mới nguyên, bao hàm có cùng không đầy đủ thế giới. Chương 309, có hay không tương sinh thuộc về hỗn độn, nhất niệm hoa khai thiên hạ xuân. Chương 309, có hay không tương sinh thuộc về hỗn độn, nhất niệm hoa khai thiên hạ xuân. Thiên ma thủy tổ biển linh hồn là một mảnh đúng nghĩa không? Ở chỗ này, Lâm Thần kia nhỏ bé thần hồn là hắn duy nhất có. Mà Thiên Ma Thủy Tổ phải làm, chính là đem cuối cùng này một chút có hoàn toàn xóa đi. Mênh mông hư vô ý chí hóa thành vô hình lưỡi đao sắc bén, từng đao cắt Lâm Thần trí nhớ. Hắn thấy được sao băng cứ điểm kia hùng vĩ phòng tuyến thép, thấy được Trần Bắc Huyền tướng quân tấm kia tràn đầy kính ý mặt. Sau đó hình ảnh bắt đầu bạc màu, biến xám, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô bụi bặm từ trong trí nhớ của hắn bị triệt để xóa đi. Hắn thấy được hắc thạch thành kia tràn đầy man hoang khí tức đường phố, thấy được hắc thạch cách kia sang sảng nụ cười, thấy được mông lực kia thành thật gương mặt. Sau đó đây hết thảy cũng giống vậy hóa thành bọt nước biến mất không còn tăm hơi. Nam Cương, Đông Vực, Thiên Phong Thành, từng màn đối hắn mà nói vô cùng chân quý qua lại đều ở đây không nói bất kỳ đạo lý gì hư vô đại đạo trước mặt bị vô tình phân giải, bóc ra. Sự tồn tại của hắn cảm giác đang bị thật nhanh suy yếu. Hắn cảm giác mình đang bị vùng biển này chỗ đồng hóa. Hắn sắp quên mình là người nào. Vung tha đi. Thiên Ma Thủy Tổ kia tràn đầy cám dỗ thanh âm ở linh hồn của hắn chỗ sâu vang lên. Có bản thân liền là một loại thống khổ. Sinh mạng, tình cảm, trí nhớ, những thứ này đều là trói buộc ngươi gông xiềng. Bỏ qua bọn nó, ngươi sẽ thu hoạch được cuối cùng vĩnh hằng an ninh. Lâm Thần thần hồn ở nơi này thanh âm đầu độc hạ trở nên càng thêm ảm đạm. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý, hoặc giả cứ như vậy trở về với không cũng rất tốt. Ngay tại lúc hắn sắp hoàn toàn từ bỏ chống lại một khắc cuối cùng, một đạo an mặc màu xanh váy dài ôn nhu bóng dáng ở linh hồn của hắn chỗ sâu nhất chậm rãi hiện lên. Nàng đứng ở thanh liên chi tuyển cảnh hướng về phía hắn mỉm cười. Nàng nói, ta chờ ngươi trở lại. Màn này là như vậy rõ ràng, như vậy ấm áp. Nó giống như một đạo vĩnh hằng bất diệt quang trong nháy mắt liền đâm xuyên qua kia bóng tối vô tận cùng hư vô. Nó giống như một cái kiên cố nhất mỏ neo thuyền, đem Lâm Thần kia sắp bị hư vô báo táp cắn nuốt linh hồn thuyền cô độc chặt chẽ định tại nguyên chỗ. Không, ta không thể quên. Ta đã đáp ứng nàng. Ta muốn trở về. Lâm Thần kia gần như sắp muốn tiêu tán thần hồn hoàn toàn bằng vào cái này thuần túy nhất cũng đơn giản nhất chấp niệm lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn cùng với tòa kia cổ xưa đồng thao lò luyện hoàn toàn hợp lại là một. Ngươi không xác thực rất hùng mạnh. Một cái mới nguyên, mênh mông, dung hợp Lâm Thần cùng lò luyện ý chí thanh âm ở nơi này mảnh hư vô trong hải dương chậm rãi vang lên, nhưng là ngươi lại không hiểu. Không sở dĩ tồn tại, là bởi vì trước có. Mà ta, chính là hết thể có khởi điểm. Hôm nay, ta liền để ngươi cũng trở thành có một bộ phận. Cấp ta, luyện. Tòa kia cùng Lâm Thần thần hồn hợp nhất đồng thao lò luyện bộc phát ra trước giờ chưa từng có hào quang áo ánh. Nó không còn bị động địa chống cự. Nó bắt đầu chủ động đem kia vô cùng vô tận hư vô ý chí xem như nhiên liệu hút vào trong lò. Ngu xuẩn. Thiên Ma thủy tổ ý chí phát ra không thèm cười lạnh, ngươi vậy mà nghĩ cắn nuốt không? Ngươi chỉ biết bị chống ngay cả mình cũng. Hắn còn chưa nói hết liền ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện tòa kia đồng trong lò luyện ở cắn nuốt hắn hư vô ý chí sau cũng không có sụp đổ. Nó ở phân giải, nó đang giải tích. Nó ở đem hắn kia nhìn như hoàn mỹ không chi đại đạo nghịch hướng địa trả lại như cũ thành tạo thành nó trụ cột nhất pháp tắc phù văn. Cái này không thể nào. Thiên Ma thủy tổ kia muôn đời không thay đổi ý chí lần đầu tiên xuất hiện một tia chân chính khủng hoảng. Không có cái gì là không thể nào. Lâm Thần ý chí bình tĩnh đáp lại, ở nguyên trước mặt, hết thảy đều có thể bị giải tích, hết thảy đều có thể bị tái tạo. Mà bây giờ, ta muốn làm chính là dùng ngươi hủy diệt tới hoàn thiện ta sáng tạo. Lâm Thần không do dự nữa. Hắn lấy bản thân kêu bảo vệ Liễu Thanh Thanh chấp niệm vì địa lấy 12 tổ vu thần binh pháp tắc vì ngày bắt đầu ở mảnh này hư vô trong đại dương cưỡng ép xây dựng một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn đem những thứ kia bị lò luyện chỗ giải tích ra hủy diệt phù văn đánh nát, cơ cấu lại. Dùng nó sáng tạo ra đêm tối tới cùng ban ngày làm bạn. Dùng nó sáng tạo ra tử vong tới để cho sinh mạng lộ ra càng thêm đáng quý. Dùng nó sáng tạo ra chung kết tới giao cho lúc đầu chân chính ý nghĩa. Có cùng không sáng tạo cùng hủy diệt cái này hai cô nhất đối lập, bản nguyên nhất lực lượng ở trong tay của hắn lại như cùng thái cực lưỡng nghi bắt đầu chậm rãi giao dung, xoay tròn. Một cái so đơn thuần có hoặc là đơn thuần không đều muốn càng thêm ổn định, càng thêm đầy đủ, cũng càng thêm hoàn mỹ nho nhỏ hỗn độn thái cực đồ ở nơi này phiến biển linh hồn trung ương chậm rãi tạo thành. Thiên Ma thủy tổ nhìn trước mắt cái này hắn nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Hắn kia tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng ý chí chậm rãi lắng lại. Thay vào đó chính là một loại trước giờ chưa từng có hiểu ra. Nguyên lai, đây mới thực sự là nguyên. Ta sai rồi. Ta cuối cùng cả đời mong muốn xóa đi có cũng không biết chính ta cũng là có một bộ phận. Ta mới là cái đó nhất không hoàn chỉnh tồn tại. Một cái tràn đầy giải thoát thở dài ở linh hồn của hắn chỗ sâu chậm rãi vang lên. Hắn buông tha cho toàn bộ chống cự. Hắn chủ động đem bản thân kia cuối cùng cũng thuần túy nhất bản nguyên ý chí dung nhập vào cái đó không ngừng xoay tròn hỗn độn trong thái cực đồ. Hắn không có bị tiêu diệt. Hắn chẳng qua là trở thành cái đó mới nguyên, càng đầy đủ đạo một bộ phận. Hắn lấy một loại chính mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới phương thức thu được cuối cùng vĩnh hằng. Bên ngoài, Trung Yên nơi, cô kia thuộc về Thiên Ma thủy tổ Tuấn Mỹ thần linh thân thể cũng dừng lại biến hóa. Hắn kia một nửa hắc ám, một nửa quang minh thân thể bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong co rút lại, cuối cùng lần nữa ngưng tụ thành cái đó áo đen thanh tú thiếu niên. Lâm Thần chậm rãi mở mắt. Hắn cặp con mắt kia một con là thâm thúy phảng phất có thể cắn nuốt hết thể hắc ám, một con khác thời là dạng dỡ phảng phất có thể sáng tạo hết thể quang minh. Nhưng rất nhanh kia hai loại cực hạn quang mang liền chậm rãi biến mất, lần nữa khôi phục trầm lặng yên ả bình tĩnh. Hắn thành công. Hắn không còn là đơn thuần Lâm Thần. Hắn cũng không phải Thiên Ma thủy tổ. Hắn là một cái mới nguyên, đầy đủ, chấp trưởng sáng tạo cùng hủy diệt hai loại đối lập quyền bính duy nhất tồn tại. Hắn tức là có cũng là không. Hắn chính là phương vũ trụ này mới nguyên đại đạo bản thân. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Theo ý niệm hắn chuyển động, toàn bộ trung yên nơi kia phiến đã sớm pháp tắc sụp đổ tử vong thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những thứ kia vỡ vụn đại lục bản khối bắt đầu lần nữa ngưng tụ, tỏa ra sự sống. Những thứ kia tắc hàng tinh nội hạch bắt đầu lần nữa thiêu đốt, phát ra ánh sáng. Mảnh này nốt chúng thần mấy chục vạn năm phần mộ ở trong tay của hắn đang bị lần nữa tạo thành một cái tràn đầy vô hạn có thể mới nguyên thế giới. Chương 310, Tân Thần ra đời trọng lập pháp, vừa đọc công thành vạn giới an. Chương 310, Tân Thần ra đời trọng lập pháp, vừa đọc công thành vạn giới an. Lâm Thần đứng ở đó phiến từ đích thân hắn tái tạo mới nguyên trung yên nơi. Hắn nhắm mắt lại, ý thức đã sớm không giới hạn nữa với cố này thân thể nhỏ nhỏ. Hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của mình đã cùng toàn bộ vũ trụ cũng nối liền với nhau. Hắn có thể nghe được xa xôi sao trời đang sinh ra lúc thứ nhất âm thanh khóc. Hắn có thể thấy được cổ xưa tinh hệ ở đi về phía suy vong lúc kia cuối cùng rực rỡ. Hắn có thể chạm tới những thứ kia chống đỡ toàn bộ thế giới vận chuyển trụ cột nhất pháp tắc chi tuyến. Thời gian, không gian, sinh mạng, tử vong, sáng tạo, hủy diệt, hết thảy tất cả đối hắn mà nói cũng không còn có bất kỳ bí mật. Kia đến từ Thiên Ma thủy tổ khổng lồ trí nhớ, tràn đầy hủy diệt cùng hư vô, mà chính hắn thì tràn đầy bảo vệ cùng sáng tạo chấp niệm. Ở nơi này chiều không gian cao hơn thị giác giới, hai người rốt cuộc hoàn toàn hòa làm một thể. Hắn hiểu được. Thiên Ma thủy tổ cũng không sai, hủy diệt cũng không phải là tội ác, nó cùng sáng tạo vậy, cũng chỉ là cái vũ trụ này giữ vững thăng bằng một loại trụ cột nhất thủ đoạn. Một cái chỉ có sinh không có chết thế giới cuối cùng chỉ biết bởi vì chật trội mà đi về phía chân chính đình trệ. Một cái chỉ có sáng tạo không có hủy diệt thế giới cuối cùng cũng lại bởi vì mất đi ý nghĩa tồn tại mà trở nên không có chút giá trị. Lỗi không phải hủy diệt, lỗi chính là kia bởi vì thần chiến thất bại mà trở nên cố chấp cực đoan, chỉ còn giữ lại hủy diệt Thiên Ma thủy tổ ý chí. Mà bây giờ hắn thừa kế đây hết thảy, hắn trở thành một cái đầy đủ thăng bằng tồn tại. Hắn chính là cái vũ trụ này mới nguyên quy tắc. Hắn từ từ mở mắt, bắt đầu hành xử bản thân làm đại đạo quyền bính. Hắn thứ nhất cái ý niệm rơi vào cái kiếp như cũ đang cùng sao băng cứ điểm tiến hành thảm thiết chiến tranh khổng lồ Thiên Ma đế quốc trên. Hắn không có lựa chọn dùng bản thân trí cao vô thượng lực lượng hủy diệt đưa bọn họ hoàn toàn xóa đi. Hắn chẳng qua là lấy một loại càng thêm ôn hòa, càng thêm căn bản phương thức, đem kia chạy xuôi ở mỗi một cái Thiên Ma trong huyết mạch, đến từ Thiên Ma thủy tổ đối với hủy diệt cố chấp chấp niệm hoàn toàn kéo ra đi ra. Trong nháy mắt đó, toàn bộ vũ trụ trên chiến trường toàn bộ đang điên cuồng công kích loài người hạm đội Thiên Ma chiến sĩ đều không hẹn mà cùng địa ngừng lại. Bọn họ kia tràn đầy ngang ngược cùng tàn sát trong mắt màu đỏ dần dần rút đi huyết sắc khôi phục thanh minh. Bọn họ nhìn trong tay mình vẫn còn ở dỉ máu binh khí, lại nhìn một chút đối diện những thứ kia giống vậy vô cùng ngạc nhiên loài người binh lính, trong mắt lần đầu tiên lộ ra tên là mê mang tâm tình. lý do chiến đấu của bọn họ biến mất, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ bị định nghĩa lại. Lâm Thần thứ nhì cái ý niệm rơi vào những thứ kia sớm bị chiến tranh tồi tàn được tủng lỗ chỗ thế giới loài người bên trên. Một cổ vô hình, tràn đầy sáng tạo cùng sinh mệnh khí tức ôn nhu sáng thế chi phong từ trung yên nơi thổi lất phất mà ra, trong nháy mắt quét qua toàn nhân loại cương vực. Kia phong chỗ đi qua, sao băng cứ điểm ra trôi lơ lửng ở trong hư không vô số hải cốt chiến hạm cũng im lặng phân giải, hóa thành nguyên thủy nhất, có thể bị lần nữa lợi dụng kim loại cùng năng lượng. Những thứ kia bởi vì chiến tranh mà trở nên không thích hợp nữa sinh mạng ở tử vong hành tinh này khô khốc trên mặt đất hoàn toàn lần nữa dài ra xanh nhạt mầm non. Những thứ kia ở nơi này trận kéo dài mấy ngàn năm tàn khốc chiến tranh trong hy sinh triệu triệu bất khuất anh hồn, bọn họ không cách nào nghỉ ngơi chấp niệm cũng ở đây cổ ôn nhu phong thổi lất phất hạ bị triệt để bớt lên. Bọn họ hướng về phía không biết tên sâu trong hư không chậm rãi bái một cái, sau đó mang theo như được giải thoát thỏa mãn hoàn toàn trở về ở thiên địa tuần hoàn. Sao băng cứ điểm trung ương trong bộ chỉ huy, Trần Bác Huyền cùng Lý Thanh Nguyệt cùng với tất cả nhân loại tướng lãnh cũng ngơ ngác nhìn trước mắt cái này giống như thần tích giáng lâm vậy một màn. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ biết chiến tranh kết thúc. Cái đó đã từng đè ở bọn họ tất cả mọi người đỉnh đầu, để bọn họ không thấy được một tia hy vọng khủng bố ác mộng, cứ như vậy lấy một loại bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu phương thức biến mất. Lý Thanh Nguyệt nắm trước ngực viên kia đã sớm không tái phát quang ngọc bội, nước mắt rốt cuộc cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Nam Cương, Vu Thần Giới. Liêu Thanh Thanh đang lặng lặng ngồi ở đó ngồi thủy tinh thần địa đỉnh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía kia phiến xa xôi trung yên nơi phương hướng. Trên mặt của nàng lộ ra một cái vô cùng nụ cười sáng lạ. Nàng cảm giác được một cỗ vô cùng quen thuộc ôn nhu ý chí vượt qua vô tận thời không, nhẹ nhàng đụng vào gò má của nàng. Ý chí đó không có nói bất kỳ lời, nhưng nàng lại nghe được toàn bộ. Nàng biết nam nhân của nàng thắng, hắn cũng an toàn. Trung yên nơi, Lâm Thần làm xong đây hết thảy. Hắn lặng lặng cảm thụ được cái này bởi vì hắn mà trở nên càng thêm hòa bình, càng thêm đầy đủ mới nguyên vũ trụ. Hắn có thể lựa chọn cứ như vậy vĩnh viễn lấy loại này chí cao vô thượng đại đạo hình thái tồn tại tiếp. Hắn có thể trở thành cái vũ trụ này vĩnh hằng liên lạc người bảo vệ. Nhưng khi ý chí của hắn quét qua kia muôn vàn thế giới, quét qua kia vô số đang vì cái này kiếm không dễ hòa bình mà hoan hô sinh linh lúc, ánh mắt của hắn cuối cùng vẫn dừng lại ở kia phiến nho nhỏ, tràn đầy sinh mệnh khí tức vũ thần giới. Dừng lại ở cái đó đang ngồi ở thần điện đỉnh chờ hắn về nhà nữ tử áo xanh trên người. Hắn cười. Hắn cảm thấy, làm một cái không gì không thể cô độc thần, còn lâu mới có được làm một cái sẽ bị người chờ, sẽ có người ràng buộc người bình thường tới hạnh phúc. Hắn làm ra bản thân lựa chọn cuối cùng. Hắn kia đã sớm cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể mênh mông thần minh thân thể bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong co rút lại. Hắn đem kia trí cao vô thượng quyền bính lần nữa trả lại cho phương thiên địa này. Hắn đem kia đủ để sáng tạo cùng hủy diệt hết thể lực lượng lần nữa phong ấn trở về trong cơ thể của mình. Hắn bỏ cái kia vĩnh hằng thần bị, chỉ vì đổi về một cái kia có thể bị ôm, có nhiệt độ thân thể. Chương 311, bỏ đi thần quyền về quê cũ, gặp lại đã là người trong bức họa. Chương 311, bỏ đi thần quyền về quê cũ, gặp lại đã là người trong bức họa. Lâm Thần làm ra lựa chọn. Hắn kia đã sớm cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể vô cùng mênh mông thần minh ý chí bắt đầu chậm rãi hướng trung yên nơi cũ kia từ chính hắn coi trọng nặng trẻ tuổi thân thể co rút lại, ngưng tụ. Đây là một cái rất thú vị quá trình. Hắn đang chủ động địa bỏ qua tất cả của mình biết cùng toàn năng. Hắn bung ra đối xa xôi tinh hệ trong một viên tân sinh hàng tinh cảm ứng, vì vậy mất đi kia phần chống rông sáng tạo một vầng mặt trời của bính. Hắn bung ra đối bên trong dòng sông thời gian vô số nhánh sông nắm giữ, vì vậy mất đi kia phần tùy ý kích thích quá khứ cùng tương lai năng lực. Hắn bung ra đối không gian pháp tắc tầng dưới chót nhất mã nguồn sửa đổi quyền hạn, vì vậy mất đi kia phần chỉ trong một ý niệm là được đến vũ trụ tùy ý góc thần thông. Hắn giống như một cái chủ động rút đi toàn bộ hoa lệ áo khoác quân vương. Mỗi bỏ qua một phần quyền bính, hắn liền cách này cái không gì không thể thần xa hơn một bước, cũng cách này cái có máu có thịt người gần hơn một bước. Cuối cùng khi hắn đem một điểm cuối cùng cùng vũ trụ liên tiếp cũng hoàn toàn chặt đứt sau, ý thức của hắn hoàn toàn trở về đến cố kia thân thể trẻ trung trong. Hắn chậm rãi mở mắt. Hắn cảm thấy phong kia thổi lất phất ở nơi này phiến tân sinh trên thế giới mang theo một chút xíu ấm áp ôn nhu phong. Hắn nghe được tiếng tim mình đập, kia trầm ổn mà tràn đầy sức sống có lực tiếng tim đập. Hắn đưa tay ra nhìn một chút bàn tay của mình, phía trên kia có rõ ràng chỉ tay, có ấm áp đang chạy xuôi huyết dịch. Hắn cười, hắn ngắm nhìn một phía, kia phiến đã từng tràn đầy hủy diệt cùng tử vong trung yên nơi đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Đại địa trên mọc đầy thanh thúy bãi cỏ, trong suốt dòng suối ở trên bãi cỏ quanh co chảy xuôi. Xa xa có núi cao nguy nga, rộng lớn rừng rậm. Trên bầu trời một viên từ đích thân hắn đốt ấm áp hàng tinh đang phát ra ánh sáng lưu hòa. Nơi này đã trở thành một cái tràn đầy vô hạn có thể mới nguyên sơ thủy thế giới. Hắn là cái thế giới này sáng thế thần. Hắn có thể ở chỗ này thành lập được một cái thuộc về riêng chính hắn hoàn mỹ đất nước. Nhưng hắn chẳng qua là lặng lặng nhìn thoáng qua, sau đó liền xoay người hướng mảnh thế giới này ranh giới đi tới. Ở bên kia duyên kia chiếc bị hắn mệnh danh là đuổi quang người màu đen đánh út hạm đang lặng lặng địa chờ chủ nhân của nó. Hắn đi lên hạm thuyền thiết định tốt cái đó hắn đã sớm khắc ấn ở linh hồn chỗ sâu nhất đường biển toa độ, sau đó bắt đầu hắn một lần cuối cùng biến hành. Làm kia chiếc nho nhỏ màu đen đánh út hạm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở vu thần giới bầu trời lúc, toàn bộ vạn vu điện cũng sôi trào. Đại trưởng lão cùng với toàn bộ vu tộc trưởng lão cũng thứ nhất thời gian xuất hiện ở thần điện trước trên quảng trường. Bọn họ ngước đầu xem kia chiếc chậm rãi hạ xuống hạm thuyền, trong mắt tràn đầy khó có thể ức chế kích động. Hạm cửa mở ra, Lâm Thần người mặc thông thường nhất màu đen thường phục từ bên trong chậm rãi đi ra. Trên người của hắn không có bất kỳ khí tức cường đại, hắn xem ra giống như một cái đi xa nhà trở về bình thường nhà bên cạnh thanh niên. Nhưng toàn bộ vu tộc trưởng lão khi nhìn đến hắn trong nháy mắt cũng xuất phát từ nội tâm mà đối với hắn thật sâu bái một cái. Bọn họ biết người nam nhân trước mắt này vì cái này vũ trụ mang đến chân chính hòa bình. Thần chủ đại nhân. Đại trưởng lão tiến lên đón, trong thanh âm của nàng mang theo một tia cẩn thận thử dò xét, "Ngài, ta không phải thần chủ." Lâm Thần xem nàng mỉm cười lắc đầu một cái, "Từ hôm nay trở đi, ta chẳng qua là Lâm Thần." Đại trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó nàng cũng cười. "Tốt." Nàng nói, "Lâm Thần, hoan nên về nhà." Lâm Thần gật gật đầu sau đó hỏi, "Thanh Thanh đâu?" Đại trưởng lão đưa ngón tay ra hướng xa xa một tòa an tĩnh nhất trôi lơ lửng ở trong mây nho nhỏ phù không đảo, "Nàng ở nơi nào chờ ngươi?" Lâm Thần không tiếp tục nhiều lời. Hắn hướng về phía toàn bộ trưởng lão hơi ô quyền, sau đó liền một người hướng về kia ngồi nho nhỏ phù không đảo bay đi. Hòn đảo kia rất đẹp. Trên đảo không có cung điện hùng vĩ, chỉ có một gian từ thông thường nhất gỗ chỗ xây dựng mà thành nho nhỏ nhà gỗ. Nhà gỗ phía trước có một mảnh đình viện không lớn. Trong đình viện trồng đầy các loại liễu thanh thanh từ vu thần giới các nơi di chuyển tới xinh đẹp kỳ hoa dị thảo. Một cái trong suốt dòng suối nhỏ từ trong đình viện đi xuyên mà qua. Lâm Thần chậm rãi rơi vào đình viện cửa. Hắn thấy được cái đó hắn tư niệm phảng phất có ước vạn năm lâu bóng dáng. Liễu thanh thanh người mặc giống vậy một mạc màu xanh váy dài. Nàng không có trang điểm, chẳng qua là đơn giản đem đầu tóc buộc ở sau. Nàng đang mang theo một cái thùng gỗ nho nhỏ ở đó điều bên dòng suối nhỏ mang nước, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đổ vào những cái kia nàng tự tay trồng hạ hoa cỏ. Trên mặt của nàng mang theo điềm tĩnh mà nụ cười thỏa mãn. Nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng chậm rãi thẳng người lên quay đầu. Khi nàng thấy được cái đó đang lặng lặng địa đứng ở cửa đình viện xem nàng thanh niên áo đen lúc, nàng cũng cười. Nụ cười kia so trong đình viện toàn bộ hoa cộng lại còn phải càng thêm rực rỡ. Nàng không có giống tưởng tượng như vậy chạy như bay tới lao vào trong ngực của hắn. Nàng cũng không có rơi lệ. Nàng chẳng qua là thả ra trong tay thùng gỗ chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, sau đó giống như một cái chờ đợi trượng phu trở về nhà bình thường thê tử đưa tay ra thay hắn sửa lại một chút kia ở dài rằng giặc đang đi đường nhiễm phải một tia phong trần vào áo. "Người đã về rồi." Nàng khẽ nói. Lâm Thần xem nàng kia tràn đầy yêu cùng ôn nhu xinh đẹp ánh mắt, xem phía sau nàng kia nho nhỏ lại tràn đầy khói lửa nhà gỗ, xem kia tràn đầy sinh cơ xinh đẹp đỉnh viện nho nhỏ. Hắn đưa tay ra đưa nàng xích sao ôm vào trong ngực. "Ừm, ta đã trở về." Chương 312, Phàm Trần một phòng dấu thần linh, cười nhìn ngân hà muôn đời xuân. Chương 312, Phàm Trần một phòng dấu thần linh, cười nhìn ngân hà muôn đời xuân. Rất nhiều năm trôi qua. Trung Yên nơi kia phiến từ Lâm Thần tự tay sáng tạo tân sinh thế giới sau đó bị mọi người xưng là quy nguyên giới. Nó trở thành vũ trụ trung tâm, một cái toàn bộ sinh mạng ở chết đi sau này linh hồn cũng sẽ trở về cuối cùng nơi ngủ say. Sao băng cứ điểm từ lâu hoàn thành nó lịch sử sứ mạng. Loài người văn minh cùng Nam Cương liên minh chung nhau gây dựng mới tinh tế nghị hội, mở ra một cái trước giờ chưa từng có hòa bình cùng phát triển đại thời đại. Mà trận kia kinh thiên động địa chiến tranh, cùng với cái đó lấy sức một mình chung kết chiến tranh thanh niên áo đen, thì dần dần biến thành một cái truyền lưu ở ngân hà muôn đời giữa xa xôi truyền thuyết. Nam Cương, vu thần giới. Tòa kia trôi lơ lửng ở trong mây nho nhỏ phù không đảo sớm bị Liêu Thanh Thanh xử lý giống như tiên cảnh. Nhà gỗ cạnh nhiều một phương hồ nước nho nhỏ, bên trong nuôi mấy bơi từ quang chi trong khe nước trộm tới sẽ phát sáng cá chép. Trong đình viện kia phiến nho nhỏ vườn thuốc cũng làm lớn ra rất nhiều, trồng đầy các loại có thể tĩnh tâm ngưng thần kỳ hoa dị thảo. Lâm Thần người mặc vải thô áo gai đang ngồi ở trước nhà ngưỡng cửa, dùng một thanh phổ thông đao khắc chuyên chú điêu khắc trong tay một khối gỗ. Động tác của hắn rất chậm rất chăm chú. Bên cạnh hắn để mấy cái đã điêu khắc tốt lặt vặt, có dương cánh bay lượn vương hoàng, có lắc đầu vây đuôi chó con, còn có một cái buộc tóc đuôi ngựa bím tóc tư thế hiên ngang nữ tướng quân. Liêu Thanh Thanh bưng một ly mới vừa phao tốt dùng nàng tự tay trồng hạ hoa cỏ chế thành trà nhài từ trong nhà đi ra, ngồi vào bên người của hắn. "Lại ở điêu nàng a?" Nàng nhìn Lâm Thần trong tay cái đó đã sơ cụ sổ hình nữ tướng quân tượng gỗ cười hỏi. "Ừm." Lâm Thần gật gật đầu, Thanh Nguyệt ít ngày trước sai người mang tin tới, nói nàng đã tấn thăng làm sao băng cứ điểm thứ nhất hạm đội tổng tư lệnh. "Nàng là cái rất ghê gớm nữ tử." Liêu Thanh Thanh trong thâm tâm nói. "Đúng nha." Lâm Thần buông xuống trong tay đao khắc cầm ly trà lên uống một hớp. Trà rất thơm mang theo một cỗ để cho hắn cảm thấy vô cùng an tâm mùi vị. Hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng nhìn phía xa kia mây cuộn mây tan. "Hôm nay có khách muốn tới." Liêu Thanh Thanh đột nhiên nói. "Ta biết." Lâm Thần cười một tiếng. Vừa dứt lời, đại trưởng lão cùng Hắc Thạch Cách bóng dáng liền xuất hiện ở đỉnh viện cửa. Bọn họ bây giờ đều đã là cả Nam Cương Liên Minh nói 102 cao nhất người nắm quyền. Nhưng ở nơi này bọn họ lại giống như hai cái đến thăm vãn bối ông già bình thường. "Lâm Thần, Thanh Thanh." Đại trưởng lão nhìn trước mắt cái này năm tháng êm đềm một màn, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười vui mừng. "Đại trưởng lão, Hắc Thạch tổ trưởng." Lâm Thần cùng Liễu Thanh Thanh đứng lên đưa bọn họ mời được trong sân bên cạnh cái bàn đá. "Thần chủ." "A không, Lâm Thần." Hắc Thạch Cách xem Lâm Thần hơi xúc động nói, "Nam Cương Liên Minh gần đây lại phát hiện một viên mới đáng sống hành tinh. Chúng ta chuẩn bị tổ chức thứ nhất nhóm di dân, muốn dùng tên của ngươi tới vì viên kia hành tinh mệnh danh." Lâm Thần nghe vậy lắc đầu một cái. "Đừng." Hắn nói, "Nam Cương đã không còn cẩn thận, bọn họ cần chính là tương lai của mình." Hắc Thạch Cách xem hắn kia bình tĩnh ánh mắt, hắn hiểu được. Hắn nặng nề gật gật đầu. "Tốt." Bốn người ở trong sân trò chuyện hồi lâu. Bọn họ trò chuyện Nam Cương tân sinh, trò chuyện sao băng cứ điểm xây dựng lại, trò chuyện những thứ kia đang từ chiến tranh trong bóng tối đi ra đáng yêu đáng người. Lúc gần đi, đại trưởng lão vẫn là không nhịn được hỏi cái đó trong lòng nàng ở lại chơi hồi lâu vấn đề. "Lâm Thần." Nàng nhìn hắn nghiêm túc hỏi, "Ngươi thật không hối hận sao? Bỏ kia đủ để sáng tạo cùng hủy diệt hết thể trí cao vô thượng lực lượng, chỉ vì đổi về ngắn ngủi này trăm năm người phàm một đời." Lâm Thần nghe vậy cười, hắn không có trả lời. Hắn chẳng qua là quay đầu nhìn một cái bên người cái đó đang giống vậy mỉm cười nhìn hắn nữ tử áo xanh. sau đó hắn đưa tay ra đưa nàng keo kiệt chặt địa giữ tại lòng bàn tay của mình. Đáp án của hắn đã sớm không cần nói cũng biết. Đại trưởng lão xem bọn họ cũng cười. Nàng cùng Hắc Thạch Cách hướng về phía hai người lần nữa thật sâu bái một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Trạng vào tối, Lâm Thần cùng Liễu Thanh Thanh sóng vai ngồi ở đó nho nhỏ trên sườn núi. Nhìn phía xa kia một lớn một nhỏ hai đợt sáng tỏ trăng sáng từ trong mây chậm rãi dâng lên. Lâm Thần, "Ừm, ta giống như lại có." "Thật?" "Ừm." "Vậy lần này cấp hắn lấy cái gì tên tốt đâu?" "Liền kêu Lâm An đi." "Bình An An." "Tốt." Toàn văn xong.